Chương 116, Trưởng Bát Xà Mâu sáng sớm tỉnh lại, ban mai rất tốt. Bất quá Trình Đại Lôi tinh thần trạng thái không thật là tốt, hắn đêm qua ngủ không được ngon giấc. Một người tinh thần hết bệnh kém, muốn ăn liền cũng hết bệnh hỏng bét. Đây là vật gì, cho chó ăn sao? Cầm xuống đi, vật như vậy cũng có thể vào miệng. Như Bản Tiện đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, Kim Long Tiêu Cục cùng Tào Bang hai nhà thế lực sau khi đi, hắn lật qua lật lại ngủ không được, tâm lý suy nghĩ Trình Đại Lôi lai lịch. Buổi sáng tỉnh lại phá lệ phái hai người chú ý chữa Đinh Hảo sân nhỏ tình huống. Đưa cơm đi vào ba lần, đều bị đuổi đi ra. Lần này, Như Bản Thiện tự mình đi vào, cười theo nói, khách quan, là đối tiểu điếm đồ ăn không hài lòng à, nhất định là buồn điếm đầu bếp không biết ngài khẩu vị, ngài có gì có thể miệng, ta có thể phân phó tiểu nhị đi trong thành mua được. Trước khi đến trong nhà cứ giao phó cho, Dương Châu là cái tiểu địa phương, chứ dạng sự tình, nhất định phải không có giống trong nhà một dạng vừa lòng đẹp ý nên thụ chút ủy khuất liền thụ chút ủy khuất. Nhưng ta là không nghĩ tới, Dương Châu thậm chí ngay cả một phần có thể vào miệng đồ ăn đều không bỏ ra nổi tới. Trình Đại Lôi thở dài, thôi, cũng đừng làm khó bọn họ, đem chúng ta mang ớt lấy ra đi. Ớt? Đó là vật gì? Như Bản Tiện thì thầm trong lòng. Đã sớm cho công tử chuẩn bị tốt, cái này để hạ nhân bưng lên. Lúc này có người bưng cơm món ăn lên, Như Bản Tiện nhìn trộm nhìn một cái, gặp bên trong nào đỏ nào xanh một thoáng là vui người. Khách quan, có chuyện ta muốn hướng ngài bẩm báo một tiếng, giáp tự hào khách nhân nghĩ đến tiếp ngài, chỉ là hắn sợ mạo muội xâm phạm, gây ngài không vui. Sở dĩ cô ý khiến ta truyền đạt, xin ngài tham gia buổi tối biện bảo đại hội. Đêm qua sự tình cho là đã ở Ngư Dương lâu truyền ra, đã có người chú ý tới Trình Đại Lôi nhóm người này, trước mắt xem ra Dương danh mục đích đã đạt tới, tuy nhiên quá trình có chút đần độn đu mê. Liên quan tới giáp tự hào khách nhân, Từ Thần Cơ đã hôm qua đã nghe qua. Đối phương tên là Cảnh Tinh Hà, nghe nói là Kinh Châu tới thương nhân, làm chính là tơ lụa cùng lá trà sinh ý, tại Nhạc Dương lâu ở ít ngày, xuất thủ xa xỉ, rất có mặt mũi. Trời đêm, giáp tự hào trong sân đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có vui âm thanh truyền đi ra bên ngoài. Trình Đại Lôi một đám đến thời điểm, chỉ gặp một cái cẩm bảo bản tử nhanh chân nên đón. Âu công tử, vừa rồi chúng ta còn nhắc đến ngài, không nghĩ tới đang nói ngài liền đến. Đêm qua liền muốn tới bái phòng Cảnh huynh, làm sao tục sự quân thân, hôm nay mới không phải dậy. Mong mời, mong mời. Cảnh Tinh Hà đem Trình Đại Lôi dẫn tới thượng tọa, một đường mọi người đều đánh giá Trình Đại Lôi, suy nghĩ Trình Đại Lôi lai lịch, đến tột cùng là như thế nào bối cảnh, có thể đồng thời trêu chọc Tào Bang cùng Kim Long Tiêu Cục hai nhà thế lực rồi lại bình yên vô sự. Chỗ ngồi, Cảnh Tinh Hà cùng Trình Đại Lôi chuyện tiếng, Cảnh Tinh Hà người này rất hòa khí, cũng rất hay nói, thiên nam địa bắc không gì không biết, Trình Đại Lôi có vẻ hơi thua chị kém em. Hắn đành phải ngậm miệng lại ít nói chuyện, ngụy trang thành trầm mặc ít nói, khí chất cao lãnh cũng là tốt sao. Chính giữa có khe múa nữ đang biểu diễn vũ đạo, nữ nhân này sinh được dáng người cao gầy, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt lại là màu vàng, gôn. Có lai. Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tại đối phó mắt cá chân eo đảo quanh. Cái hồ cơ là ta từ một cái ba tư thương trong tay người giá cao mua được, năm nay 19 tuổi, Âu công tử như là ưa thích, ta liền đưa cho công tử. Ồ. Trình Đại Lôi đối với Cảnh Tinh Hà tỏa ra hảo cảm, người này quả nhiên là thật hào phóng. Liếc sau lưng đứng thẳng Tô Anh một chút, Trình Đại Lôi cười ha ha nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, Cảnh huynh khách khí. Cảnh Tinh Hà tự nhiên cũng chú ý tới Trình Đại Lôi sau lưng Tô Anh cùng Liễu Chỉ. Hai người tuy nhiên tất cả đều là tiểu đồng cách ăn mặc, lại chạy không khỏi Cảnh Tinh Hà nhãn lực. Âu công tử trái ôm phải ấp, thường hết diễm phúc, bình thường dòng chi tục phấn tự nhiên nhìn không ở trong mắt. Hồ cơ, ngươi qua đây kính Âu công tử một chén rượu. Có được phải ôm cái quỷ, chuyện cho tới bây giờ một cái đều không ôm bảo, tất cả đều là người thể diện, nhìn xem người ta ít rượu uống bảo, cô nàng ôm, tiểu vũ nhảy, nhìn lại mình một chút, ai, người so với người làm người ta tức chết đây này. Cái kia hồ cơ khoản rời bước liên tục, đi đến Trình Đại Lôi bên người, hai mắt đưa tình nhận tình, vai hàm một bên hai lúm đồng tiền. Trên thân da thịt như lưu động mơ châu. Trình Đại Lôi uống nàng ngược lại một chén rượu, trong rượu phảng phất cũng có trên người nàng môi đỏ bị thơm. Mỹ nhân kế cái gì, ta một điểm sức chống cự đều không thấy, phải kiên trì lên a, ổn ạ. Biện bảo đại hội đã tiến hành qua một ngày, tại tiệc rượu đang lúc, thỉnh thoảng có người xuất ra cái gì bảo vật, Nam Dương chân châu, Bắc Sơn bảo thạch, Đông Hải trầm gỗ, cực tây chi điệu mỹ nhân. Loạn thất bát ao, cái gì cũng có chút lớn nhà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có chút mang lấy ra, liền lập tức có người ra giá mua xuống, tập hợp một chỗ nói nhỏ thương lượng giao dịch. Âu công tử, làm sao một mực không dùng đồ ăn, là đồ ăn không vào khẩu vị của ngươi hả? Cảnh Tinh Hà hỏi. Trình Đại Lôi nhất thời tinh thần chấn động, đến là mình biểu diễn kỹ thuật thời điểm đến. Đúng lúc này đợi, chợt nghe đến cửa sân ra kêu loạn một tiếng, cắt ngang Trình Đại Lôi cùng Cảnh Tinh Hà ở giữa nói chuyện. Chuyện gì? Cảnh Tinh Hà ánh mắt nhìn qua. Trình Đại Lôi ở bên cạnh quan sát đến, gặp Cảnh Tinh Hà xưa nay hòa hòa khí khí, nhưng chỉ là nhíu mày lại, liền có uy nghiêm chảy ra, làm cho người nhịn không được lạnh cả tim. Có một Cảnh Tinh Hà tùy tùng bước nhanh mà đến, đại lao ra, ngoài cửa có người ôm đồ vật tiến đến bán, bị chúng ta ngăn lại. Biết nơi này là biện bảo đại hội, liền có người bưng lấy vài thứ tới đụng vật khí, đều nói biên ra một bộ cố sự, loại chuyện này cũng phổ biến. Chút chuyện nhỏ này còn tới hỏi ta, đuổi đi chính là, tự dưng nhiễu rượu của chúng ta hưng. Ai? Trình Đại Lôi ngăn lại, Cảnh Minh không cần tức giận, để hắn tiến đến, xem hắn bán được thứ gì cũng tốt. Đã Âu công tử mở miệng, thì hãy để hắn vào đi. Cảnh Tinh Hà nói. Từ ngoài viện đi tới một người, quần áo rách nát, mặt như xanh xao, chẳng hay bao nhiêu ngày chưa ăn qua cơm. Ở trên người hắn có một dạng dài mảnh hình dáng sự vật, bị thật dày vải rách cuốn lấy. Ngươi muốn bán thứ gì? Gia phụ qua đời trước, lưu dưới một món binh khí. Cái gì binh giáo? Người trẻ tuổi đem trên lưng đồ vật gỡ xuống, giải khai phía trên vải rách, một thanh cũ mâu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người đưa tới ánh mắt nhìn, chỉ gặp cái mâu đã chẳng hay thả bao lâu, phía trên đều sinh đầy dị sắc. Âu công tử, ta tại Nhạc Dương lâu ở ít ngày, cuối cùng sẽ gặp được dạng này người, nói tất xưng chuyển ra chi bảo, thật sự là làm đến ta phiền phức vô cùng ở. Khách nhân khác cũng phát ra tiếng cười, xem ra chuyện như vậy bọn họ cũng không thiếu gặp qua. Chỉ ngại lôi lại là rời tiệc đi qua, cái trường mâu hình trạng ẩn ẩn có chút quen thuộc, hắn không khỏi hỏi, binh khí này có danh tự sao?
Có, gia phụ lúc còn sống từng là một tiêu sư, từ Bắc Địa đạt được món binh khí này, theo gia phụ nói một chút, cái tên binh giáo gọi là.
Người trẻ tuổi đón đến, chữa bát xà mâu. Chỉ ngại lôi hai mắt tỏa sáng, a, lại dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chương 117, 666 xà mâu đã dị xét, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, nhưng vào tay cực kỳ nặng. Binh khí này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?
100 lượng.
Ừm. Trình Đại Lôi tâm đạo đã vậy còn quá tiện nghi. Người trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, cho 10 lượng bạc là được.
A,
ngài bao lần cho điểm, đừng khiến cho ta một chuyến tay không là được. Xem ra người trẻ tuổi kia cũng chưa chắc biết binh khí này giá trị, hô lên 100 lượng chỉ là muốn đụng chút vật khí, tại Trình Đại Lôi ánh mắt sau lập tức liền e sợ. Vốn dĩ 100 lượng Trình Đại Lôi còn có chút do dự, ai biết binh khí này có phải hay không trong truyền thuyết chuôi này. Nhưng giá tiền như thế tiện nghi, đối với Trình Đại Lôi tới nói, cũng chỉ là nhiều nước cá. Trình Đại Lôi móc ra 10 lượng bạc vụn, nhét vào người trẻ tuổi trong tay. Sau đó đưa tay cơ lấy trên đất xà mâu. Hồ Điệp phiến một cái cánh, bao lần sự tình bị cải biến, anh hùng mai một hoang dã, vốn nên ngâm máu thần bình cũng bị lòng đong, Trình Đại Lôi đem binh khí bức cho Trương Phỉ.
"Ê, đây là ngươi."
Không biết có phải hay không ảo giác, tại Trương Phỉ tiếp vào binh giáo lúc, Trình Đại Lôi ẩn ẩn cảm thấy kia xà mâu phát ra một tiếng than nhẹ, giống như long minh. Là bởi vì vật quy nguyên chủ Hà Cảnh Tinh Hà vỗ tay tiếng cười, "Chúc mừng Âu công tử đạt được bảo vật, chẳng hay binh khí này có cái gì chỗ kỳ lạ, công tử nói ra, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt." Khách nhân khác trên mặt cũng quăng tới ý cười, về phần nụ cười này là biểu đạt thiện ý, hay là có chế rêu Trình Đại Lôi bị người lừa gạt tâm tư, cái kia thì khó mà nói được. Một món đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc đến. Trình Đại Lôi ngồi trở lại bàn rượu. Cảnh Tinh Hà đáp lại gượng cười, lại lần nữa nhắc lên đề tài mới vừa rồi, Âu công tử làm sao một mực không ăn cái gì, là đồ ăn không lành miệng à?
Ha!
Rất lành miệng. Trình Đại Lôi tượng trưng kẹp một đũa, nhưng trên mặt biểu lộ lại như là nhai sắp đến. Cảnh Tinh Hà! Tất cả mọi người tại khối lớn cán ăn, tuy nhiên không phải vì ăn cơm tới, nhưng lại nói như thế nào? Ngư Dương lâu tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng Trình Đại Lôi loại vẻ mặt này là có ý gì? Mọi người ăn đến tất cả đều là heo ăn à? Nếu như không phải rất lợi hại ngon miệng, Âu công tử cũng không nên miễn cưỡng, để khách sạn lại làm liền là. Cảnh Tinh Hà nói, sợ bọn họ cũng làm không được ta muốn ăn đồ ăn. Trình Đại Lôi lắc đầu, xông bên người Liêu Chỉ nói, đem chúng ta mang ớt dao cho nhà bếp, để bọn hắn làm mấy món ăn đưa tới.
Vâng.
Liêu Chỉ đáp ứng một tiếng đi. Cảnh Tinh Hà nói, Âu công tử, ngươi vừa rồi nâng lên ớt là cái gì?
Là quê nhà ta một loại đặc sản địa phương, không tính là gì.
Chẳng hay Âu công tử lần này tới Dương Châu mang cái gì hàng hóa?
Hôm nay chủ yếu là uống rượu, không nói chuyện làm ăn sự tình.
Lúc này Cảnh Tinh Hà có chút không nghĩ ra, tối nay mọi người ai không phải vì làm ăn tới? Chẳng lẽ trước mắt vị này là cái nào đó con em của đại thế gia, cùng đến không coi ngân lượng là ngân lượng cấp độ? Hai người tiếp tục cùng một chỗ nhàn tán gẫu. Chỉ một lúc sau, có Nhạc Dương lâu tiểu nhị bưng hộp cơm tiến đến, đem bên trong thực vật đặt tại Trình Đại Lôi trước mặt.
Ra, ngài hướng trong nồi thả là vật gì? Vừa để xuống tiến trong nồi, toàn bộ nhà bếp đều bốc lên hương khí, thèm cho chúng ta đầu bếp nước bọt đều chảy ra đi.
Ngươi không hề có ăn bụng đi.
Cái này không dám, không dám, người của ngài một mực tại bên cạnh vừa nhìn.
Ngay cả Cảnh Tinh Hà đều hướng trong mâm quăng tới ánh mắt, gặp Trình Đại Lôi lập tức bắt đầu khối lớn cắn ăn, nhìn hắn tướng ăn, giống như là ăn đến bầu trời thịt rồng.
Âu công tử ăn đến chính là cái kia ớt à?
Cảnh huynh, có thể cùng một chỗ nếm thử.
Vậy liền từ chối thì bất kính.
Cảnh Tinh Hà kẹp một đũa, lập tức cảm giác vị cay tại trong miệng nổ tung, nước mắt kém chút rơi xuống.
Trình Đại Lôi cười ha ha nói, lần thứ nhất nếm đến đều là như thế này, đến, đem đồ ăn phân cho mọi người, để tất cả mọi người nếm thử.
Ớt trên bàn chuyên gia, chứ người còn là lần đầu tiên nếm đến loại thức ăn này, tùy theo liền tạo thành không tệ tiếng vọng.
Cảnh Tinh Hà để đũa xuống, phủi phủi tay nói, quá cay, ta là ăn không quen, giờ chẳng qua chỉ là loại thức ăn này nếu là xuất ra đi, cho là có thể đổi chút tiền.
Cảnh Tinh Hà loại người này, bằng vào thương nhân trực giác, là hắn có thể cảm thấy được trong đó giá trị buôn bán.
Âu công tử, cái ớt ngươi còn có bao nhiêu?
Ngược lại là có một ít.
Bán sao?
Trình Đại Lôi nhìn chăm chú lên Cảnh Tinh Hà ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, đến, uống rượu, hôm nay chúng ta không nói chuyện làm ăn.
Cảnh Tinh Hà.
Ngày kế tiếp thiên minh, Trình Đại Lôi cứ nên đón đến nhà bái phòng người. Tất cả đều là đêm qua trên tiệc rượu thấy qua thương gia, đối phương mở miệng liền muốn 200-300 cân ớt, giá tiền cũng trở ra cũng đủ rồi cao. Trình Đại Lôi trực tiếp đem người hống ra ngoài, bọn họ căn bản không phải Trình Đại Lôi muốn chờ người. Tại giữa trưa, Cảnh Tinh Hà tự mình đến nhà, Trình Đại Lôi đem đối phương mời đến trong phòng, dặn dò Liêu Chỉ pha trên một bình trà. Đây mới là Trình Đại Lôi muốn chờ người.
Âu lão đệ, ta đã làm người đi cầu tàu hỏi qua, nghe nói ngươi mang đến một thuyền hàng, ta mạo muội đoán một chút, trên thuyền tất cả đều là ớt.
Đây mới là người thông minh đây này.
Trình Đại Lôi nhìn Cảnh Tinh Hà một chút, trực tiếp hỏi, giá bao nhiêu?
Thông quái, lão đệ ngươi muốn cái gì giá?
Ta không cần tiền, ta cần lương ăn.
Bao lần?
30 bạc cân.
Cảnh Tinh Hà lặng lẽ một lát, nói, cái ớt chỉ có một mình ngươi có à?
Trình Đại Lôi gật gật đầu.
Tốt, thuyền này hàng ta muốn, 30 vạn cân tốt nhất thóc gạo,
trong 10 ngày gom góp. Trình Đại Lôi lắc đầu, chúng ta không 10 ngày. Cái kia 7 ngày. Thật có lỗi, ta cũng không có 7 ngày thời gian. Liên 7 ngày cũng chờ không à? Cảnh Tinh Hà khẽ cắn môi, 5 ngày, ít nhất 5 ngày. Trừ 30 vạn cân thóc gạo, ta lại đem hồ cơ đưa cho lão đệ. Để cho nàng ngồi lão đệ khoái hoạt mấy ngày, chờ sau 5 ngày, ta đem 30 vạn cân hạt thóc lắp đặt thuyền. Trình Đại Lôi coi là thật có mấy phần động tâm, lại không thể làm gì lắc đầu. Cảnh Tinh Hà khẽ giật mình, 5 ngày đều không được. Ta rất muốn đáp ứng Cảnh huynh, nhưng làm gì được, ta chân thật không có thời gian dài như vậy, ta nhiều nhất đợi thêm đến ngày mai. Cảnh Tinh Hà cũng không có dây dưa, cái kia đã dạng này, ta cứ không quấy rầy lão đệ, nhưng lão đệ, trong vòng một ngày có thể xuất ra 30 vạn cân thóc gạo, sợ là không có mấy cái. Cái kia cũng không có cách nào, ta chỉ có thể chờ một chút. Nhìn lấy Cảnh Tinh Hà bóng lưng rời đi, Trình Đại Lôi khẽ thở dài, sự tình cứ thật làm không được cả tại lúc xế chiều, Trình Đại Lôi đợi đến một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới người. Là Tào Bang Tôn Đức Long, hắn ăn mặc toàn thân áo đen, trên mặt chất đầy lịnh nọ tiếng cười. Trình Đại Lôi đoán không được đối phương ý cười, khoát tay một cái nói, "Ngồi. Công tử ở chỗ này, nào có ta ngồi phần, ta đứng đấy hầu hạ là được." Trình Đại Lôi càng thêm hồ đồ, "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Ta cả gan hỏi một câu, "Các hạ thế nhưng là?" Tôn Đức Long khoa tay ra một cái lục thủ thế. "Đây là ý gì?" Trình Đại Lôi nhíu mày, cũng đồng dạng khoa tay ra một thủ thế, lục lục lục. Chương 118, ẩn tàng thuộc tính tác dụng. Nhìn thấy Trình Đại Lôi so với thủ thế này, Tôn Đức Long một trái tim rơi an tâm. Đối phương đã thừa nhận, sự tình tự nhiên lại không là giả. "Lục, công tử, yên tâm, lão nô tuyệt sẽ không đem thân phận của công tử tiết lộ ra ngoài." Trình Đại Lôi nháy mắt mấy cái, "Thân phận của ta thân phận là gì? Chẳng lẽ lão tiểu tử này khám phá ta là sơ tặc?" "Ừm, chính ngươi minh bạch liền tốt, chớ nói ra ngoài." Trình Đại Lôi sụ mặt, "Nhất định, nhất định." Tôn Đức Long đem vỗ ngực bang bang bang, theo sát lấy hắn dùng bao hàm ánh mắt thâm tình ngắm nghĩa Trình Đại Lôi, cái kia trong mắt hiền lành khiến Trình Đại Lôi toàn thân nổi da gà. "Lão nô từ khắc kinh thành, bấm tay đã 30 năm, không nghĩ tới Lục công tử đã lớn như vậy." Trình Đại Lôi kinh ngạc phát hiện, nói Tôn Đức Long đã sở thu hút giọt lệ. Đầu hắn bên trong đần độn u mê, Lục công tử lại là cái kia. Hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, hắn giọng nói, "Chuyện quá khứ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió." "Đúng đúng, lão nô thất thố." Tôn Đức Long lau khô nước mắt, sáng trung trong lòng nói, "Lục công tử này đến Dương Châu, nhưng có phân phó lão nô làm." "Ừm." Trình Đại Lôi quay đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt bệnh hoạn phát kỳ quái. Trình Đại Lôi cũng không hiểu biết, cái Tôn Đức Long vốn là một cái người bị thiến, nói trắng ra chính là thái giám. Hắn thiếu niên vào cùng, theo trong cung thị vệ học một thân thích võ nghệ, tự minh đế đăng cơ về sau, liền ở ngoài sáng đế bên người phục thị. 30 năm trước, Nhung tộc xâm lược kinh sư, Minh đế mang theo một đám hậu cung tân phi, văn võ đại thần chạy ra kinh đô, trong đó liền có cái Tôn Đức Long. Sau rối loạn, Tôn Đức Long cùng Minh đế tẩu tán, luân lạc tới Dương Châu một chỗ. Về sau tuy nhiên Nhung tộc bị cưỡng chế di rời, nhưng Tôn Đức Long tự biết hồi cùng cũng là tử tội, liền tại Dương Châu trầm ổn góp chân. Ỷ vào trên người văn võ nghệ, lại thêm tính cách ngoan lệ, chậm chậm nhịn đến Tào Bang Bang chủ vị trí này. Bất quá, trong lòng của hắn đối với hoàng tộc vẫn là hết sức trung thành, cũng không dễ nói là trung thành, thở nhỏ trong cung lớn lên. Hắn thực chất bên trong đã sớm đem chính mình một cái mạng xem là hoàng gia. Trình Đại Lôi không biết trong đó con thẳng thẳng, nhưng Tôn Đức Long biểu hiện như thế, lại quả thực làm hắn có chút không nghĩ ra. "Ta đã biết, công tử tại cầu tàu có một thuyền hàng, công tử nhất định là đột phát hào hứng, muốn làm ăn." Lão nô cả gan hỏi một câu, "Công tử thuyền này hàng có thể bán cho ta?" Trình Đại Lôi ngẩn người, bật tốt lên, "Ta cần lương ăn." "Bao lần?" "30 vạn cân, trong vòng một ngày ta liền muốn." "Đủ sao?" "Ồ." Trình Đại Lôi khó có thể tin nhìn lấy Tôn Đức Long, trong vòng một ngày gom góp 30 vạn cân lương thực, liền Cảnh Tinh Hà đều làm không được. Cái Tôn Đức Long là sao dám khen dạng này cửa biển, hắn đến dựa vào cái gì đối với mình khen dưới dạng này cửa biển? "Trong vòng một ngày, ngươi có thể tiến đến bao lần? Lục công tử cần bao nhiêu?" "Tự nhiên là càng nhiều càng tốt." "Công tử yên tâm, nghiêng ta tạo bàng chi lực, mặt trời lặng ngày mai trước đó, tất nhiên để công tử lương thực." Tôn Đức Long rời đi thời điểm, trên mặt mang đỏ hồng, giống đột nhiên tuổi trẻ 10 tuổi. Về phần vì sao như thế, Trình Đại Lôi hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh chân rời đi Ngư Dương lâu, ngoài cửa chờ lấy một thừa kiệu nhỏ, bốn tên áo đuôi ngắn tinh tráng hán tử đợi ở cửa. Thấy Tôn Đức Long đi ra, lập tức có người xốc lên màn kiệu. "Không phải kiệu, thay ngựa." Lý Gia Minh giật mình, "Lão gia tử, thân thể của ngài, thấy thế nào không tầm thường ta hả? Lão gia ta cưỡi ngựa thời điểm, người đám trẻ con còn không dứt sữa đây." Một con ngựa cao lớn dắt đến Tôn Đức Long bên người, Tôn Đức Long trở mình lên ngựa, roi ngựa trùng điệp vỗ xuống. "Thông báo hài nhi của ta nhóm, để bọn hắn tại cầu tàu gặp ta." Tôn Đức Long không hề có con nối roi, đương nhiên đây là câu nói nhảm, không qua con nuôi của hắn không ít. Tòa hạ thập hồ bắc huyện, thành thiên chu có mặt mũi ngon nhân, Tôn Đức Long đều phải ngoan ngoãn hô một tiếng lao ra tử. Tôn Đức Long cưỡi ngựa chỉ trên đường, ai có thể nghĩ tới, một năm hơn 70 ông lão, cưỡi ngựa so với tuổi trẻ người còn linh hoạt. Gần sông trên tử lâu, tam đầu tráng hán đang uống rượu, chợt nghe đến ngoài cửa sổ móng ngựa tật, cầm đầu hán tử hướng ngoài cửa sổ trương liếc mắt một cái, kỳ quái như mày, lao ra tử làm cái gì? Bọn họ trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, sải bước chạy về phía Tôn Đức Long đi phương hướng. Một tòa sân nhỏ bên trong, một hán tử ở trần hoàn toàn, cầm trong tay hơn 100 cân búa sắt khiến cho hổ hổ sinh phong. Đột nhiên có một người phá cửa mà bảo, "Liêu gia, lão gia tử truyền lời." "Ta đã biết." Hán tử trùm lên áo ngoài, đem búa sắt khiêng trên đầu vai, "Theo ta đi." Thanh lâu, đầu bảng Tiểu Thúy Vân trên giường, Tiểu Thúy Vân lệch qua trên gối đầu, nhìn lấy đang mặc quần áo hán tử kia phía sau lưng. "Thanh gia, không còn tại bồi nô một hồi nha. Không a, lão gia tử truyền xuống lời nói. Hán tử tại trên bụng nữ nhân bóp một thành, chờ ra làm xong, mới hảo hảo thu thập ngươi yêu tình kia. Cùng với cười khanh khách đồng thành, hán tử đẩy môn mà đi, sau giờ ngọ Ban Mai không chút kiêng kỵ vẩy xuống cánh cửa. Tôn Đức Long tại trên đường phố trì mã, theo sau lưng hắn người càng ngày càng nhiều, đợi đến cầu tàu lúc, Tôn Đức Long điểm chặt ngựa, quay đầu lại, nhìn Tào Bang thập hổ bát quyển đã đi lên. Những người này chạy thở hổn hộc, á ra hô hấp trong không khí biến thành khói trắng. Đều nhìn lập tức Tôn Đức Long, nhưng lại không biết hắn đem mọi người gấp đến cùng một chỗ là vì cái gì sự tình. Lão gia tử, ngươi muốn chúng ta làm cái gì?
Gạo, ta muốn gạo, càng nhiều gạo.
Tôn Đức Long cắn răng, như là ba ngày không có ăn cái gì lão tử. Tôn Đức Long đông nhiên nhếch miệng phát ra khó nghe tiếng cười, hầu tể tử nhóm, đều cho ta bận rộn đi. Tào Bang là quận tại thành Thiên Chu một con nhện, 30 năm qua, từng miếng phun tơ nhện, đan sen một cái lưới lớn. Hôm nay, cái tấm lưới lớn lấy ra lúc đến, đầy thành người mới biết cái tấm lưới lớn đã là khổng lồ như thế. Cầu tàu lương thực tự nhiên không cần sách, cái vốn là Tào Bang địa bàn, chỉ cần là vận lương thuyền còn không có cập bờ, liền bị Tào Bang giá thấp mua xuống. Trong thành tiệm gạo bị Tào Bang người quét sạch sành sanh. Dài bao nhiêu một cái tay, tại trong đêm chui vào quan gia kho lúa, 4-5 người trộm ra mấy xe lương thực tới. Thành Thiên Chu thành chủ tại biết sau chuyện này nổi trận lôi đình, Tôn Đức Long chuyên đi vào phủ thành chủ, song phương chẳng hay nói những gì, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nội thành một chút đại hộ, vốn không tất cho Tào Bang mặt mũi, những người này tất cả đều là thập hổ bát quyển đi đàm, sau cùng hoặc nhiều hoặc ít đều cầm một số lương thực đi ra. Chờ chính đại lôi một đám ngày thứ hai đến thời điểm, chỉ thấy tê dần túi tốt nhất thóc gạo hướng trên thuyền chuyển. Sau cùng một thuyền căn bản đặt không xuống, Tào Bang đến chuyên môn cống hiến ra một chiếc thuyền tới. Chờ sau cùng lên thuyền lương thực căn bản chẳng hay bao lần, nếu như theo một chiếc thuyền 20 vạn cân tải trọng lượng, hai chiếc thuyền cộng lại, cho là tại 40 vạn cân khoảng chừng. Tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, Tô Anh Lộc bực hỏi, cuối cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Ta cũng không biết rõ. Trình Đại Lôi đón đến, đại khái là người thiện lương vận khí đều sẽ không quá kém đi. Chương 119, Vũ Lăng thiếu niên tránh gãy liễu một người tốt, chính nghĩa thiếu niên ở, tại trong loạn thế bảo trì chính mình hiền lành là quý giá như thế, mời đi khác, người thiện lương vận khí sẽ không quá kém, chính nghĩa của ngươi sẽ hấp dẫn càng nhiều cùng chung chí hướng thiếu niên. Đây là Trình Đại Lôi ẩn tàng thuộc tính, hắn chợt bừng tỉnh ý thức được, chính mình ẩn tàng thuộc tính giống như không chỉ cùng mị lực giá trị có quan hệ, tựa hồ tại vào tình huống nào đó, còn có thể để bạn vận khí của mình đáng. So như bây giờ, không phải vậy khó mà giải thích. Là sao Tôn Đức Long như thế khăng khăng một mực giúp mình? Tôn Đức Long quả nhiên không hề có nói ngoa, tại ngày thứ hai mặt trời lặn trước, hai đại thuyền lương thực đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy cách bờ. Tôn Đức Long đi đến Trình Đại Lôi trước mặt, hơi không người, "Lục công tử, may mắn không làm được bệnh, ngài muốn lương thực đã chuẩn bị đầy đủ, công tử có thể ở thêm mấy ngày, để lão nô tận một phần tâm." "Không a, trong nhà hài tử lão bà đều nhanh chết đói, thực sự chỉ hoãn không tầm thường." "Vợ con?" Tôn Đức Long nhíu mày, "Lục công tử đã kết hôn?" "A." "Ha ha." Tôn Đức Long nhìn Liễu Chỉ cùng Tô Anh một chút, gật đầu nói, "Minh bạch, minh bạch. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị 10 vị các cơ, nghĩ đến một đường tịch mịch, có thể để bọn hắn hầu hạ công tử." Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, hận không được ôm lấy Tôn Đức Long, cho hắn đến cái nam nhân đang lúc ôm ấp. Nhưng đã công tử tùy thân đã có thị nữ, lao nô liền không vẽ bởi cho thêm chuyện ra. Công tử thân phận tôn sủng, như thế nào nữ nhân không chiếm được, chớ có bị sắc đẹp mê mắt, vẫn là muốn nhiều đọc thi thư, tu thân chuyên cần chính sự. Trình Đại Lôi, đám người từng cái lên thuyền, dâng lên buồn liền muốn xuất phát. "Âu công tử, Âu công tử." Giờ phút này, cầu tàu chợt xông vào đến một đám người. Liền Tôn Đức Long đều có chút kỳ quái, nghiêng đầu đi, chỉ gặp tất cả đều là văn sĩ nho sam cách ăn mặc. Âu công tử dừng bước, dừng bước. Những người này lấy đường như mới cầm đầu, như ong vỡ tổ vọt tới đầu thuyền. Gặp Trình Đại Lôi đã lên thuyền, dồn dập đem trong tay cảnh liêu ném đến trên thuyền. Phương Nam mùa đông, liễu chỉ cũng chỉ là bước lên xanh mới, Trình Đại Lôi lập tức đứng trước một trận cảnh liễu mưa, hắn nhất thời cảm giác một trận khí muộn, làm cái gì? Đây là cho ta Tống Trung Á. Trình Đại Lôi lại là có chỗ không biết, vào lúc này cảnh liễu là đưa tín vật khác, liễu có lưu ý tứ, cây liễu theo cắm theo sống. Lại có mong ước nơi phương xa hết thảy thuận lợi ý tứ tại. Trình Đại Lôi cái tiên nửa phần từ đã từ đường như mới miệng, tại sĩ tử chi đang lúc chuyển ra, tự nhiên tạo thành không nhỏ tiếng vọng. Đám người này còn muốn tầm cơ hội đi bái phòng Trình Đại Lôi, ai biết Trình Đại Lôi hôm nay đã muốn rời khỏi. Sau đó dồn dập đuổi tới cầu tàu đưa tiễn. Những người này còn có mang theo các cơ, lúc này cũng ngoắc tay bên trong tiểu khăn. "Âu công tử, Âu công tử." "Ổn hạ, ổn hạ, lưu lại đi, lưu lại đi. Chỗ nào làm không được là làm đâu, ổn hạ lưu lại đi." Trình Đại Lôi chờ một lúc mới hiểu được đám người này ý tứ. Lúc này chỉ gặp đường như mới cơ hai tay nói, "Âu công tử, tình cảnh này có thể hay không phú một câu thơ, chúng ta không để lại công tử người, lưu lại công tử một thủ thơ cũng là tốt." "Phú một câu thơ à?" Lại đến trang ít thời điểm à? Trình Đại Lôi chắp tay đứng ở mũi thuyền, làm ra cao nhân bộ dáng, giờ phút này chính moi ruột gan suy nghĩ chép cái kia thủ. Chép cũng không dễ chép, nếu ứng nghiệm lúc hợp với tình hình vẫn phải không hề có điện tịch. Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thức cái này không được, cô bùm xa ảnh bích không tận đây là tiễn biệt thơ, mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ đây cũng là tiễn biệt thơ, mà lại phần đầu là cái gì chính mình không nhớ ra được. Cái này ngày thường không hề có dự trữ thật đúng là không dễ làm. Nhìn lấy trên bờ đám người tha thiết ánh mắt, Trình Đại Lôi sao nhẫn tâm cô phụ, mấu chốt là hắn sao có thể cô phụ cái này chuyển ít cơ hội. Nhưng giờ phút này thuyền đã lập bờ, lại không chép cứ không kịp. Văn chương học kỹ, cố vứt bỏ với cao hiền, đa bút tiểu năng, không thể biểu đạt. Trình Đại Lôi khiến Liêu Chỉ lấy ra tiểu đến, hướng về phía bên bờ đám người uống cạn. Đều tại trong rượu. Trên bờ đầu người táo táo, có người xông Trình Đại Lôi phất tay, trong miệng hô hào cái gì, cách quá xa, cũng đã nghe không quá rõ ràng. Lưu lại đi, lưu lại đi. Dương Châu là chỗ tốt, đã có chơi chữ thư sinh tài tử, cũng có ngâm nhẹ hát nhỏ gái lầu xanh, nếu là có thời gian, Trình Đại Lôi thật đúng là muốn tại cái phồn hoa đất nhiều lưu luyến mấy ngày. Nhưng lần này thật là không có thời gian, lần sau đi. Lần này thật là không có thời gian. Tuy nhiên lương thực đều đã lắp đặt thuyền, nhưng bởi vì là ngược gió mà đi, tàu thuyền có thể đi hình chữ chi lộ tuyến, đường trở về muốn so con đường tương lai càng thêm khó khăn. Hướng biển lớn thay đổi trong nháy mắt, trên đường đi về gặp được cái gì ngoài ý muốn, người nào cũng không cách nào đoán trước. Tại chưa có trở lại trại cắp mô trước đó, Trình Đại Lôi viên này nỗi lòng lo lắng cứ không có cách nào buông xuống đi. Hoàng hôn cách bờ, được không đến nửa ngày, trời đã triệt để đêm đen tới. Tối nay không có trăng sáng, trên biển lớn đưa tay không thấy được năm ngón. Tại bình tĩnh trên mặt biển, ngừng lại vài chiếc thuyền con, không có gọi đèn, theo sóng biển khi dễ mà khẽ đung đưa. Một nam nhân ghé vào bồng tàu, đến à? Đại đương gia từ Dương Châu tin tức truyền đến, nhìn lên thần ước trường nhanh đến, đã để chị dâu đi trước. Chờ bọn hắn tiến vòng vây cứ động thủ, nội ứng ngoại hợp, người giết, thuyền lưu lại. Nhị đương gia yên tâm, vấn đề này chúng ta không phải làm qua lần một lần hai, trên thuyền tin tức đều đánh tra rõ ràng, hơn 50 người, linh thuyền chính là cái công tử ca, đoán chừng đau cứ sợ. Nói, cái người này phát ra hai tiếng cười lạnh. Nam nhân cũng tiếng cười, mình cô lâu đảo làm việc, nhưng cũng không có đi ra đường rẽ, tốt, làm việc đi. Thuyền hành trên nước, trừ hào hào tiếng nước chảy, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đại đương gia, trong nước có người. Từ Thần Cơ tới nói, cái người nào? Nói là bị hải tặc gặp rủi ro, bên trong có hai nữ nhân, muốn lên chúng ta thuyền. Đi, đi qua nhìn một chút. Trình Đại Lôi đi vào đầu thuyền, nhìn thấy trong nước một khối bong thuyền dựng lấy 5 người, 3 nam 2 nữ, mặt đều sắp bị nước ngâm trắng. Ân nhân, van cầu yêu cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Bên trong một cái mặt trứng lông nữ nhân vung lên trên trán tóc dài, nhìn bộ dáng lại cũng có mấy phần tư sắc. Các ngươi là chuyện xảy ra như thế nào, làm sao ở trên biển? Từ Thần Cơ hỏi. Chúng ta theo lão gia hồi hương, trên đường gặp được hải tặc, lão gia phu nhân đều bị hải tặc giết, chỉ có chúng ta mấy cái chỗ tới. Van cầu ngài khai ân, cứu lấy chúng ta. Nữ nhân khóc sướt mướt nói. Liêu Chỉ nghe đến đáng thương, nói, đại đương gia, chúng ta cứu bọn họ lên đây đi, quá đáng thương. Trình Đại Lôi quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân một chút, nữ nhân muốn liền một cặp mắt đào hoa, không cởi có 3 phần mỹ ý cứu đương nhiên là phải cứu, các ngươi cũng không dễ dàng. Trình Đại Lôi đem bọn hắn 5 người đều dựng vào thuyền, nữ nhân kia lau nước mắt, ân nhân, rất đa tạ người, nô gia kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân nhân. Cái gì? Trình Đại Lôi bỗng nhiên biến sắc, phất tay rút kiếm, một kiếm đâm vào nữ nhân trong ngực. Nữ nhân mở to hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại sao muốn làm trâu làm ngựa, vì cái gì không phải lấy thân báo đáp, nha, giết nha. Chương 120, bá khí lộ ra ngoài thành Thiên Chu. Thuyền buồm trong tầm mắt chậm chậm biến mất, Tôn Đức Long đứng ở trên bờ nhưng vẫn là thật lâu không chịu rời đi. Thập Hổ Bát Quyền đứng ở sau lưng hắn, có người tới tại Tôn Đức Long trên vai phủ thêm áo khoác, đột nhiên phát hiện thời khắc này Tôn Đức Long đã nước mắt tuôn đầy mặt. Lao ra tử, mép nước gió lớn, chúng ta đi về trước đi. Trở về, trở về. Còn có một thuyền tử hàng, xử lý như thế nào? Tôn Đức Long tự nhiên biết Trình Đại Lôi vật lưu lại, tại trong ấn tượng của hắn, những vật này tất cả đều là không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn giúp Trình Đại Lôi, cũng không phải là vì Trình Đại Lôi hàng, cái với hắn mà nói, là một cái tận trung tỏ tâm ý cơ hội tốt. Tùy tiện xử lý sẽ đi, bán được liền bán không được liền nghĩ biện pháp bán đi. Tôn Đức Long tâm lý còn đang suy nghĩ lấy chuyện khác. Lần này Niêm Tảo Bang chi lực giúp Trình Đại Lôi gom góp lương thực, nhưng Tảo Bang cũng là nguyên khí đại thương. Thậm chí, Tôn Đức Long còn thiếu một số nợ. Làm sao để Tảo Bang khôi phục nguyên khí, là một kiện đủ để khiến Tôn Đức Long nhức đầu sự tình. Lúc này có nhân nên tới, người này là trong thành một cái nhà giàu, cùng Tôn Đức Long cũng coi là quen biết. Tôn lão gia tử, ngài vất vả, nghe nói ngài trong vòng một ngày gom góp 40 vạn cân thóc gạo, lúc đó đất, lao ra tử đại thủ ta. Làm sao là ngươi đến đáng cười ta hả? Đáng cười cái gì? Người này không hiểu ra sao? Ta là bội phục lao gia tử khí phách, lao gia tử, cái ớt có thể bán cho ta một số à? A, sự tình làm sao cảm giác cùng mình nghĩ không giống nhau? Tại Tôn Đức Long tâm lý, để hôm nay thuyền ớt vốn là không đáng tiền. Hắn thử thăm dò hỏi, ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền? Giá tiền phương diện tự nhiên năng để lao gia tử hài lòng, ngân lượng ta đều đã mang đến, chỉ có lao gia tử chịu bán cho ta một số là được. Tôn Đức Long ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện còn có rất nhiều người nhìn hướng bên này. Xem bọn hắn ý tứ, giống cũng là đối với trên thuyền hàng cảm thấy hứng thú. Nếu như đều có thể dựa theo vừa rồi giá cả, tựa hồ cuộc mua bán này cũng không thiệt thòi, còn giống như có thể không ít kiếm một món tiền. Tôn Đức Long ánh mắt chuyển hướng biển lớn, đột nhiên quỳ xuống đến, "Lục hoàng tử, ngài đáng thương lão nô đây này." Nhung tộc Tây Địch Bộ, một cái bẩn thỉu người chăn dê trùng điệp hắt cái xì hơi, quay đầu hướng phía nam, lộ ra một đôi làm sáng tỏ ánh mắt. "Là ai lại nhớ ta, gần nhất luôn nhảy mũi, hoặc là nói là ta nhuộm phong hàn. Tại sao muốn làm trâu làm ngựa, vì cái gì không phải lấy thân báo đáp, nha, giết nha." Trình Đại Lôi giống to, một kiếm xuyên qua nữ nhân bộ ngực, máu từ lồng ngực dũng mãnh tiến ra, nữ nhân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Chẳng lẽ đối phương cứ bởi vì cái này lý do giết chết chính mình, cái tên điên này lý do. Tất cả mọi người bị một màn này làm đến có chút động, ở cái thế giới này, giết cá biệt người thật là không tính là gì, chỉ là trước mắt hành vi, thực sự làm trái Trình Đại Lôi qua lại phong cách hành sự. Bất quá, hiện tại hắn phong cách hành sự giống như cái người điên. Giết nha giết. Tại bọn họ sững sờ thời điểm, Trình Đại Lôi đến một kiếm một cái giết hai cái, còn lại mặt khác hai cái một nam một nữ, cũng lập tức bị chế trụ. Trình Đại Lôi trên mặt điên cuồng dần dần biến mất, hắn nhìn qua hai cái người sống, nói, rơi xuống trong tay của ta, ta nghĩ các ngươi cũng biết mình không sống được, ta cũng không tin tưởng các ngươi có cái gì khí tiết các loại đồ vật. Bất quá, trên đời này có cái từ gọi là sống không bằng chết. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, người nào trả lời tốt, trả lời nhanh, ta để hắn đi đến thống khoái chút. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là cái người gì? Hai người này bị ép tới quỳ gối bong tàu, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đều không lên tiếng. Trình Đại Lôi bĩu môi, một kiếm đem nữ nhân lô thai chém xuống, đổi lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái là lần đầu tiên, nếu như lại có lần thứ hai, ta sẽ đâm ánh mắt của các ngươi, đừng để ta làm như vậy, ta cũng không thích, tin tưởng các ngươi cũng giống vậy. Chúng ta là khô lâu đảo người. Từ thần cơ đám người ngẩn người, mấy người này quả nhiên có vấn đề. Hải tặc à, các ngươi lần này có bao nhiêu người độc thủ? Trên đảo huynh đệ có 200 người, chúng ta trong trại nhị đương gia dẫn đội. Nam nhân trả lời, Trình Đại Lôi tại nữ nhân trên người đâm một kiếm, là ngươi nghe không rõ ràng vấn đề à? Lần sau trả lời vấn đề lại không tích cực, ngươi cứ không có cơ hội. Nữ nhân ngẩng đầu, lấy cực kỳ ác độc ánh mắt nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi nhìn như không thấy, tiếp tục hỏi ý kiến hỏi mình muốn vấn đề. Hắn đối với hải tặc sự tình không rõ ràng, càng chưa từng nghe qua cái gọi là khô lâu đảo, tự nhiên muốn hỏi được kỹ càng chút. Các ngươi tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Đại đương gia nói ngươi vừa mới tiến thành cứ giết người, bá khí lộ ra ngoài. A, các ngươi đại đương gia gặp qua ta. Chúng ta đại đương gia ngoại hiệu Hồng Hồ Tử, trong thành dùng tên giả Cảnh Tinh Hà. A, là hắn. Trình Đại Lôi bọn người giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ rằng cái kia hòa hòa khí khí, gặp người ba phần đủ cười Cảnh Tinh Hà đúng là khô lâu đảo hải tặc Hồng Hồ Tử. Bọn họ đối với thành Tiên Chu tình huống nơi này không giải, Hồng Hồ Tử một đám hải tặc cướp bóc trên biển thương thuyền, mà Hồng Hồ Tử lại tọa chấn thành Tiên Chu, lấy làm ăn tên tuổi, nghe ngóng trên biển thương thuyền lui tới tin tức. Trên mặt hắn cũng không có diêm mép, Hồng Hồ Tử trên mặt không nhất định phải có diêm mép, nói đến cũng có đạo lý. Trình Đại Lôi gật gật đầu, một kiếm giúp đối phương cắt cổ. Ngươi là cái người gì? Nữ nhân hỏi. Trình Đại Lôi sở tác sở vi, tuyệt không giống một cái gì bán đồ công tử ca. Đừng quá giật mình, chúng ta là đồng hành, Diêm Vương ra nơi đó cũng đừng cáo sai hình, giết ngươi chính là núi Thanh Nhu Cấp Mô Đại Vương. Tại đối phương vẻ giật mình bên trong, Trình Đại Lôi cho nàng một thông khoái. Từ thần cơ đỉnh đầu mồ hôi lạnh vù vù nhỏ xuống, may thay Trình Đại Lôi kịp thời phát hiện năm người này không đúng, nếu không nếu thật để bọn hắn lên thuyền, cùng hải tặc nội ứng ngoại hợp, một nhóm người sợ cũng phải chết ở trong đại dương cho ca ăn. Đại đương gia, ngươi là thế nào nhìn thấu bọn họ sơ hở? Nếu thật là bị hải tặc gặp rủi ro, tại một cái ngũ nhân tổ thành tiểu xã hội bên trong, tự nhiên là nắm tay người nào lớn người nào nắm giữ quyền nói chuyện. Sở dĩ ngay từ đầu nói chuyện cùng ta, tuyệt không nên nữ nhân. Từ thần cơ hai mắt tỏa sáng, đại đương gia cao nhà, bọn họ tuyệt nghị không ra, đại đương gia dựa vào này nhìn thấu bọn họ. Bọn họ ngụy trang quá giống, ta kém chút đều lên làm. Hơi kém. Là à, coi như đại đương gia không có phát hiện, ta cũng biết nhắc nhở ngươi, dù sao muốn lừa gạt ta, bọn họ còn thật là đến không đủ. Trình Đại Lôi. Đại đương gia ngươi cũng đừng nhục trí, mặc dù ngươi so ta hơi không đủ, nhưng cũng xác thực rất cao. Cao cái gì cao a? Trình Đại Lôi lắc đầu, tình huống hiện tại, coi như gặp phải người không có bất cứ vấn đề gì, cũng là muốn giết. Trên thuyền chúng ta chứa chính là 5000 cái nhân mạng, không có tư cách mạo hiểm. Các huynh đệ, bận đột, đến mua bán. Trình Đại Lôi bỗng nhiên giơ kiếm hô lớn một tiếng. Tốt. Hai chiếc thuyền cùng một chỗ đáp lại. Chương 121, giống như một gốc tảo biển khô lâu đảo nhị đương gia tên là Cảnh Tinh Hán, hắn thân thể nằm ngửa tại trên bông thuyền, giống một cái mắc cạn bạch tuộc. Đây là hắn mỗi lần làm việc trước thói quen, nín thở tinh khí, cẩn thận cảm thụ dưới thân sóng biển phun trào. Hắn thở nhỏ tại bờ biển lớn lên, từ nhỏ đã đối với biển lớn có loại không khỏi thân cận cảm giác, tại lúc còn rất nhỏ, bằng trực giác liền có thể đánh giá ra báo tố tiến đến thời gian. Về sau trở thành một tên hải tặc, giống như là chuyện đương nhiên sự tình. Thô giáp gió biển từ trên mặt hắn đảo qua, hắn lẻ lươi liếm liếm không khí, gió biển mùi vị có chút mặn, cùng máu cùng loại. Trong mạch máu phun trào đồ vật thay đổi nóng rực lên, theo kế hoạch, nữ nhân của mình bây giờ đã lên thuyền. Cái đó là một cái rất có mùi vị nữ nhân, Cảnh Tinh hắn cũng nhịn không được nhớ tới cùng nàng trên giường mùi vị. Dạng này thói quen dùng qua không chỉ một lần hai lần, mỗi lần đều dùng rất tốt. Sau đó, nữ nhân của mình cứ sẽ phá hư rơi buồm. Mà tại trên đại dương bao la, một chiếc không có buồm thuyền, giống như một cái rơi vào ổ thổ phỉ bên trong hoàng hoa đại khuê nữ, chờ lấy người trên nàng. Nơi này trên là mặt chữ ý tứ bên trên. Trên biển lớn đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có hai chiếc thuyền đèn đuốc cô độc tới gần. Mà tại bọn họ phía trước, mấy chục chiếc thuyền nhỏ xếp thành một nửa hình tròn hình, giống một cái mở rộng miệng lớn, chờ lấy con mồi đi vào miệng bên trong. Tính toán thời gian nên động thủ. Cảnh Tinh Hán bắt lấy chính mình ngư xoa, chuẩn bị đứng dậy, quá trình bên trong thuận tay ở trong nước biển vớt một thanh, đầu ngón tay thả vào trong miệng liếm liếm. Đây cũng là thói quen của hắn một trong. Biển mùi vị của nước là mặn, cùng máu cùng loại. Không, không phải cùng máu cùng loại, đây chính là máu. Cảnh Tinh Hán giật mình nhìn hướng tay của mình, bàn tay tạm gác lại mở nhạt vết máu. Hắn lại nhìn về phía mặt biển, một bộ xác chết trôi chậm rãi hướng Cảnh Tinh Hán bay tới. Cảnh Tinh Hán một thân mồ hôi lạnh. Thân là hải tặc, đao nhận thêm máu, mặt biển một cỗ thi thể đương nhiên sẽ không làm hắn sợ hãi. Mấu chốt là thân phận của thi thể. Cái kia mị người cặp mắt đỏ hoa, bánh mặt đầu, không có nhân bên trong, sung mãn gương mặt, còn có cái kia ướt nhẹp tóc dài, giống như cái là nữ nhân của mình à, còn là mình yêu nhất một nữ nhân, nhất là yêu nàng tảo biển tóc dài, giống một gốc tảo biển, theo gió phiêu diêu, tảo biển tảo biển tảo biển tảo biển, bọt nước bên trong vũ đạo cảnh tinh hán máu rót con người, nắm chặt ngư xoa tay gân xanh bạo hiện, người nào mẹ hắn đem cái làm người ta ghét mgm đóng lại. Động thủ. Phần Phật đứng dậy âm thanh, bao lần trôi binh giáo tại lúc này lấy ra, cảnh tinh hán ác độc nhìn chằm chằm tiệm cận tàu chở hàng, chỉ chờ đối phương tiến vào vòng đây. Đột nhiên, hai trên chiếc thuyền này đèn đuốc đồng thời dập tắt, tại mặt biển tối tăm trên, giống ẩn vào một thời không khác. Đầu thuyền, Trình Đại Lôi phất tay đến ngẩng đầu, miệng phun hai chữ, chấp tiễn. Hai bên mặt thuyền, có người dương cung lắp tên. Màn đêm là công bằng, cảnh tinh hán nhìn không thấy Trình Đại Lôi đồng thời, Trình Đại Lôi cũng nhất định nhìn không thấy đối phương. Nhưng song phương đều có thể phát giác trong bóng tối cất giấu nguy hiểm, như một loại nào đó không biết tên thú. Trình Đại Lôi bên cạnh đứng thẳng Triệu Tử Long, trương cung như trăng tròn. Trên biển ngươi có thể bắn bao xa? Trong vòng trăm bước, ta có nắm chắc. Vẫn nhớ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt đua trước. Trình Đại Lôi thấp giọng phân phó. Minh bạch. Thuyền ở thời điểm này vẫn duy trì hết tốc độ tiến về phía trước, giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tại mất đi đối phương vị trí về sau, cảnh tinh hắn liền mất lòng người, nữ nhân tử lệnh hắn lên cơn giận dữ. Xông. Hắn ra lệnh, đến cái thứ nhất tiến lên, ào ào tiếng nước vang động, chu vi trên thuyền nhỏ thường thường là hai người một tổ, một người nắm binh giáo đứng ở đầu thuyền, một người khác ra sức mái chèo. Chẳng hay gặp bao nhiêu chiếc thuyền nhỏ rút ngắn lấy vòng đây, khoảng cách tiếp cận, tại ánh mắt vô pháp đến màn đêm chỉ có thể đại khái đánh giá ra cái vị trí. Có người không kịp chờ đợi sáng lên bó đuốc. Mũi tên tiếng xé gió, tại đối phương vừa giơ lên bó đuốc thoáng chốc, vũ tiễn liền mặc qua cổ họng của hắn, bó đuốc rơi ở trong nước biển giọt cát. Xinh đẹp. Trình Đại Lôi khen một tiếng. Cũng chính là bó đuốc sáng lên trong nháy mắt, Trình Đại Lôi thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh, tại như mực đậm đặc trên mặt biển, mấy chục chiếc thuyền nhỏ như châu chấu nhào tới. Ô ép một chút. Tiễn, chuẩn bị. Chỉ cần có người sáng lên bó đuốc, liền lập tức có người bắn tên, Triệu Tử Long tài bắn cung sạch sẽ đến cực hạn, trong vòng trăm bước, không chệ một tên. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền có mười mấy người chết tại Triệu Tử Long dưới tên. Sát lục, tiến tính xinh đẹp. Cảnh tinh hán giờ phút này đã biết đụng phải cọng rơm cứng, đối phương làm ra vạn toàn chuẩn bị, đánh cho phe mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ ban đầu mục đích là giết người đoạt lương, đem lương thuyền kéo về Khô Lâu đảo. Nhưng liền chết mười mấy người, đã làm hắn trong lòng đại loạn, mà nữ nhân chết, càng làm cho hắn nổi giận đùng đùng. Bắn tên, phóng hỏa tiễn. Giờ phút này cảnh tinh hà thà rằng đốt thuyền, cũng không muốn làm cho đối phương đào tẩu. Hỏa tiễn phóng tới, dồn dập như lửa mưa. Trình Đại Lôi trước tiên làm ra phản ứng, quay trở lại, ngừng thuyền, đem bọn hắn dẫn tới. Hai chiếc thuyền buồm trắng đồng thời rơi xuống, có hỏa tiễn rơi trên thuyền, mọi người luôn cuống tay chân dập lửa, trận hình hoàn toàn bị xáo trộn. Thấy cảnh này, cảnh tinh hán đắc ý tiếng cười, một khi buồm rơi xuống, cái hai chiếc thuyền chính là ăn cá trên tất thịt, đảm nhiệm chính mình xâm lược. Hắn ra lệnh thủ hạ đình chỉ bắn tên, dừng tay, lên cho ta thuyền. Vô số tàu thuyền vẩy nước tới gần, đang đến gần tàu chở hàng trên thả ra ngược lại chảo đi lên trèo, càng có người không kịp chờ đợi, phù phù nhảy xuống nước, lặn xuống nước mà đến. Hai chiếc thuyền song song, mạn thuyền liền cùng một chỗ, từ một chiếc thuyền có thể cấp tốc nhảy đến mặt khác trên một con thuyền. Một cái trên thuyền có Trình Đại Lôi, Triệu Tử Long, Cao Phi Báo, một cái khác trên thuyền có Trương Vĩ, Tiểu Bạch Lang bọn người. Còn Liễu Chỉ, Tô Anh, Từ Thần Cơ cái đều không có chiến đấu lực, đã được an bài đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Trình Đại Lôi sớm đã thay đổi búa, kiếm kia tuy nhiên cũng là tốt kiếm, nhưng cuối cùng không hề có búa tới thuận tay. Bao lần người an tĩnh nằm sấp trên thuyền, chỉ có mắt sáng như tuyết. Giết! Trình Đại Lôi bạo khiêu mà lên, đũa sạch sẽ chặt qua một người khác còn chưa lên thuyền, liền bị Trình Đại Lôi đánh xuống nước biển. Cao Phi Báo đùa bỡn đại đao, hắn mỗi chặt một đao, đều muốn phát ra một tiếng quái khiếu, cũng không biết là như thế nào thói quen. Tiểu Bạch Lang nắm viên lương song đao, đao chuyên môn tìm người cổ họng mở đao. Mà theo thuyền người Liễu gia cũng không phải là ung dung hạng người, bọn họ đã từng liền ở trên biển cùng thủy tặc tác chiến, người người đều có tốt thủy tính. Mà Trương Phỉ biểu hiện nhất là chói mắt, hắn khi lấy được xà mâu về sau, thực lực tựa hồ đến trên một cái cấp bậc. Hắn vốn là một viên manh tướng, hung hãn không sợ chết, xà mâu vung qua chỗ, không ai cản nổi. Triệu Tử Long vẫn nhớ Trình Đại Lôi, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm xung quanh, tìm kiếm lấy đối phương đầu bụng. Hải tặc bên trong ẩn ẩn có mệnh lệnh tiếng hò hét, nhưng trong bóng đêm cũng nghe không chân thiết. Mình muốn tìm người, đến tột cùng tại nơi nào? Siêu, một mũi tên phá không mà ra, bắn về phía một chiếc thuyền nhỏ. Trong bóng tối loáng thoáng nhìn không rõ ràng, nhưng Triệu Tử Long tiễn từ trước đến nay lệ bất hư phát. Mà lúc này đây, sát lục vừa mới bắt đầu. Chương 122, ngày tốt chấm dứt cảnh tinh hán tại biết đối phương có thần xạ thủ về sau, liền ý thức được hôm nay đụng phải kẻ khó chơi. Ngày xưa cướp bóc lui tới tàu chở hàng, đối phương đồng dạng chỉ là tượng trưng chống cự một trận, liền bắt đầu tức vũ khí đầu hàng, sau đó đưa cổ đảm nhiệm chính mình giết. Không sai mà sự tình hôm nay hiển nhiên không giống nhau, tại lên thuyền về sau, liền tao ngộ ngoan cường chống cự. Nói chống cự, chẳng nói là sát lục, tại đối mặt máu tươi lúc, đối phương lộ ra so phe mình còn phấn khởi hơn, tại giết người trong chuyện này, đối phương lộ ra so với chính mình còn muốn người trong nghề. Cuối cùng là một đám cái người nào? Hắn một mực thận trọng ẩn nấp thân hình của mình, cũng lớn tiếng hò hét thủ hạ. Thiên công, thiên công, thiên công. Siêu. Là vũ tiễn phá không thanh âm, cảnh tinh hán cơ hồ là vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, một mũi tên công bằng vào cổ họng của hắn. Cảnh tinh hán ngã xuống đất, cá trong tay xiên rơi vào trong biển, phát ra thanh thúy tiếng nước chảy. Trung quy là không hề có tránh thoát ra đầu thuyền, Triệu Tử Long thanh thúy thổi tiếng huýt sáo, giao cho nhiệm vụ của mình cuối cùng là hoàn thành. Giờ phút này có nhất hải tặc từ phía sau lưng phong tới hắn, hắn ở đầu thuyền bật lên, thân thể trên không trung 360 độ xoay người, cung kẹp lại cổ đối phương, dùng lực nắm chặt, đối phương tại dây cung dưới chinh chiến, lại như là lâm vào miêu trảo lão thử, thẳng đến bị điểm chết, lại không cách nào động đậy. Tại sát lục chàng trên còn như thế thẳng thắn thoải mái, hoặc là muốn chết, hoặc là tại huyết kỹ. Có lẽ hắn chính là tại huyết kỹ. Làm cảnh tinh hắn sau khi chết, trận chiến đấu này cũng chia ra thắng bại, rất lợi hại tin tưởng một đám hải tặc sẽ có như thế nào chiến đấu ý chí. Tại thủ lĩnh bị giết, tử vong nhân số vượt qua 30 người lúc, bọn họ chiến đấu ý chí liền triệt để sụp đổ. Tham sống sợ chết nhân chi thường tình, chẳng một hai lại ở biết do phải chết tình huống còn bảo trì xông về trước phong tư thái. Một đám người hoảng sợ mà chạy, có chút không kịp lên thuyền, ở trong nước phủ chinh chiến. Chiến đấu qua về sau, mặt nước như máu nhuộm, mặt biển nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể. Có hải tặc, cũng có Trình Đại Lôi một phương. Kiểm kê chiến, Trình Đại Lôi phát hiện phe mình hy sinh 5 người, có ít người thi thể rơi vào trong nước, dưới loại tình huống này, cũng không có cách nào vớt lên tới. Chiến đấu liền tất nhiên sẽ gặp được hy sinh, người chết sự tình là không thể tránh được. Lấy 50 người binh lực đánh tan 200 hải tặc, hơn nữa còn chạm kỳ thủ lĩnh, trận chiến đấu này vô luận như thế nào đều được cho thắng lợi, thậm chí có thể cho rằng tự hào. Nhưng Trình Đại Lôi hay là không vui, cho tới bây giờ, hắn còn không có thói quen hy sinh. Cảnh Tinh Hà, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trình Đại Lôi đáy lòng hiện hiện câu nói này. Thành Thiên Chu, Ngư Dương Lâu. Ba ngày thì Cảnh Tinh Hà thời gian nghỉ ngơi, công tác của hắn thường thường ở buổi tối triển khai. Buổi sáng không thời điểm bận rộn, hắn thường thường sẽ ấm một bầu rượu lâu năm, nấu nồi lao thịt, vừa uống rượu một bên để Hồ Cơ vì chính mình thiêu vũ. Hồ Cơ là một cô gái tốt, khác biệt giang nam nữ nhân yếu đuối cùng nhỏ nhắn xinh xắn, Hồ Cơ có không thua đàn ông thân cao, sữa bò da thịt, căng đầy tinh tế tỉ mỉ bắp chân cùng bộ ngực đầy đặn. Tại Thành Thiên Chu, vô luận bất luận kẻ nào Cảnh Tinh Hà sẽ phát hiện trên mặt hắn luôn luôn mang theo tiếng cười, như cái hỏa khí sinh tại nhà giàu. Nếu như đem bất kỳ người nào đổi được Cảnh Tinh Hà vị trí bên trên, tin tưởng hắn cũng sẽ mỗi ngày trên mặt đều chất đầy một nụ cười. Mỗi ngày có tiểu có thịt có toàn thành số một số hai mỹ nữ, hắn làm sao có thể không cao hứng? Khiến Cảnh Tinh Hà vui vẻ như vậy còn có một mặt khác nguyên nhân, một loại quy trên cảm giác ưu việt. Người nào sẽ nghĩ tới, làm hại trên biển, toàn bộ Dương Châu đều tại truy nã Hồng Hồ Tử, giờ phút này cứ trong thành, đem một tòa thành người đều đến xoay quanh. Đông 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 ngoài cửa tiếng gõ cửa rồn rập, có cái thanh âm hỏi, đại, lao ra, ngài ở bên trong à? Cảnh Tinh Hà đang từ Hồ Cơ bồi tiếp uống rượu, uống vào Hồ Cơ liền bị Cảnh Tinh Hà ôm ở trong lời nói, áo tơ nửa hở, mái tóc hơi loạn. Cảnh Tinh Hà chính cẩn thận luốt luốt Hồ Cơ trước ngực ngọc mềm. Như thế bị quấy rầy, trong lòng của hắn có mấy phần không vui. Chuyện gì? Trên biển sự tình. Cảnh Tinh Hà như thế mới đưa Hồ Cơ buông ra, xông nàng phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Hồ Cơ tại cửa ra vào cùng một đám kế gặp thoáng qua, tiểu nhị vào cửa sau cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Chuyện gì không có đợi chút nữa bàn lại. Cảnh Tinh Hà lạnh hừ một tiếng. Đại đương gia, trên biển truyền tin tức tới. Cảnh Tinh Hà khẽ gật đầu, tính toán canh giờ cũng nên có tin tức đến, lão nhị đem sự tình đều làm thỏa đáng. Tại bên trong mật thất này, Cảnh Tinh Hà mới thoáng hiện ra một phương trùm thổ phỉ cao chót vót, tại hắn đối diện nói chuyện tiểu nhị, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thất thủ? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Gây 50 mấy hào huynh đệ, ngay cả nhị đương gia vậy. Nhị đương gia cũng chết ngay tại chỗ, các huynh đệ liền thi thể của hắn đều không mò lấy. Cái gì? Cảnh Tinh Hà đằng mà một chút từ trên ghế ngồi dậy, trong mắt hiện lộ ra ngoan lệ chi sắc. Chẳng trách Cảnh Tinh Hà khó có thể tin, hắn từng điều tra Trình Đại Lôi thuyền, đối phương giờ chẳng qua chỉ là có 50 mấy người, cầm đầu còn là một cái giá áo túi cơm. Vì cái kia hai thuyền lương thực, hắn xuất động 200 người, nhưng kết quả, nhưng bây giờ khó mà đoán trước. Chính mình thân đệ đệ chết, Khô Lâu đảo cũng bởi vì việc này nguyên khí đại thương. Trên biển không chỉ có Khô Lâu đảo một đám hải tặc, vốn là đệ đệ mình toa chấn, trên biển sự tình vô dụng chính mình lo lắng. Nhưng bây giờ, chính mình không thể không trở về. Ai, ngày tốt chấm dứt. Lúc đến dùng 5 ngày, trở về bởi vì ngược gió nguyên nhân, lại cần nhiều thời gian hơn. Nửa dọc đường tao ngộ một trận bão tố, tuy nhiên sau cùng bình an vượt qua, nhưng cũng không duyên cơ chậm trễ 2 ngày thời gian. Thời gian cứ là sinh mệnh, bây giờ câu nói này đối với Trình Đại Lôi tới nói, không còn là hư vô mở mịt nhân sinh đạo lý, mà là thật sự rõ ràng thực tế trước mắt. Dương Châu tóm lại xem như phồn hoa, chỉ khi nào hướng bắc đi, có thể phồn hoa cứ càng ngày càng ít. Đợi đến Thanh Châu cảnh nội, đã có thể chạy nạn nạn dân. Trình Đại Lôi đứng ở cầu tàu Trình đôi lúc, cứ đụng phải cao hơn giá mua lương người, càng đi bắc đi, lương giới cũng là căn quý, đến sau cùng cao đến một cái làm cho người khó có thể tin cấp độ. Thậm chí có người đem mười mấy tuổi khuê nữ hướng trên thuyền đưa, sợ cầu bất quá là có thể đổi một đấu gạo. Không chỉ có U Châu tại người chết. Nói thực ra, Trình Đại Lôi có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đem răng cắn ở kiêm tệ không thiên hạ, trước mắt có thể làm cũng chỉ là chỉ lo thân mình. Rốt cục tại sau 20 ngày một cái trong đêm, thuyền tại thành Lạc Diệp bên ngoài một cái giã cầu tàu cập bờ. Hành động lần này Trình Đại Lôi chỉ đánh 15 ngày thời gian, bởi vì sơn trại lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Nhưng đến một lần vừa đi, lại trọn vẹn dùng một tháng thời gian. Cũng không biết trên núi tình huống bây giờ như thế nào, bọn họ còn chống đỡ không chịu được. Thuyền vừa cập bờ, Trình Đại Lôi thì hãy để Tử Thần Cơ cùng Triệu Tử Long trong đêm về núi, để sơn trại người tới lấy lương. Còn Trình Đại Lôi chính mình thì là ôm đũa thủ trên thuyền, liền ánh mắt cũng không dám bế một chút. Vũ Châu xích hạ ngàn dặm, bao lần người bụng ăn không no, đem hai đại thuyền lương thực đặt ở chỗ này, nếu là tin tức dò gì ra ngoài, sẽ phát sinh chuyện như thế nào, hậu quả khó mà lường được. Chương 123, trời sắp sáng đây là thành Lạc Diệp bên ngoài một tòa giã cầu tàu, đông đến bách thảo tiểu thụy, tuyết phong ngàn dặm. Lạnh rung gió rét thổi tới, gió ở trên mặt như dao. Trình Đại Lôi bọc lấy áo khoác tựa ở trên một cây đại thụ, quỷ diện búa cứ ở bên cạnh hắn, tiện tay có thể lấy nắm đến vị trí. Lúc này cán búa nắm lấy đi là so băng còn lạnh hơn lạnh lẽo. Trình Đại Lôi nhịn không được suy nghĩ, ở thời đại này, người tại thời tiết như vậy bên trong đến tột cùng là như thế nào chiến tranh. Thuyền vừa cập bờ, Trình Đại Lôi liền đem người trên thuyền giải ra, lấy lương thuyền làm trung tâm bố thành một đạo cảnh giới vòng. Dạng này một khi có người tới gần, Trình Đại Lôi liền có thể trước tiên cảnh giác. Sau lưng vang lên có khô bị đế giày giẫm nát thanh âm, Trình Đại Lôi vô ý thức nắm chặt búa, quay đầu lại trông thấy đến gần người là Tô Anh. Trời lạnh như vậy, ngươi làm sao đi ra? Trình Đại Lôi hỏi. Ta tới bồi bồi ngươi. Tô Anh nhỏ giọng nói, tại Trình Đại Lôi bên người ngồi xuống, thấp giọng cảm khái một lời, trời thật lạnh à? Ừm. Ngươi không lạnh à? Trình Đại Lôi tâm đạo, ngươi đây không phải nói nhảm à? Bỗng nhiên hắn cảm giác tay trái của mình bị Tô Anh tay nhỏ nắm lấy, túi đầu hàng ngũ khí, còn lạnh à? Kỳ thực, tay của ngươi lạnh hơn. Tô Anh, ngươi hay là trở về đi, đợi ở chỗ này, loạn quân ta tâm. Đã có người lặng lẽ nhìn về bên này, muốn chính mình nhất trại chi chủ, không bồi các huynh đệ cùng một chỗ bị đông, ngược lại cùng một nữ nhân anh em, giống kiểu gì? Lúc này chợt nghe đến móng ngựa gấp vang, Trình Đại Lôi nhất thời đến tinh thần, nắm chặt búa. Tới là địch hay bạn, câu nói kia nói thế nào, bằng hữu đến có hảo kiểu, địch nhân đến có bữa. Đại đương gia, quân sư trở về. Có người đem tin tức chuyển đến. Chỉ nghe móng ngựa vang, thấy tuyết phấn loạn, phần phật một đám người xâm nhập rừng cây. Thô sơ giản lược chẳng hay đến bao lần người, nhìn qua có mấy trăm người, nhưng chân thực số lượng khả năng càng nhiều. Cao Phi Hổ, Hùng Đại Hùng Nhị, núi Thanh Nhu các trại đầu lĩnh gần như đồng thời đều đến. Một tháng không thấy, bọn họ mỗi cái đều gầy một vòng, nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc, trong mắt lóe ra lục quang. Đại đương gia, tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian quỳ xuống, trong miệng hô to, thanh âm nối thành một mảnh, trên nhánh cây tuyết động tựa hồ cũng bị chấn động loạn. Khắc hô, lại cho ta đem người đưa tới. Trình Đại Lôi dậm chân đại khiêu. Cao Phi Hổ đi đến Trình Đại Lôi bên người, lần nữa quỳ xuống, Trình đương gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ta cái mạng này, chính là Trình đương gia. Trước không bàn cái này, Trình Đại Lôi đem Cao Phi Hổ dịu lên đến, đột nhiên chú ý tới trên cánh tay hắn quấn lấy băng vải, thế nào, ngươi bị thương? Ai, đừng đề cập. Vu Cầu Nhiên mang theo cả đám muốn đi, ta cùng bọn hắn tranh chấp thời điểm, cánh tay chảy ra một chút. Trình Đại Lôi đi một cái trăng, một đường tuy nhiên cũng có thể nói thuận lợi, nhưng cũng rất là gặp được mấy lần nguy hiểm. Mà về phần núi Thanh Nhu tình hình, Trình Đại Lôi lại là không biết. Trên núi lương thực từ Lưu Bi nắm giữ, ngay từ đầu hắn cứ đối với chuyện này không lạc quan, đương nhiên hắn đối với bất cứ chuyện gì đều không lạc quan. Trong sơn trại còn lại lương thực, từ hắn trái tiết kiệm phải tiết kiệm, cuối cùng là chống đỡ 20 mấy ngày. Nhưng càng về sau, mọi người mỗi ngày có thể ăn đến lương thực càng ngày càng ít, sau đó nhân tâm cũng liền bắt đầu loạn. Đối với Trình Đại Lôi có thể mang lương thực trở về sự tình, rất nhiều người cũng không quá có hy vọng. Có ít người mang nhà mang người, muốn đi cũng đi không, mà có chút sơn tặc thì là người cô đơn, cảm thấy không cần thiết bồi tiếp mọi người cùng nhau chết, liền lặng lẽ chạy đi. Sự tình là tại 3 ngày trước phát sinh, Vu Cầu Nhiên tụ tập 1-200 người muốn rút lui, trước khi đi muốn đem còn lại lương thực cấp đi. Song phương xảy ra chiến đấu, lẫn nhau đều chết một số người, sau cùng Vu Cầu Nhiên tự biết không địch lại, thừa dịp loạn đem còn lại lương thực nấu, chính mình mang theo một đám người đào tẩu. Cao Phi Hổ trong chiến đấu thụ chút thương, nhưng cũng không phải rất lợi hại trong mắt. Mấu chốt là Vu Cầu Nhiên làm phản thật sâu thương tổn cái này cậu thả hán tử tâm linh. Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, hán tử không nghĩ tới Vu Cầu Nhiên sẽ phản bội nàng. Kho lúa bị nấu, trên núi cũng liền triệt để cạn lương thực, mọi người đem có thể ăn đều ăn, nếu như Trình Đại Lôi không về nữa, mọi người coi con là thức ăn sự tình cũng không phải sẽ không phát sinh. Người cũng đừng quá khó chịu, không phải không báo thời điểm chưa tới, sẽ có cơ hội. Trình Đại Lôi an ủi Cao Phi Hổ. Đói bụng đến cũng không có thời gian khổ sở. Trình đương gia, ngươi mang về bao lần lương thực? Cao Phi Hổ hỏi. Trình Đại Lôi so với 4 ngón tay, 40 và cân. Cái gì? Cao Phi Hổ kinh ngạc nhìn lấy Trình Đại Lôi, Trình đương gia ngươi không phải là đùa nghịch ta à? Ta có rảnh rỗi như vậy à? Hai chiếc thuyền kéo trở về. Có người bên cạnh sau khi nghe được, thoáng chốc hô to gọi nhỏ, Trình đương gia mang về 40 vạn cân lương thực. Cụ thể số lượng từ thần cơ còn không có nói cho bọn hắn, tại biết tin tức này về sau, một đám người phát ra trận trận quái khiếu, có mắt người bành mắt đỏ bừng, kích động đến rơi lệ. Đều đừng kêu, đều đừng kêu. Trình Đại Lôi vội vàng hô quát, lại ngăn không được những người này điên cuồng, sau cùng qua rất lâu, mới xem như an tĩnh lại. Trước đừng kêu, việc cấp bách là như thế nào đem lương thực trở về đi. Trình đương gia yên tâm, ta chính là dùng bả vai khiêng, ta cũng có thể đem lương thực trở về núi, không cho một hạt lương thực rơi trên mặt đất. Cao Phi Hổ vỗ bộ ngực. Nói thì nói như thế, nhưng nơi này khoảng cách núi Thanh Nhu có 70-80 dặm, thật làm cho Cao Phi Hổ có lương thực trở về, trừ phi đem hắn cùng loại. Nhanh, nhất định phải nhanh, trước khi trời sáng muốn đem toàn bộ lương thực vận về sơn trại, không phải vậy nếu là để lộ tin tức, chúng ta ai cũng gánh không được. Trình Đại Lôi nói với Cao Phi Hổ. Minh Mạch. Cao Phi Hổ gật đầu nói. Lần này Cao Phi Hổ mang 500 người đến, mã ước chừng 560 tớt, lập tức phái người trở về sơn trại, phái càng nhiều người đến, xe ngựa ngay tại chỗ đổi thành ván trượt tuyết, phía trên chất đầy tốt nhất thóc gạo. Bọn họ những ngày này đều nhanh nói điên, bình thường cái đám sơn tặc chớ nói ăn, chính là gặp cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy thóc gạo, chớ nhìn đói vài ngày, mỗi người lại tựa như đều có sức lực dùng thoải mái, trên 100 cân bao tải nâng lên đến liền đi. Đang bận rộn làm việc quá trình bên trong, thỉnh thoảng phát ra trận trận cười to. Nhưng Trình Đại Lôi lúc này lại cười không nổi, toàn bộ núi Thanh Nhu tính toán đâu ra đấy, giờ chẳng qua chỉ là hơn 100 con ngựa, trong đó đại bộ phận hay là Trình Đại Lôi bán cho bọn hắn. coi như mỗi con ngựa có thể kéo 1 tấn, cũng chính là 2000 cân, chí ít cũng cần vừa đi vừa về 2 chuyến. Đến lúc đó không nói trước muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, mã còn có thể chịu đựng được cũng không tốt nói. Bất quá, hiện tại khoảng cách Hừng Đông không có bao lâu thời gian. Trình Đại Lôi một bất chấp, mã dạ không đi cứ dùng người rồi, nhất định phải một lần đem lương thực đều trở đi. Núi Thanh Nưu chỉ cần có thể thở dốc đều gọi, ngay tại chỗ đốn tuổi làm thành ván trượt tuyết, mã dạ không hết dùng người rồi, người già trẻ em, cho dù là 8 tuổi hải tử, trên vai cũng phải khiêng một túi lương thực. Trình Đại Lôi, Cao Phi Báo, Tiểu Bạch Lang, Trương Phỉ chờ theo thuyền mấy chục người, xung làm công việc bảo vệ. Ở trên trời bận rộn xong đây hết thảy, trời đã mịt mờ gặp sáng, một đội người trùng trùng điệp điệp rời đi bờ biển, hướng núi Thanh Nưu xuất phát. Chương 124, nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ thưa thớt tản mát trên đường, giống đem lương thực chuyển về tổ kiến con kiến. Dâm dạp thương thương rừng núi, bị tuyết lớn bao trùm, tại trời chưa sáng thời điểm, ngọn cây giống được một lớp vải đen. Mao tử, Mao tử. Trong rừng đột nhiên thoát ra 7-8 người, tên là Nhị Mao Sơn Tặc nghiêng đầu đi, gặp tất cả đều là sơn tặc quen thuộc huynh đệ. Những người này là tại 10 ngày trước rời đi sơn trại, trước khi đi không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Như thế, cũng không có gì tốt chỉ trích, dù sao tất cả mọi người là vì một miếng cơm mà thôi, chỉ cần không phải như Vu Cầu Nhiên như thế trước khi đi một mùi lửa thiêu hủy kho lúa, đem sự tình làm tuyệt liền tốt. Hổ tử, các ngươi ngược lại còn sống. Nhị Mao có chút kinh hỉ. Ai, đừng đề cập, mấy ngày nay ta cũng không biết là làm sao sống được. Hổ tử thở dài, chú ý tới Nhị Mao mấy người đằng sau lôi kéo ván trượt tuyết, phía trên này là cái gì? Lương thực, tất cả đều là đại đương gia trở về. Nhiều như vậy lương thực. Hổ tử nhìn chằm chằm cái kia tê dần túi chất thành một đống thóc gạo, toát ra ánh mắt tham lam, hắn đống như nói, Nhị Mao, ta cầu ngươi một chuyện, những thứ này lương thực khiến ta lấy đi đi, ca ca ta đã có vài ngày chưa ăn qua cơm. Cái này sao có thể được? Nhị Mao nói, lúc trước ta để ngươi đừng đi, là ngươi không nghe ta, hiện tại nói cái gì đều mượn. Người nào mẹ hắn biết hắn thật có thể làm lương thực trở về. Hổ tử lần nữa khẩn cầu, Mao tử, yêu cầu ngươi khiến ta đem lương thực lấy đi đi, cho dù thì hãy để ta lấy đi một túi đây. Nhị Mao ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, Hổ tử, ngươi đi văn cầu đại đương gia để ngươi trở về đi, đại đương gia tâm địa mềm, khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. Đại đương gia, cái nào đại đương gia? Trình trại chủ. À, ta tại cạn lương thực thời điểm đi, hiện tại sơn trại có lương thực, ta còn muốn trở về, hắn làm sao có thể đáp ứng? Lại nói ta cùng hắn không nói nên lời, hay là ngươi nhấc nhấc tay, cứu ca ca nhất mệnh đi. Nhiều như vậy lương thực, coi như ta dọn đi 1 túi 2 túi, cũng sẽ không có người biết. Đây là trình trại chủ cầm trở về, tất cả mọi người cần nhờ những thứ này sống qua mùa đông này, ta một hột cơm cũng không thể để ngươi lấy đi. Ngươi còn sống, chúng ta cứ phải chết đói. Tốt, ngươi không cho ta, ta cứ tự mình động thủ đoạn. Hổ tử lấy ra đao, từ vừa mới bắt đầu đao trong tay của hắn liền không có buông xuống qua. Nhị Mao quá sợ hãi, đội ngũ thưa thớt, bọn họ sớm đã cùng đại đội ngũ tách rời, giờ phút này chung quanh cũng không có những người khác. Mà bởi vì bọn hắn mấy cái muốn vận lương nguyên nhân, trên thân cũng không có mang binh khí. Hổ tử một đao chiếu vào Nhị Mao đầu bổ tới, hắn lảo đảo tránh thoát, muốn bổ nhào qua, lại thế nào địch qua những thứ này đói phu lưới đao. Nhị Mao bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem lương xe kéo, chính mình lại bất lực ngăn cản. Nghĩ đến Trình Đại Lôi không xa vạn lý đem những thứ này lương thực xách về, mà sắp đến cửa nhà lúc, chính mình lại đem lương thực mất, mọi người có cái gì mặt mũi đi gặp Trình Đại Lôi? Siêu. Một chi vũ tiễn đông dưng mà đến, lọt vào một người áo may ô, áo lót. Nhị Mao ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trình Đại Lôi triệu tử long mấy cái, giờ phút này từ tiền phương chạy tới. Thất thần làm gì, người nào đoạt ngươi cứ giết hắn. Trình Đại Lôi hướng về phía Nhị Mao mấy người giống một tiếng, mang theo búa cứ tiến lên. Triệu Tử Long, Trương Phỉ mấy cái đi theo phía sau hắn. Hổ tử mấy cái cướp được lương thực, còn chưa kịp tới hoan hỉ, Trình Đại Lôi mấy người cứ xông lại. Hổ tử đám người đã không biết đói bao lâu, giờ phút này căn bản không có bao lần khí lực. Thấy Trình Đại Lôi tâm lý cứ e sợ, chân cũng liền mềm. Giết, một cái cũng không thể thả đi. Trình Đại Lôi vung lên búa đem trước mặt một người chặt, bọn họ đám người này đúng như chó sói nhập bầy cừu tương tự, giết hổ tử một đám người chạy trối chết. Đô, thu đến hoảng sợ giá trị 881 đô, thu đến hoảng sợ chi 666 đô. Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, sợ hãi của mình giá trị nhanh đến 100.000. Giết chết Hồ Di Lặc về sau, Trình Đại Lôi hoảng sợ giá trị vẫn tại trướng, trên biển gặp được hải tặc đến trướng một đợt, bây giờ đã tới gần 100.000, đợi đến 100.000 sau chính mình liền có thể đến cái 11 liên rút. Hổ tử bị hù hoảng hốt chạy bừa, một đầu ngã tiến tuyết trong động, quay đầu lại, Trình Đại Lôi mang theo đứa đã tới gần mình trước mắt. Trình đương ra, ta sai, van cầu ngài, tha ta một cái mạng, ta cũng không dám lại. Làm cho bà nội ngươi. Tại đến thu hoạch một đợt hoảng sợ giá trị về sau, Trình Đại Lôi một đứa thôi thì buông xuống. Hổ tử. Nhị Mao tự động hô một tiếng, lại vẫn ngăn cản không Trình Đại Lôi búa vung xuống. Trình Đại Lôi mấy cái đem binh khí của bọn hắn nhặt, đều nhét vào xe trượt tuyết bên trên. Thất thần làm gì, đi mau, cứ số mấy người các ngươi chậm nhất. Trình Đại Lôi là rất muốn đem mọi người tập hợp một chỗ, nhưng làm sao những người này thể lực cao thấp không đều, tốc độ cũng là có nhanh có chậm. Một khi cùng đại bộ đội tách rời, lôi kéo lương thực đi tại cái hoang dã bên trong, cảm giác giống như không mảnh vải che thân mị nữa đi tại ổ thổ phỉ bên trong. Trình Đại Lôi mấy cái tại trong đội ngũ xuyên tới xuyên lui, cố gắng đem mọi người đuổi tới cùng một chỗ. Sau cùng phí sức 9 châu 2 hổ, cuối cùng là đem lương thực bình an vận về sân trại. Kho lúa bên trong chất đầy lương thực, gạo núi là một loại như thế nào đến tình hình, mọi người hôm nay xem như đều nhìn thấy. Tất cả mọi người mệt thở hổn hển, nhưng tại lúc này, những người này phảng phất không biết mệt mỏi, muốn chạm đến chồng chất như núi lương thực, trên mặt hiện ra một loại dị dạng phấn khởi.
"Tốt, tốt."
Trình Đại Lôi giống một lời, còn có hết hay không, người nào cũng không cho đụng, hiện tại nấu cơm đi. Những người này nhớ không thể bao lâu chưa ăn qua một bữa cơm no, Trình Đại Lôi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người công việc lu đủ lên. Ngay tại dãy cắp mô trên chôn nồi nấu cơm, cũng không lâu lắm, mùi gạo liền phiêu đang ra. Núi bên trên truyền đến trận trận tiếng cười, những người này đói rất lâu, lúc này mặc dù đến rất nhiều lương thực, lại cũng không dám có chút lãng phí, chính là một hạt rơi trên mặt đất gạo cũng nhặt lên bỏ vào trong nồi. Chỉ có đói qua cái bụng người, mới càng hiểu chân quý lương thực đạo lý. Nhìn qua một màn này, Trình Đại Lôi bỗng nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. "Đô, chính nghĩa thiếu niên ở, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng." Trình trại chủ. Lúc này, Cao Phi Hổ, Tiểu Bạch Lang, Hùng Đại Hùng Nhị chờ mời Châu núi Sơn Tặc đầu mục đi vào Trình Đại Lôi trước mặt. Còn không nói chuyện, liền đồng thời quỳ xuống. "Các ngươi làm cái gì vậy?" "Trình trại chủ, chúng ta mấy cái đều thương lượng qua." Cao Phi Hổ nói, "Từ nay về sau, cả tòa núi Thanh Nhu lúc này lấy Trình trại chủ chưa tôn." "Ừm, biết, đứng lên đi." Trình Đại Lôi nói. "Ý nghĩa." Sự tình tại sao cùng chính mình nghĩ không giống nhau, kỳ thực hơn 50 nhà sơn trại thương lượng xong chuyện này, hay là thật vất vả vượt qua một chút tâm lý chướng ngại. Nhưng nhìn Trình Đại Lôi biểu lộ, giống như căn bản không đem chuyện này coi ra gì. Hiện tại núi Thanh Nhu huynh đệ, có một cái tính toán một cái mệnh tất cả đều là Trình Đương gia cứu được. Ý của chúng ta là, từ hôm nay trở đi mọi người liền theo Trình Đương gia la lộn. "Các ngươi là muốn đều vào trại các mô?" Trình Đại Lôi nhíu mày. Chương 125, muốn tiến một bước cả trại các mô, tụ nghĩa sảnh. Núi Thanh Nhu hơn 50 nhà sơn trại đầu mục, có một cái tính toán một cái, hôm nay toàn bộ đến. Trại các mô tụ nghĩa sảnh, chưa từng như hôm nay náo nhiệt như vậy. Những người này Trình Đại Lôi có chút nhận, có chút chỉ là bừng tỉnh qua mặt, có chút quen mặt mà thôi. "Trình Đương gia nghĩa bạc vật tiền, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, về sau ta cái mạng này chính là Trình Đương gia. Trình Đương gia để ta hướng tây, ta liền hướng tây, Trình Đương gia để ta hướng đông, ta liền hướng đông. Người nào không phục Trình Đương gia, chính là không phục ta. Trình Đương gia ngươi cứ chớ muốn từ chối, mọi người về sau đều theo ngươi la lộn." Dối bời, nói tất cả đều là cùng một cái ý tứ. Núi Thanh Nhu tất cả sơn trại toàn bộ nguyện ý nhập vào trại các mô, chỉ nghe lệnh Trình Đại Lôi. Thế nhưng là, như thế kêu loạn bên trong, hôm nay chuyện đương nhiên nhân vật chính Trình Đại Lôi, lại duy trì an tĩnh quỷ dị, hắn ngồi tại trên ghế bành, như trong miếu nê thai tội nặng. Trình Đại Lôi kỳ thực rất lợi hại lý giải rất lợi hại tâm tình của mọi người, ở thời đại này, tất cả mọi người là vì một miếng cơm còn sống, mà theo Trình Đại Lôi hiển nhiên là có thể đủ ăn cơm. Thế nhưng là, Trình Đại Lôi còn có chút do dự. Núi Thanh Nhu tất cả sơn tặc cộng lại, ước chừng 5000 người, trong đó hơn phân nửa là người già trẻ em, có thể đánh giờ chẳng qua chỉ là hơn 2000 người. Bởi vì lần này hạn hán, đi một bộ phận người, còn lại tráng lao lực thì càng thiếu. Nuôi sống cái 5000 người cũng không phải một chuyện dễ dàng, chớ nhìn Trình Đại Lôi lần này cầm trở về 40 vạn cân thóc gạo, nhưng thật khiến cái này người ăn, kỳ thực cũng ăn không mấy tháng. Tỷ như 5000 người mỗi ngày cho ngươi một khối tiền, như vậy ngươi một năm thu nhập chính là một cái con số trên trời. Nhưng tương tự, nếu như mỗi ngày đều muốn cho cái 5000 người mỗi người cung cấp một cân khẩu phần lương thực, cái đồng dạng là một món khổng lồ. Huống hồ cái 5000 người cũng không phải mỗi cái tất cả đều là hạng người lương thiện, dùng đám người ô hợp để hình dung bọn họ, đều xem như ca ngợi. Hiện tại cũng trại các mô không hơn 110 người, những người này Trình Đại Lôi có năm chắc hoàn toàn trưởng khống, nhưng làm sơn trại nhân khẩu mở rộng đến 5000 người, Trình Đại Lôi liền không có lòng tin này. Đương nhiên, Trình Đại Lôi nghĩ tới tất cả đều là chỗ xấu, nhiều người tự nhiên cũng có nhiều người chỗ tốt. Cái này giống một cái lập nghiệp công ty, dựa vào một cái hạng mục đào đến món tiền đầu tiên, như vậy là tiểu phú tắc an, thủ tốt chính mình một mẫu 3 phần đất, hay là khai thác hạng mục, có khả năng lô 4, cũng có khả năng lấy được càng nhiều lợi nhuận. Nên như thế nào tuyển đây? Trung quanh thanh âm còn tại la hét ở Mỹ, Trình Đại Lôi nhất thời cũng không có đi để ý tới bọn họ. Lần này vận lương trở về, nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành, mới vừa rồi bị tắc ngang, khen thưởng là cái gì chính mình còn chưa kịp tới nhìn đây. "Đô, chính nghĩa thiếu niên ở, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được khen thưởng. Cấp 3 sơn trại kiến thiết bản vẽ." Đây là Trình Đại Lôi lấy được tấm thứ 2 bản vẽ, lần trước chỉ là bản đồ phòng thủ giấy, mà lần này là hoàn chỉnh kiến thiết bản vẽ. Trình Đại Lôi trong đầu xuất hiện bản vẽ bộ dáng, thăng cấp đến cấp 3 cần thiết xây dựng hắn còn chưa kịp tới nhìn, chỉ chú ý tới một đầu, cần thiết nhân khẩu, 1000. Tụ nghĩa sảnh vẫn như cũ kêu loạn một mảnh, Trình Đại Lôi ngồi tại chỗ cao nhất, lần thứ nhất chăm chú dò xét bọn họ. Chính mình có phải hay không nên đi tiến lên trước một bước? "Tốt." Trình Đại Lôi bỗng nhiên đứng dậy, nói cũng kỳ quái, vốn dĩ ở Mỹ, tại Trình Đại Lôi phun ra hai chữ này về sau, thoáng chốc biến lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều đặt ở Trình Đại Lôi trên thân. Trình Đại Lôi vươn người đứng dậy, cao giọng đến, "Mọi người lời nói ta đều nghe rõ, người trong giang hồ phiêu bạc, cái gì trọng yếu nhất?" Trình Đại Lôi ánh mắt nhìn chung quanh qua, tại mọi người còn chưa tới cùng tỉnh táo lại lúc, chém đinh chặt sắt nói, "Nghĩa khí. Mà con người của ta, lớn nhất mẹ hắn quan tâm chính là nghĩa khí. Hôm nay mọi người đã xem trọng ta Trình mỗi người, như vậy ngày sau chúng ta chính là một nhà huynh đệ, có ta một miếng ăn, cứ tuyệt đối đói không đến mọi người." "Tốt." Tiếng hoan hô một mảnh, tất cả mọi người lâm vào một loại không khỏi phấn khởi bên trong. Trình Đại Lôi xoa xoa trở nên cứng mặt, yên lặng ngồi xuống tới. Mở tiệc vui vẻ cuối cùng rồi sẽ kết thúc, không quản nó lúc bắt đầu là cỡ nào náo nhiệt. Sự tình qua đi 3-4 ngày về sau, Trình Đại Lôi ở trong phòng kiểm tra cái kia 3 phần cấp sơn trại bản vẽ. Sơn trại từ sơ cấp lên tới cấp 2 về sau, Trình Đại Lôi cũng đồng dạng sinh nhất cấp, nếu như không có ngoài ý muốn, chờ sơn trại lên tới cấp 3, lực chiến đấu của mình cũng có thể thăng một cấp. Đi qua hô di lạc sự tình, Trình Đại Lôi đã ý thức được, chính mình thực lực trước mắt là không quá đủ. Mang theo đũa hù dọa một chút người còn có thể, nhưng đúng như quả đao đối với thương, cứng đôi cứng cơ hồ cùng chịu chết không sai biệt lắm. Trình Đại Lôi đã thông qua Tần Man, Triệu Tử Long, Tiểu Bạch Lang chờ công phu không tệ người giải qua, chiến tư sát chi đạo, một là khí lực, hai chính là chiêu thức. Hai thứ này mỗi một dạng đều phải hết ngày dài lại đêm thâu đến chăm học khổ luyện. Thật muốn luyện cái mười mấy 20 năm, Trình Đại Lôi một không hề có phần này bền lòng, hai cũng không có thời gian này. Về phần thế gian này có không có nội lực khinh công, cùng phi kiếm vấn tiên sự tình. Dù sao, bọn họ đều nghe qua không ít truyền thuyết, thấy là ai cũng chưa thấy qua. Trong truyền thuyết, Trình Đại Lôi còn giữ ngũ lôi pháp đây. Sau đó, thông qua thăng cấp sơn trại thực lực mà để bạt đẳng cấp của mình liền thành biện pháp duy nhất. Đại đương gia, ngươi ở bên trong à? Cao Phi Hổ từ ngoài phòng chọn màn tiến đến, trước mắt đều sơn trại đang dung hợp, tất cả sơn trại nhập vào trại các mô. Đương nhiên, chủ nhà cũng chỉ có Trình Đại Lôi một cái. Năm mươi mấy nhà sơn trại kết hợp một nhà, vốn dĩ nhân tâm cứ không đủ, lại làm ra đều nhị đương gia, tam đương gia, tứ đương gia các loại, chẳng lẽ không phải trở lấy trong sơn trại náo ra từng cái bè phái nhỏ? Trình Đại Lôi lấy lại tinh thần, chuyện gì? Đại đương gia, gần nhất ta một mực đang nghĩ, chúng ta nhiều như vậy sơn trại hợp lại cùng nhau, chung quy là chuyện lớn, có phải hay không nên mời một chút bằng hữu trên giang hồ, để bọn hắn cho chúng ta làm chứng? Nhìn không ra, ngươi hay là cái rất có nghi thức cảm giác người. Mù làm cái gì, chúng ta đóng cửa lại tới qua chúng ta cuộc sống tạm bợ chính là. Trình Đại Lôi phủ quyết hắn đề nghị này, lại hỏi, vừa rồi ngươi nói bằng hữu trên giang hồ, chúng ta núi Thanh Ngưu bên ngoài, đều có cái gì lục lâm hào kiệt? Loạn thế gia ác phỉ, thiên hạ này thổ phỉ không chỉ Trình Đại Lôi một nhà, chỉ bất quá Trình Đại Lôi đối với chúng quanh đối với tình hình không rõ lắm. Vốn dĩ, khoảng cách núi Thanh Nhu gần nhất chính là thành Lạc Diệp Đỗ Lao Đại, về sau hắn không phải không à? Đỗ Lao Đại hay là Trình Đại Lôi luôn tự động tay, đương nhiên đối phương bây giờ sống hay chết ai cũng không biết. Còn lại đâu? Còn lại cứ đi thêm, làm độc hành khách Chu Cẩu Chu Thử hai huynh đệ, tài yến tử Đan Phi, làm trên nước buôn bán mã gia phụ tử. Muốn nói lớn nhất chính là phục hổ núi Hát Bàn Phong. Hát Bàn Phong, Lý Quỳ à? Họ Tôn. Cao Phi Hổ không hiểu ra sao. Được rồi, mọi người đều quét trước cửa tuyết, cũng đừng quản hắn người trên ngoài xương. Trình Đại Lôi nói, bọn họ cũng không cần mời. Ngươi lần này tới thật đúng lúc, ta còn có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Ta chuẩn bị chọn đất một lần nữa xây một tòa sơn trại. Chương 126, cấp 3 sơn trại kiến thiết hủy đi trọng kiến. Cao Phi Hổ nhíu mày nói, có cần thiết này nha, chúng ta bây giờ không phải là rất tốt à? Tốt cái gì tốt? Từng người tự chiến, chỉ có thể bị người tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có đều liên hợp lại, lực lượng mới lớn, quyền đầu mới hung ác. Tất cả mọi người đem đến trại cấp mô không là được. Cao Phi Hổ hỏi, trại cấp mô quá nhỏ á? Trình Đại Lôi thở dài, kỳ thực chọn đất trọng xây sơn trại ý nghĩ Trình Đại Lôi vẫn luôn có, dãy cấp mô địa hình có ngày không sai thế yếu, không thích hợp sau này phát triển. Chỉ 5.000 người vào ở đến, dãy cấp mô cứ dung không được. Mà dãy cấp mô là một khối vùng núi, có thể canh tác đất đai quá ít, muốn lên tới cấp 3 sơn trại có một cái điều kiện nhất định phải thỏa mãn, cái kia chính là sơn trại nắm giữ nông điền đạt tới 1.000 mẫu. Sở dĩ tìm kiếm một chỗ, một lần nữa xây một tòa sơn trại, là tên đã trên dây, không thể không phát sự tình. Trình Đại Lôi cùng Cao Phi Hổ đàm, chính là vì sơn trại tuyên chỉ sự tình. Chỉ ít Cao Phi Hổ đối với địa phương địa hình quen thuộc. Mới sơn trại đối với vị trí, nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Một, phải có nguồn nước, nước là sinh mệnh chi nguyên, không hề có nước còn lại tất cả đều là vô nghĩa. Hai, địa hình trên muốn dễ thủ khó công, dạng này mới có thể bảo chứng sơn trại an toàn. Ba, giao thông muốn thuận tiện, nếu là đem sơn trại đặt tại đỉnh núi, dễ thủ khó công là có, nhưng một con ngựa đều cười không đi lên, cũng là luôn cuống. Bốn, phải có thích hợp canh tác đại lượng ruộng đất, ở thời đại này, hay là nông nghiệp làm đầu, Trình Đại Lôi cũng đống dưng biến không ra lương từ tới. To như vậy một tòa núi Thanh Nhu, muốn tìm được có thể đồng thời thỏa mãn cái bốn đầu địa phương nói nghe thì dễ. Trình Đại Lôi mấy ngày nay không có làm chuyện khác, đem núi Thanh Nhu hơn 50 nhà sơn trại đều chuyển. Tất cả mọi người đối với Trình Đại Lôi đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, có thể nói là túi đầu liền bái. Đương nhiên, an Trình Đại Lôi lương, làm sao có thể đối với Trình Đại Lôi không tôn trọng. Những thứ này sơn trại vị trí cũng không có thỏa mãn Trình Đại Lôi yêu cầu, xem ra những người này ở đây chọn đất thời điểm, cũng không có cân nhắc qua địa lý vị trí. Núi Thanh Nhu phương biên 50 dặm, thật liền không tìm được một cái thích hợp địa phương à? Trình Đại Lôi không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục mang theo Lâm Thiếu Vũ, từ thần cơ hai cái đẩy núi Thanh Nhu đi dạo. Hắn có một phần núi Thanh Nhu bản đồ địa hình, hay là hệ thống khen thưởng, làm theo ý chàng, nhưng như cũng không tìm được ngưỡng mộ trong lòng địa phương. Đại đương gia, chúng ta trở về đi, cái tuyết lớn ngập núi, nhất cước giống không tốt, cứ rơi vào trong vách núi. Không quay về. Trình Đại Lôi chỉ một ngón tay, chúng ta đến đó. Đi chỗ đó, cao như vậy, cái muốn không cẩn thận đến rơi xuống, coi như ngã chết. Trình Đại Lôi bước chỉ địa phương, là núi Thanh Nhu chủ phòng, tên là Nhu Giác Phòng, đây cũng là cả tòa núi Thanh Nhu cao nhất một tòa địa phương. Ngày thường Trình Đại Lôi không nghĩ tới muốn leo đi lên, hôm nay là lần đầu, thiên hàn đường trượt, Trình Đại Lôi cũng thêm cẩn thận. Giờ chẳng qua chỉ là đã có từ thần cơ đảo ngược độc xưa qua, Trình Đại Lôi cũng không phải quá phận lo lắng. Phí một phen chắc trở về sau, ở trên trời đem bôi đen chưa bôi đen thời điểm, ba người bỏ lên trên Nhu Giác Phong. Đứng cao nhìn xa, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xéo, cả tòa núi Thanh Nhu địa hình ở trong mắt Trình Đại Lôi nhìn một cái không sót gì. Cả tòa núi Thanh Nhu giống như một cái nằm xuống châu, sừng bò sông đông, đuôi châu sông tây, một đạo bờ sông từ thân bò bên cạnh chậm rãi chạy qua. Từ khí đông lai, nam xem kinh thành châu, bốn võ tại nước, thấy gió làm theo khí. Từ Thần Cơ cảm khái một tiếng, núi Thanh Nhu quả nhiên là tốt phong thủy nha.
A, quân sư còn hiểu phong thủy. Trình Đại Lôi khó có thể tin nói.
Ha ha, ta ngước nhìn thiên văn, dưới nhìn địa lý, về phần phong thủy đường nhỏ, hiểu sơ mà thôi.
Từ Thần Cơ nói.
Ồ. Trình Đại Lôi kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên, cái sóng vờ mắt điểm. Ánh mắt từ đông hướng tây nhìn, Trình Đại Lôi ánh mắt dừng lại tại một chỗ, ánh mắt của hắn chỗ rơi vị trí là một cái sơn cốc.
Tìm ra á.
Trình Đại Lôi ném ra ngoài một khối đá, miệng bên trong cười nói, tử khí đông lai chính là vương hưng chi tướng, thấy gió tề tụ là muốn quấy tứ phương phong vân, chúng ta địa phương muốn đi là ở chỗ này.
Từ Thần Cơ giơ ngón tay cái lên, đại đương gia, người mắt điểm.
Bình thường á. Sáng ngày thứ hai, Trình Đại Lôi đước cao phi hổ, tiểu bạch lang, Từ Thần Cơ mấy người đi vào tòa sơn cốc kia. Cả tòa sơn cốc hiện lên quả hồ lô hình, cốc khẩu có thể chứa 8 mã song hành, đi vào sau không gian lại là cực lớn, cho 5.000 người đi vào ở, lại khẩn ra 1.000 mẫu ruộng đến không là vấn đề. Trong sơn cốc cao chọc trời đại thụ, một người ôm không được đại thụ lọt vào trong tầm mắt đều là. Thời đại này có một dạng chỗ tốt, chính là rừng rậm bao trùm suốt cao, lão hổ gấu chó cái gì tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tuyệt không hiếm có. Sơn cốc dưới đấy là một đạo xuyên sơn mà đến bờ sông, đương nhiên, bây giờ thời tiết này dòng suối đóng băng lấy, năm nay bị hạn, trong sông cũng không có bao nhiêu nước. Dễ thủ khó công, có nguồn nước, có thể khai khẩn nông điển, chính là giao thông vị trí có chút lệch, khoảng cách đường lớn có chút xa. Bất quá, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình, có thể đồng thời thỏa mãn ba điều kiện, đã cực kỳ tốt.
Đại đương gia, không có ở chỗ này xây sơn trại a?
Từ Thần Cơ đột nhiên chạy tới.
Là sao?
Trình Đại Lôi kỳ quái nói.
Năm nay trời hạn, trong sông không có bao nhiêu nước.
Từ Thần Cơ nói, nhưng sang năm chưa hẳn như thế, chờ đầu xuân tuyết một biến hóa, ông trời tại hạ được mấy đợt mưa, lũ lụt rót đi vào nơi này liền bị chìm.
Cái này à?
Trình Đại Lôi nghĩ đến, nói, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, chúng ta đem lạch ngòi đào sâu chút, để nước bài xuất đi, vừa lúc ở cốc bên ngoài hình thành một đầu hộ thành hạ. Vị trí định ra đến, tiếp xuống chính là lấy tay kiến thiết sơn trại sự tình. Ú Châu mùa đông dài đằng đẵng, những người này nhàn rỗi cũng là nhàm chán, vừa vặn để bọn hắn làm vài việc bởi cái này dài dằng dặc mùa đông. Đầu tiên một mùi lửa ném lên sân cốc, giờ sẽ có mùa đông, chính những trời hành vật khô bốn chữ này. Đại hỏa trọn vẹn nấu 10 ngày 10 đêm, đem rừng rậm hóa thành cho tàn. Trong cốc thú hoang bị lửa hun lấy điên cuồng ra bên ngoài lui, mọi người tại cốc khẩu ôm cây lợi thỏ, thật đúng là bắt đến một con hổ. Trình Đại Lôi còn là lần đầu tiên ăn vào thịt hổ mùi vị, xác thực không tốt lắm ăn. Trình Đại Lôi nắm giữ cấp 3 sơn trại bản vẽ, chỉ là ở trong đầu hắn, Trình Đại Lôi vẽ bản đồ không được, trong đầu có cũng họa không ra. Bất quá hắn bên người có Liêu Chỉ, cái này thời đại cô nương, cầm kỳ thư họa cầm lên theo chơi giống như. Trình Đại Lôi nói, Liêu Chỉ họa, trải qua sửa đổi về sau, ngược lại là đã cùng Trình Đại Lôi trong đầu bản vẽ không sai biệt lắm. Hoàng Tam Nguyên vào lúc này đến phát huy được tác dụng, đảm nhiệm tổng chỉ huy nhân vật. Dưới sự chỉ huy của hắn, một tòa tòa nhà phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhà thuốc, kho lúa, binh khí khố, dân cư. Cần có tài liệu tất cả đều là đem còn lại sơn trại phong ốc đào, 5.000 người đầu nhập trong chuyện này, công trình tiến độ lại là cũng nhanh. Tự nhiên trại các mô điểm tướng đài trước tiên chuyển tới. Công trình như hỏa như đồ tiến hành, muốn triệt để hoàn thành, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Tại tất cả mọi người bận rộn thời điểm, Trình Đại Lôi hoảng sợ giá trị đã tích lũy đến 10 vạn. Chương 127, Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn đi qua trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi hoảng sợ trị một mực tại trướng. Giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, hù dọa gợn sóng muốn hồi lâu phương đến bình tĩnh. Tỷ như có tiểu hài tử khóc nỉ non không ngừng, mẫu thân liền hù dọa hắn, nếu ngươi lại khóc, liền để các mô đại vương bắt trở về ăn. Như thế, Trình Đại Lôi cứ lại có thể thu hoạch điểm hoảng sợ trị. Một ngày lại một ngày, hoảng sợ trị mỗi ngày đều tại trướng, hôm nay đột phá 100.000. Mỗi 100.000 nhưng liên rút 11 lần, nhất định được phẩm chất ưu tú 1. Mỗi 1 triệu nhưng rút ra đỉnh cấp phẩm chất 1. Lần trước Triệu Tử Long chính là như thế rút ra, tại về sau hành động bên trong phát huy tác dụng rất lớn. Cái gọi là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, một vị đỉnh cấp anh hùng là so 100 lâu la hữu dụng. Chỉ bất quá, nắm giữ 100.000 hoàng sợ trị mà không thể nghiệm một chút 11 liên rút, luôn cảm giác sinh mệnh giống như không hoàn chỉnh giống như. Trình Đại Lôi quyết định rút thưởng, cho dù chỉ thể nghiệm một lần, về sau lần nữa hoàng sợ trị chính mình liền hào hào tích lũy lấy, đổi lấy đỉnh cấp anh hùng. Sơn trại điểm tướng đài đã đem đến trong sân gốc, đại biểu trại các mô đại kỳ đã dựng thẳng lên, chính là bộ kia phía trên vẽ lấy con cóc đỉnh trái trứng dùng, lại bị Từ Thần Cơ kêu là trời thiểm thôn nguyệt đồ đại kỳ. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, đại kỳ chiêu mộ kỹ năng lại sinh hiệu qua một lần, giúp sơn trại chiêu mộ đến một người. Chỉ không lại đối phương không có cái gì chỗ thần kỳ, sau đó Trình Đại Lôi cũng không để ý điểm tướng. Trình Đại Lôi trong lòng mặc niệm hai chữ này, trong đầu điểm tướng đài hình vẽ rõ ràng, đống lửa giấy lên, hỏa quang minh diệt đang lúc, hiện ra từng cái người tới. Đô, thu hoạch được hỏng bét du nhiệt một. Đô, thu hoạch được phổ thông du nhiệt 1. Đô, thu hoạch được hỏng bét thợ săn 1. Đô, thu hoạch được nông phu bình thường 1. Đô, thu hoạch được ưu tú thợ rèn. Trình Đại Lôi che mặt, xem ra chính mình vẫn như cũng là phi nhân mệnh, mặt đen làm cho người khác giận sôi. 11 liên rút, kết quả liền nông phu loại nghề nghiệp này đều làm ra tới. Tại một đống bạch bản anh hùng bên trong, cuối cùng thấy cái treo sắc, xuất hiện một tên ưu tú thợ rèn. Đương nhiên, những người này trước mắt chính đang trên đường tới, khó mà nói lúc nào sẽ đến. Trình Đại Lôi trước thông qua hệ thống xem xét cái thợ rèn tin tức. Chư thợ rèn, tinh thông đoán tạo ưu tú thợ rèn, Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn chuyên nhân. Nắm giữ dạng này một cái tên họ, mà lại liền tên đều không thấy, muốn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Bất quá, Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn cái 6 cái chữ, lại khiến Trình Đại Lôi cảm giác có chút quen thuộc, giống như gặp qua ở nơi nào. Hắn cầm ra bản thân búa, lưỡi búa này thăng cấp sau biến thành quỷ diện búa, trở thành tuyệt thế đẳng cấp, bổ sung kỹ năng, nhiệt huyết. Quả nhiên, quỷ diện búa trong tin tức có một đầu, Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn chế. Vốn dĩ Trình Đại Lôi không có lưu ý cái tin này, còn tưởng rằng là hệ thống tiện tay thêm, không quan trọng gì. Nhưng bây giờ xem ra, cái Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn có thể đoán tạo ra tuyệt thế đẳng cấp binh giáo, dạy đạt được ưu tú đẳng cấp đồ đệ, rất rõ ràng lai lịch không nhỏ à, khó được là một vị ẩn tàng lở bờ cờ. Trong trò chơi thường xuyên có thể gặp được dạng này người, miếu sau tạo địa tăng nhân, chỗ chống răng lão hoàng. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, vừa mở miệng lại là, ta năm đó diệt rồng thời điểm. Chẳng hay ngày sau có cơ hội hay không? Trình Đại Lôi cùng Hoàng Tam Nguyên nói một tiếng, nếu có một cái họ Chư Thợ Rèn tìm tới chạy, cứ làm cho đối phương tới gặp hắn. Hắn xác thực muốn hỏi thăm một chút vị này Mã Gia Thôn Nưu Thợ Rèn. Một cái búng tay, liền lại là hơn tháng quan cảnh. Khí trời là một ngày thi đấu một ngày lạnh, nói rõ ràng cái mùa đông phương bắc quả nhiên là dài dằng dặc. Càng về sau, lạnh đến thực sự không có cách nào làm việc, Trình Đại Lôi đành phải để mọi người dừng lại, hết thể chờ sang năm đầu xuân tiếp tục. Trình Đại Lôi thu đến Tô Anh từ thành Lạc Diệp mang hộ tới hai phong thư, trong thư nói Tô Anh bệnh của phụ thân một ngày càng sâu một ngày, sợ là sống không qua mùa đông này. Tô Anh vốn nên muốn tự mình đi xem một cái, sau cùng lại ngay cả Tô ra cửa đều không có thể đi vào đi. Ở trong thư Tô Anh nhắc lên việc này, cũng là khó nén thương tâm. Mùa đông là quỷ môn quan thu người thời gian, bao lần lão nhân nhịn không quá mùa đông này, loại sự tình này Trình Đại Lôi cũng không có cách nào. Vừa đến một ngày này, núi Thanh Nưu đột nhiên nên đón một đám khách nhân. Thử trại Cáp Mô đã chuyển lên sơn cốc, rất nhiều sơn trại có chút đã hủy đi. Nhóm người này đi chính là Phi Hổ trại, các loại lời nói, bọn họ vốn là chạy Cao Phi Hổ tới. Trình Đại Lôi đi thời điểm, gặp Phi Hổ trại trong tụ nghĩa sảnh, Cao Phi Hổ, Tiểu Bạch Lang, Hùng Đại Hùng Nhị các loại núi thủ lĩnh các trại đều tại, bọn họ ngồi ở đại sảnh bên trái một loạt trên ghế. Mà phía bên phải làm theo ngồi bốn vị bọc lấy đại bảo, thân hình cao lớn mặt lạ hoắc. Tại bọn họ song phương bên trong, tấm kia đại biểu lo liệu việc nhà nói chuyện người ghế dựa thái sư trống không. Trình Đại Lôi dạo chơi đi đến cái ghế kia trước trêu chọc bảo ngồi xuống. Cao Phi Hổ mấy người đồng thời đứng lên, chắp tay đồng nói, lại được ra. Liên mang theo bốn vị khách nhân cũng đứng lên, tâm lý suy nghĩ, núi Thanh Nưu chủ sự không một mực là Cao Phi Hổ huynh đệ ạ, lúc nào đổi người trẻ tuổi kia. Ngồi, ngồi. Trình Đại Lôi không hề có đứng dậy, tùy ý khoát khoát tay. Hắn nhìn về phía cái kia bốn vị khách nhân, nói, chư vị ta trước đó chưa từng gặp qua, còn chưa thỉnh giáo mấy vị quý danh. Mỗ là U Châu Tế Đức Cường, lần này phụ chủ công chi mệnh, chuyên tới để tiếp núi Thanh Nưu chư vị anh hùng. Các hạ chủ công là U Châu Dương Long Đỉnh. Trình Đại Lôi ánh mắt rời tại Cao Phi Hổ trên người mấy người xung quanh, bọn họ lúc này đều nhìn Trình Đại Lôi, xem ra đã biết Tề Đức Cường lai lịch. Tề tướng có phải hay không có cái đệ đệ gọi Tề Đức Long a? Tề Đức Cường sững sờ, nào đó đang có người ca ca tên là Tề Đức Long, đồng dạng tại chủ công tọa hạ nhận trước, các hạ là làm sao mà biết được, chẳng lẽ các hạ nhận biết huynh trưởng ta? Quan phỉ khác biệt lô, ta sao may mắn nhận biết lệnh huynh? Trình Đại Lôi mỉm cười, ký đến Long Đông Cương nha. Hắn tiếp tục hỏi Tề Đức Cường, nói, U Châu Vương uy danh chúng ta cũng có nghe thấy, chỉ là ta trở lục lâm bãi của hoàng tự nhiên nhập không được U Châu Vương nhà giới. Hai nhà cũng làm vô ân oán nghiệm vướng mắc, lần này U Châu Vương nghĩ như thế nào chúng ta những người này đến? Các hạ khiêm tốn, lục lâm bên trong nhiều hào kiệt, chủ công nhắc lên núi Thanh Nưu trừ bị anh hùng cũng là khen không dứt miệng. Lần này chủ công thân bút viết một lá thư, lệnh ta chuyển trình lên núi Thanh Nưu chủ nhà. Tề Đức Cường từ trong ngực móc ra một phong thư, nhìn xem Trình Đại Lôi nhìn nhìn lại Cao Phi Hổ. Cao Phi Hổ lập tức nói, vị này là Trình trại chủ, núi Thanh Nưu mọi việc tất cả đều là Trình trại chủ lo liệu việc nhà. Chính là người kia đưa ngoại hiệu Cáp Mô đại vương Trình đương ra à, lại danh kính đã lâu, lại là không nghĩ tới đúng là trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tề Đức Cường đem thư đưa tới Trình Đại Lôi trong tay. Trình Đại Lôi mở ra tin, Tề Đức Cường trở về chỗ ngồi, hướng mọi người nói, nhung tộc nhiều lần phạm ta biên quan, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, những năm gần đây lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị tuy là bãi cỏ hoang, lại đồng dạng là ta đế quốc con dân, đã có một thân bản sự, hảo nam nhi tự nhiên nên dấn thân vào quân vụ, đền đáp quốc gia. Trình Đại Lôi chậm rãi đem thư khép lại, ngẩng đầu hỏi, Vũ Châu Vương có ý tứ là? Triều An. Chương 128, muốn đánh trận. Tề Đức Cường gật gật đầu, đại võ lập quốc 120 năm, nhung tộc xem ta mềm yếu có thể bắt nạt, đây là đế quốc đàn ông xỉ nhục. Trình Đại Lôi bĩu môi, tâm đạo hổ thẹn cái gì nha, cũng không phải không ai lấn qua. Những năm gần đây, đế quốc cùng nhung tộc trong chiến tranh, cơ hồ là trăm chiến trăm bại, căn bản chính là bị người nhấn trên mặt đất ma sát. Chín vạn lý giang sơn, phàm là có huyết tính đàn ông liền nên dấn thân vào chiến trường, đem thân đền ơn nước. Chủ công chỉ cần có tài là dùng, chỉ cần chư vị đáp ứng tiếp nhận chiêu an, chủ công đã đáp ứng cho chư vị lưu một cái tiền đồ, ngày sau bái tướng phong hậu, phu cấm hậu nhân, cũng chưa chắc không có khả năng. Tốt. Trình Đại Lôi vô bàn đứng dậy, cất cao giọng nói, Tề tướng một phen, quả nhiên là nói tiếng trong lòng ta. Không dối gạt Tề tướng, ta cũng vậy nhiệt huyết nam nhi, nào đó một lời máu cũng là nóng rực nóng hổi, ta sớm hận không được phóng ngựa chiến trường, bảo vệ quốc gia. Tề Đức Cường có chút sững sờ, Trình Đại Lôi làm sao phản ứng lớn như vậy, chính mình đằng sau còn có thật nhiều thao thao bất tuyệt không nói đây. Hắn sững sờ nhìn lấy Trình Đại Lôi, Trình trại chủ là đáp ứng. Cái này à? Sơn trại có thật nhiều huynh đệ, cũng không thể từ một mình ta nói tính toán. Chuyện này vẫn phải hãy cho ta thương lượng với bọn họ thương lượng, giờ chẳng qua chỉ là Tề tướng yên tâm, những giác ngộ đó thấp, ta sẽ thật tốt cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Như thế, ta cũng không ở lại lâu. Trình trại chủ, trước khi chuẩn bị đi, chủ công còn giao phó một sự kiện, sau 10 ngày mời Vũ Châu cảnh nội Lục Lâm Hào Kiệt tại Vũ Châu ngoài thành Phong Vũ đỉnh tụ hội, đến lúc đó Trình trại chủ nhất định phải đến, mọi người sẽ cùng nhau thương nghị thật kỹ lưỡng chuyện này. Ta hận không được sau 10 ngày ngay tại lúc này nha. Trình Đại Lôi. Như vậy, ta trước hết cáo tử, chúng ta sau 10 ngày tạm biệt. Ta đưa tiễn kể tướng. Không cần phiền phức. Đưa tiễn. Nhất định phải đưa tiễn. Trình Đại Lôi một mực đem Tề Đức Cường bốn người đưa đến dưới núi, thẳng đến bốn người khởi công, chạy ra thật xa, lại quay đầu thời điểm, Trình Đại Lôi còn đứng ở dưới núi. Bọn họ còn ở phía sau. Tề Đức Cường nói. Đúng vậy a, một mực tại đằng sau đưa mắt nhìn ngài đây. Tề Đức Cường quay đầu nhìn một chút, Mạc Danh Kỳ Diệu nói, người này có bị bệnh không? Tề tướng có nghe hay không qua một loại thuyết pháp, gọi là mới quen đã thân. Dưới núi, Trình Đại Lôi hướng phương xa vươn tay, trong miệng cảm khái nói, chỉ hận ta không hề có phạt thụ chi năng a. Đại đương gia, người đều không thấy. Đi hả? Trình Đại Lôi xoa xoa mặt nói, về núi. Mấy nhà trại chủ đến ở đại sảnh tề tiểu. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, đế quốc tứ đảng người, sơn tặc liền dân đen cũng không tính, mọi người tâm lý làm sao không muốn lấy xuống rơi này sơn tặc đều cái mũ, để vợ con của mình có thể nâng lên bộ ngực, đường đường chính chính là người. Nhưng mọi người lại cũng đều là tự do tản mạn quen, chưa hẳn chịu đựng được quản. Trước kia cùng quan binh đối nghịch, đúng như quả chiêu an sau mặc vào quan binh y phục, đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống, người nào tâm lý đều bồn chồn. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Cao Phi Hổ phát hiện Trình Đại Lôi ngồi ở chỗ đó, một mực không hề có lên tiếng. Đại đương gia, ngươi có ý tứ gì, thật phải tiếp nhận bọn họ chiêu an? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trình Đại Lôi, trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Trình Đại Lôi lặng lẽ nửa ngày, mở miệng nói, muốn đánh trận, cùng Nhung tộc đánh. Cao Phi Hổ sững sờ, Dương Long Đình thật như vậy đại phách lực, qua nhiều năm như vậy, chủ động xuất kích tấn công Nhung tộc, cái lại là lần đầu tiên. Trình Đại Lôi lắc đầu, không phải cùng Nhung tộc đánh, là muốn đánh thành Hắc Thạch. Thành Hắc Thạch. Giấy, cầm giấy bút tới. Trình Đại Lôi bỗng nhiên quát tay. Cái này, Cao Phi Hổ lúng túng nói, chúng ta sơn trại không hề có bút. Ồ. Sơn tặc trình độ văn hóa tự nhiên cao không đi nơi nào, to như vậy một tòa núi Thanh Nưu, nói học hành chỉ có Trình Đại Lôi một cái, kỳ thực tuyệt không quá phận. Không hề có giấy bút cái gì, cũng liền quá uổng phí ngạc nhiên. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, đành phải dùng cục đá trên mặt đất vẽ. Nơi này là thành Hắc Thạch, nơi này là núi Thanh Nưu, nơi này là thành Lạc Diệp, U Châu thành ở nơi đó. Trình Đại Lôi một bên vẽ vừa nói, đại khái tại vị trí này. Cao Phi Hổ cho Trình Đại Lôi điểm ra vị trí. Từ U Châu thành đến thành Hắc Thạch, núi Thanh Nưu có duy nhất một đầu đường lớn, nếu như địa phương khác đi, địa lý cực kỳ phức tạp, không thích hợp đại quy mô hành quân. Sở dĩ Dương Long Đình muốn đánh thành Hắc Thạch, nhất định phải từ núi Thanh Nưu đi qua. Sớm đi trước liền từ Lục Hành miệng bên trong biết được, Tiết Bán Xuyên xoán Hàn Hổ cứ về sau, Dương Long Đình nổi trận lôi đình, thề muốn thay vong huynh báo thủ. Chỉ bất quá, chuyện này phát sinh đã thật lâu, hơn nửa năm qua này Dương Long Đình làm sao một mực không có động tĩnh gì? Hắn đang chuẩn bị, tam quân không động, lương thảo đi đầu, đại quy mô hành quân, người ăn mãi nhai tất cả đều là cái vấn đề. Mà vừa vặn bắt kịp mùa đông này, thật muốn động thủ cũng là sang năm đầu xuân sự tình. Chuẩn bị đến chuẩn bị đi, tự nhiên là chuẩn bị đến Trình Đại Lôi trên đầu. Tại hành quân cần phải trải qua trên đường, một đám sơn tặc giống một cây cây đinh im, chung quy phải nghĩ biện pháp đem căn này cây đinh bôi, hoặc là đem những này người tiêu diệt hết, hoặc là khiến cái này người làm bia đỡ đạn, chết sạch sẽ. Chiêu an chiêu an, ai có thể để mắt tứ đẳng không vào sơn tặc? Còn cái gì vợ con hưởng đặc quyền? Đại đương gia, chúng ta phải tiếp nhận bọn họ chiêu an à? Cao Phi Hổ, vâng nghĩa à? Trình Đại Lôi liếc nhìn hắn, Tống Giang chiêu an, sau cùng chết nhiều thảm, chiêu an là không thể nào chiêu an, đời này đều khó có khả năng chiêu an. Dương Long Đình chiêu an chúng ta, chỉ cần chúng ta đáp ứng hắn, khẳng định sẽ để cho chúng ta đi đánh thành Hắc Thạch, đến lúc đó chúng ta chết sạch, hắn trở ra chiếm tiện nghi. Hôn đàn này, mấy nhà trại chủ giận tím mặt, hắn còn muốn để cho chúng ta đi chịu chết. Đại đương gia, Phong Vũ đình hội, chúng ta cũng đừng đi, trực tiếp cự tuyệt Dương Long Đình. Cao Phi Hổ, đúng như quả trực tiếp cự tuyệt hắn, đối phương tất nhiên trước bắt chúng ta mở đao, Vũ Châu vương à, sợ là không phải dễ chơi, hiện tại chính là chúng ta khôi phục nguyên khí thời điểm. Vậy làm sao bây giờ, rơi xuống lại không thể rơi xuống, đánh cũng đánh không lại. Trình Đại Lôi lặng lẽ một lát, chư bị nhưng nghe qua một cái thuyết pháp, ngao cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đại đương gia có ý tứ là làm việc a, làm việc á. Trình Đại Lôi bỗng nhiên đứng lên, tất cả mọi người khác nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian làm việc, đầu xuân trước đó nhất định phải đem sơn trại dựng lên. Phong Vũ đỉnh chúng ta có đi hay không? Đi, đương nhiên muốn đi, tất cả đều là U Châu Lục Lâm bạn của trên đường, thừa cơ hội này, ta cũng tại trước mặt bọn hắn lộ diện, gặp một lần bằng hữu trên giang hồ. Vốn đã đỉnh công công trình, lúc này đón khí lạnh một lần nữa bắt đầu làm việc, công trình tiến độ đương nhiên sẽ không quá nhanh, nhưng cũng hết ngày dài lại đêm thâu nhưng đang tiến hành. Trong nháy mắt bung lên, chính là 10 ngày thời gian, Trình Đại Lôi tuyển Cao Phi Hổ, Tần Man, Từ Thần Cơ theo hắn cùng một chỗ cùng phó Phong Vũ Đình. Trình Đại Lôi tại Lục Lâm đạo không có lộ mặt qua, những người khác vẫn là nhận Cao Phi Hổ nhiều chút, mà có Tần Man tại liền không ngờ chuyến này gặp được nguy hiểm gì, còn mang lên Từ Thần Cơ nguyên nhân. Nguyên nhân không nói cũng hiểu. Chương 129, sau 10 ngày Phong Vũ Đình Vũ Châu, Vũ Châu thành. Vũ Châu thành trước kia không gọi danh tự, tòa thành trì này từ có danh tự, nhưng từ khi Vũ Châu Vương Dương Long Đỉnh tọa trấn nơi đây về sau, nơi đây liền đại biểu toàn bộ Vũ Châu. Dần dần, mọi người nhắc lên nó, liền nghĩ đến Vũ Châu thành ba chữ, nhắc lên Vũ Châu thành, liền sẽ nghĩ tới tọa trấn nơi đây Dương Long Đỉnh. Dương Long Đỉnh bề ngoài nhìn qua không giống một viên võ tướng, trái ngược với một tên nho sĩ. Hắn thường mặc một thân làm bạch công tử nho sam, mang cây quạt, bội kiếm, tỏa kiệu mà không cưỡi ngựa. Hắn dáng người cũng cao lớn, cao tuổi thì càng lộ ra gầy yếu. Tại phủ thành chủ một gian xương phòng bên trong, ánh sáng tối tăm, đại thượng cung một loạt linh vị, mượn bên ngoài ánh sáng yếu ớt, có thể quét đến tên phía trên. Chu Ngộ Ngư, Thần Lôi, Mục Nhân Nghĩa, Thường Phong, Lý Sơn, Bàng Hổ. Cái cuối cùng tên tựa như là Hàn Hổ Cứ. Dương Long Đình ngồi xếp bằng tại linh điện, trên đùi đặt một thanh trường kiếm, bên cạnh thân bày biện một vò rượu, mấy con bát. Lão Hàn, ngươi cũng đi, chúng ta một cái trong doanh trại đi ra huynh đệ, cũng chỉ còn lại có mình ta. Thường Phong là cái thứ nhất đi, khi đó chúng ta cũng đều là nhỏ tốt, về sau quan viên càng ngồi càng lớn, mang binh càng ngày càng nhiều, bên người huynh đệ lại càng ngày càng ít. Lão Hàn, con mẹ nó ngươi thật không phải là một món đồ, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi đi còn có ta đưa ngươi, chờ ta ngày nào đi, liền không có người đưa ta. Hồ Ca, chờ ta, cầm thù đầu người tại ngươi linh tiền lễ tế. Dương Long Đình nâng chén, đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, cầm kiếm, nhanh chân bước ra bên ngoài. Bên ngoài ban mai không tệ, một đoàn người đứng xuôi tay. Chủ công, bên ngoài gió lớn, cài lấy hàn khí, chúng ta đi chỗ nhà ấm nói chuyện. Phòng cũng không lớn, bên trong đốt giường, có người làm sưởi ấm lò than tiến đến, không bao lâu ấm áp liền hiện lên tới. Chủ công, tuân mệnh lệnh của ngài, đã tung ra tin tức đi, thông báo Vũ Châu thành trộm cướp tại phòng Vũ Đình một hồi, danh sách ở chỗ này, mời chủ công xem qua. Vũ Châu phủ quân sư Lý Thiện lời nói. Dương Long Đình ngồi xếp bằng tại trên giường, phất phất tay nói, ngồi, đều ngồi, không dùng đều đứng đấy. Đem danh sách trước cho mọi người nhìn xem. Chủ công, những thứ này trộm cướp đều là một đám người ô hợp, ngày bình thường làm nhiều việc ác, chúng ta thật muốn đem bọn hắn thu về dưới trướng à, chẳng phải là hủy chủ công danh tiếng. Dương Long Đình ngón tay gõ giường bàn, tốt có tốt dụng pháp, xấu có xấu dụng pháp, rác rưởi cũng chưa chắc không chỗ hữu dụng, quan trọng muốn nhìn dùng như thế nào. Vũ Châu cảnh nội phỉ hoạn hung hăng ngang ngược, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày. Đám người này vĩnh xa không thể trở thành chính chúng ta người, dùng bọn họ mài mài lưỡi dao cũng tốt. Thú hổ, núi Thanh Nhu. Chủ công, núi Thanh Nhu ta đi qua, hiện tại là một cái họ Trình làm chủ, hắn thái độ rất tốt, rất có đền đáp chủ công ý tứ. À, ngược lại là một khỏa biết sự vụ cỏ đầu tượng, tốt, Phong Vũ đỉnh thượng quân sư gặp hắn một chút, nếu như hắn thật có thể dùng, cứ thưởng hắn cái việc phải làm, nếu như bùn nhau dán không lên tường, cũng coi như. Lần này Phong Vũ đỉnh ta cứ không đi, quân sư đi chiếu cố đám này bãi cỏ hoang. Đúng. Nghĩa phụ. Môn vào lúc này đột nhiên phá tan, một cao to lực lượng hán tử đi tới, một đám trộm cướp, diệt chính là, cần gì phiền toái như vậy. Nghĩa phụ ngươi cho ta 500 binh mã, một tháng bên trong ta đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, rơi cái bất việc. Người này tên là La Thiết, là Dương Long Đình con nuôi, là người nhất là tự ngạo cuồng vọng, người nào cũng không nhìn ở trong mắt. Dám xông vào Dương Long Đình môn, cũng chỉ hắn một cái. Dương Long Đình nhíu môi, bất đắc dĩ nói, xin ra ngoài, xin ra ngoài, mấy ngày này nhìn tốt, đừng khiến cho hắn đi Phong Vũ đỉnh. Vũ Châu ngàn dặm, vừa đến mùa đông liền đi hơn phân nửa nhân khí, tiểu hộ nhân ra sầu ăn sầu mặc, đại hộ nhân ra tại trong nhà ổ lấy, cái này khí trời cũng không muốn đi ra ngoài. Đại hộ nhân ra quy củ là nhiều, khuê phòng tiểu thư tùy tiện không cho phép ra khỏi cửa, hàng năm cũng liền tiết nguyên tiêu, thất xảo tiết kiệm năng lượng đi ra ngoài đi loanh quanh. Vũ Châu đến vắng vẻ chút, không có nhiều như vậy giải trí hoạt động, sau đó thời gian càng thêm nhàm chán. Vũ Châu thành, toàn nào đó không biết tên trang viên, tiểu thư theo trong lâu. Mặt đất nha hoàn thi thể ngã trên mặt đất, máu chảy một chỗ, theo trên giường, nhà này tiểu thư không mảnh vải che thân. Dùng theo khăn tìm miệng, trên thân lại là không mảnh vải che thân. Hào muội tử, ngươi đừng theo, đem cha mẹ ngươi đưa tới, lại bị ra giết, ngươi cũng thương tâm không phải. Trên giường, một sắc mặt tái nhợt nam nhân tựa ở đầu giường, biểu lộ là thỏa mãn sau mọi mệt lại đắc ý, trong tay vuốt vuốt một thanh tinh xảo dao găm. Nói, dao găm trong tay xinh đẹp chuyển cái vòng, chém xuống tiểu thư cái chán mái tóc một sợi. Tái yến tử Lan Phi. Vũ Châu trên đường nổi danh phi tặc, ỷ vào một thân hảo khinh công, mặc nhà nhập hộ như vào chỗ không người, ỷ vào khinh công tốt, cũng không cùng những người khác hồn bốn, chính mình liền đem mua bán làm. Sau đó không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Nhưng Lục Lâm đạo có rất ít người biết, Đan Phi trừ là phi tặc hay là hái hoa tặc. Xuất đạo mấy năm này, cũng không biết thai họa qua bao nhiêu thiên kim tiểu thư. Chỉ bất quá loại sự tình này, cho dù phát sinh cũng thuộc về chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, răng rơi hướng trong bụng ướt, cánh tay gậy hướng trong tay nào giấu, thật đem người bức tử tự vận, trong nhà cũng sẽ biên ra cái rơi giếng các loại lý do che giấu hai mắt người. Tiểu thư kia ngã xuống giường, doa đến mặt trắng như tờ giấy, lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ là nước mắt giọt giọt rơi xuống. Nghe nói à, họ Dương muốn chiêu an trên đường huynh đệ, trở ra đi lăn lộn cái tướng quân cái gì, lại quang minh chính đại đến nhà ngươi để thân. Đến lúc đó ra cũng cưới hắn ba mươi mấy phòng tiểu thiếp, ngươi cũng chớ nổi giận, không quản lúc nào. Đan Phi tay đột nhiên đập vào nữ nhân trên bờ bay, xích quả thân thể run rẩy, trong mắt là nói không hết hoảng sợ. Là ngươi phòng lớn. Nói xong, Đan Phi ha ha cười quái dị một tiếng, nhảy cửa sổ lẻn đến nóc nhà, mấy cái lên xuống thân hình đã tại trong màn đêm biến mất. Dã nhân độ, một tòa căn nhà tranh, một chiếc thuyền cá bỏ neo tại đóng băng trên mặt nước. Tiểu nhị tổn thương do giá rét còn chưa tốt, tiếp tục như vậy nữa chân sợ là một thế. Hiện tại mặt sông đông lấy, chúng ta đã hơn nửa tháng chưa làm qua sinh ý. Trong thúc lều, một người trung niên hút thuốc túi, khói nổi trên bàn gõ gõ, nửa tháng trước làm cái kia cái cọc mua bán, đem nữ nhân kia cùng hài tử làm thịt, lại làm cho nam nhân kia chạy, không phải vậy còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Hắn đến điểm một túi khói, hít sâu một hơi nói, lần này họ Dương muốn chiêu an chúng ta, chẳng hay hắn có cái gì ý xấu, nhưng tóm lại là một cơ hội, chí ít có thể ăn miếng cơm no. Phong Vũ đỉnh mình ra môn đều đi thử thời vận. Trong túp lều không có gọi đèn, chỉ có tàu hút thuốc hỏa quang lóe lên sáng tắt. Nam nhân một bên hút thuốc, một bên hướng mấy cái nhi tử truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm. Từ xa ra, một tòa hoang phế trong phần mộ có người nô ra một tay. Càng xa xôi, phục hổ trên núi có một mãnh nhân trong giấc mộng mở mắt ra, xoay người xoa xoa mắt tiếp tục ngủ, đầu giường để đó hai thành đại phủ đầu. Vũ Châu Vương nhất giấy ra lệnh, trong ngủ mê Vũ Châu đạo bị kinh động, bao lần ma vương tại ngủ đông bên trong mở to mắt, nghĩ tất cả đều là cùng một sự kiện. Sau 10 ngày, Phong Vũ Đỉnh. Chương 130, vợ quỷ thi mâu sơ cửu, châu ngày xung dê, hung thần tại bắc, kỵ, đi xa, tiếp khách, an trí giường, nghi, mọi việc không nên. Đất tuyết bên trong, chậm rãi đi đến hai người, một già một trẻ, ông lao ước chừng 50 ra mặt, bề ngoài già hơn, thiếu người 13-14 tuổi đến kỷ. Hai người đều mặc đạo bào, sau thêu bắt quái, vân vân treo một bên. Thiếu người trong tay bảy một cây cờ trắng, trên văn bốn cái chữ màu đen, khám phá nhân gian. Ông lao bấm ngón tay tầm can, chậm rãi phun ra một chuỗi lời nói, nửa ngày miệng bên trong lẩm bẩm một lời, mọi việc không nên đây này. Sư phụ, vậy chúng ta còn muốn đi Phong Vũ Đỉnh à? Thiếu niên gọi một tiếng. Vận sự tình, trời sự tình, mệnh sự tình, người sự tình. Thiên đạo bất nhân, đường dưới chân hay là muốn tự mình đi? Thú hổ. Thú hổ, chúng ta đã hai ngày không có ăn cái gì. Thiếu niên đi mau hai bước, đi theo sư phụ bên người. Ông lão bước dâu, bị cười, không sai. Sư phụ, Vũ Châu Vương Chiêu An Lục Lâm Đạo, là sao hết lần này tới lần khác đem địa điểm tuyển tại Phong Vũ Đỉnh? Thiếu niên hỏi. Lần này Chiêu An, chẳng hay kinh động bao lần bãi cỏ hoàng. Mọi người cũng phải để phòng Vũ Châu Vương có trá mượn cơ hội đem tất cả một mẹ hốt gọn. Sở dĩ tuyển tại Phong Vũ Đỉnh. Phong Vũ Đỉnh tại Vũ Châu ngoài thành 50 dặm, xây bên sông, lâm nhất đài cao, một đài một đỉnh đều là vì tế thiên cầu mưa xây, lấy mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa chi ý đương nhiên, cũng không có tác dụng gì à, giờ chẳng qua chỉ là Phong Vũ Đỉnh chu vi tất cả đều là khoáng đạt điện dã, chung quanh có hay không phục binh nhìn một cái không sót gì. Tuyển tại Phong Vũ Đỉnh cũng là Dương Long Đỉnh biểu đạt thành ý phương thức. Cái kia Dương Long Đỉnh sẽ có lửa dối à? Có trá đoán chừng không có lửa dối, hảo ý đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Chúng ta cứ đi xem một chút. Lan lộn hai ngày cơm no. Không sai. Ông lão mỉm cười, đông nhiên nghiêm mặt, nhì, hành tẩu giang hồ cái gì trọng yếu nhất? Đi được nhanh. 36 kế cái kia một đầu không thể quên. Tẩu vi thượng. Thông minh. Ông lão bước chân, đi tới. Tuyết trắng mê mang, hai đạo nhân ảnh hết bệnh được hết bệnh xa, trên mặt tuyết chỉ để lại hai đạo dấu chân, dần dần có gió thổi tới, dấu chân rất nhanh bị tuyết vùi lấp. Hôm nay vốn không có mặt trời, hết lần này tới lần khác tới giữa trưa, mây đen tán đi, mặt trời ở trên bầu trời nô ra cái đầu. Thời tiết như vậy, mặt trời chiếu vào trên thân người cũng chưa nói tới ấm áp. Phong Vũ Đỉnh bên ngoài bày hai hàng ghế dựa thái sư, khoảng trường gạt ra, ước chừng trên dưới 100 trường. Cái tự nhiên là cho Vũ Châu Lục Lâm đạo trên có danh tiếng người chuẩn bị, trong đỉnh bày biện ba cái ghế dựa, tự nhiên là cho Lục Lâm đạo lớn nhất làm cho vang lên nhân vật. Ngoài có quan binh cầm qua trấn giữ, ước chừng trên dưới 100 vị, tất cả đều là tám thước dáng người, lưng hùm vai gấu. Không thể nói Dương Long Đỉnh dưới trướng đều là như vậy tinh minh, nhưng hôm nay cũng là sáng bắp thịt thời điểm, Dương Long Đỉnh lời ngầm là nói cho mọi người, ta cũng vậy rất lợi hại hùng. Tới giữa trưa, Vũ Châu thành thai to mặt lớn không có xuất hiện, trên giang hồ làm cho vang lên cũng không có hiện thân, dù sao, trọng yếu nhân vật luôn luôn muốn áp chụp ra sân. Bất quá, giờ phút này Phong Vũ Đỉnh xuống tới đến người đã không ít, chúng tặc từ bốn phương tám hướng chạy đến, Lục Lâm hảo kiệt gặp nhau, tự nhiên không có như vậy ôn tồn lễ độ, Phong Vũ Đỉnh dưới đã là kêu loạn một mảnh. Trương Tứ gia, vất vả, gần nhất phát cái gì tài? Phát cái gì tài, cũng liền một tháng trước đoạt một số, cơm đều nhanh không kịp ăn. La a, năm nay mùa màng không tốt, thời gian không dễ chịu đây này. Ngồi, ngồi. Tứ gia đạo này đến thế nhưng là vất vả. Hai người trên ghế ngồi, tự lấy gần nhất mua bán. Trương Tứ trò chuyện hạnh phúc, chợt thấy đến không khí chung quanh lạnh xuống tới. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, phát hiện trước mặt xử lấy khuôn mặt, mỏ nhọn toát quay hàm, trên đầu không hề có mấy cái đỉnh mao, giống như là từ trong mộ leo ra thực thi quỷ. Ngươi cũng xứng ngồi ở đây. Trương Tứ đáy lòng phát lạnh, lập tức nhận ra người kia là ai. Chó huynh chuột đệ bên trong lão đại Chu Cẩu, Vũ Châu nổi danh trong mộ, ngoại nhân tương truyền nhị huynh đệ ngủ ở trong phần mộ, vợ quỷ mẫu thi. Liên quan tới hai người này có rất nhiều lời đồn, thôi có thể tin một đầu là. Cái nhị huynh đệ là một cặp sinh đôi, mẹ của bọn hắn bởi vì chết sớm, có một trộm mộ đi đào thi thể còn mới trên y phục, nghe được trong quan tài truyền ra tiếng khóc, chạy mở nắp quan tài đi sau hiện trong quan tài vừa ra đời hai cái đứa trẻ. Hai người sau khi lớn lên tự nhiên cũng thành trộm mộ, đến nghèo đến xấu tìm không thấy tức phụ, nhị huynh đệ thương lượng, dù sao mình là quỷ sinh, dứt khoát tìm cái quỷ làm vợ đi. Sau đó có nhà ai cô nương chết sớm, thường thường thi thể không có vùi vào trong đất ba ngày, mộ phần liền sẽ bị gỡ ra. Sau đó có chó huynh chuột đệ, vợ quỷ mẫu thi thuyết pháp, đây là hơi có thể tin thuyết pháp. Còn lại liền càng thêm không thể tưởng tượng nghe vào giống chuyện ma mở dạng, về phần chân tướng đến cùng có phải hay không như thế, nhưng cũng không ai đi cùng Chu Cẩu Chu Thử hai huynh đệ xác nhận. Cút. Chu Thử lại gần, miệng bên trong phun ra một chữ, nước bọt trực tiếp phun tại Trương Tứ trên mặt. Trương Tứ đột nhiên ý thức được, Phong Vũ Đỉnh trước tuy nhiên bày biện rất nhiều cái ghế, nhưng số ghế trình tự giống như có một loại nào đó coi trọng. Phong Vũ Đỉnh và táo lấy ba cái ghế dựa, trước mắt đều trống không, phía ngoài cái ghế, càng đến gần đỉnh, tại trên đường tên tuổi cứ càng vang, tương ứng thực lực cũng liền càng mạnh, tâm địa cũng liền càng bôi đen càng hung ác. So tên tuổi, so thực lực, so tâm địa, chính mình giống như cũng không bằng Chu Cẩu Chu Thử cái hai huynh đệ. Trương Tứ ngoan ngoãn để, đám người ở trước mặt mọi người bị Chu Cẩu Chu Thử bước đến cảnh giới này có chút mất mặt, nhưng thật là hay là không nên cùng bọn họ có quá nhiều ân oán mới tốt. Hai cái mộ phần con chuột, hôm nay cũng đuổi nghịch lên uy phong đến. Tại Phong Vũ đỉnh trên, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ khẽ, đám người sững sờ, tất cả mọi người ở chỗ này, lại không ai phát giác hắn là lúc nào leo đi lên, các loại lời nói, hắn sớm đã ở phía trên. Hôm nay Vũ Châu Lục Lâm đạo trộm cấp cơ hội đến đông đủ, cái gọi là chó có chó đường, chuột có chuột nói, mọi người đều có mọi người đặc biệt bản sự khác, nhưng có thể có tay này xinh đẹp khinh công lại là chỉ có một cái. Sau đó, cái người này đều tên cũng liền đi ra tái yến tử Đan Phi. Đã các ngươi đều tại tranh, vậy ta cũng nhặt cái ghế dựa ngồi. Đan Phi phiêu nhiên rơi xuống đất, tự mình đi vào Phong Vũ đỉnh bên trong, chuẩn bị ở bên tay phải của chủ tọa trên ghế ngồi xuống. Phong Vũ đỉnh bên trong ba tấm ghế dựa thái sư, ở giữa là chủ nhân vị, lấy trái là tôn, lấy phải là ti, Đan Phi dám ngồi trương này ghế dựa thái sư, cứ đại biểu dám ưng cái Lục Lâm đạo thứ hai vị trí. Siêu. Một chi ngư xoa bỗng dưng mà đến, Đan Phi mau lui một bước, ngư xoa hiểm lại càng hiểm rơi vào Đan Phi bên chân. Ngẩng đầu, chỉ gặp năm người từ đằng xa tới. Họ Đan, Lan Đi, Dã Nhân Độ Mã gia phụ tử. Đan Phi từ hông trên rút ra một cây truy thủ, trên ngón tay trên xoáy chuyển. Mã là Ngũ, ngươi muốn tranh vị trí này. Mã Ngũ rời gối tứ tử, có béo có gầy, có cao có thấp, một dạng chính là trong mắt đồng dạng hung ác ánh mắt, như cực nói chó. Lục Lâm đạo vị trí thứ nhất tự nhiên là Hùng Lao đại ngồi, nhưng thứ hai còn chưa tới phiên ngươi. Các ngươi ra môn không phục, có thể trên đao gặp cái chân trường, ở đây người nào nếu không phục, đều có thể trên đi thử một chút. Đan Phi đầu ngón tay dao găm, xoay tròn nhanh chóng. Thử, ngươi nếu là không chạy, ai cũng có thể đánh ngươi. Chương 131, nơi này hôm nay tốt nhau nhau ở đạo đức Tam Hoàng Ngũ Đế, công danh hạ hầu Thương Chu. Ngũ ba thất hùng náo xuân thu, tần hán hương vong thủ sao. Đang Đan Phi cùng Mã gia phụ tử huyên náo dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên nơi xa một âm thanh vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương hướng tây bắc có hai cái đạo sĩ tới. Càng đi càng gần, lão đạo sĩ miệng niệm một bài hát. Dần dần đến gần Phong Vũ đỉnh, cái kia tiểu đạo sĩ trên vai mang theo một cây cờ trắng, bốn chữ trên không trung lắc nhá lắc, khám phá nhân gian. Là hắn đến. Lão hỗn đản kia hóa ra còn chưa có chết. Đan Phi nhíu mày, coi bói, ngươi có lời gì nói? Chư vị giang hồ đồng đạo, hôm nay Phong Vũ đỉnh một hồi, tới tất cả đều là Lục Lâm đạo trên huynh đệ, hành tẩu giang hồ cái gì trọng yếu nhất? Hóa khí. Thiếu niên chém đinh chặt sắt. Không sai. Ông lão cười nói, mọi người cũng không thể thương huynh đệ đang lúc hóa khí, hôm nay cả gan, thì hãy để tiểu lão nhân làm công đạo, giúp mọi người hàng bài vị đưa có được hay không? Coi bói ngươi học hành nhiều, hiểu sự tình cũng nhiều, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta người nào nên ngồi tầm thứ hai cái ghế? Hai vị an tâm chớ đội. Ông lão mỉm cười bất dâu, trước mắt bọn này thảo mãng ma đầu, từ trước đến nay tất cả đều là thiên lão đại lao tử thứ hai tính nết, để bọn hắn thừa nhận chẳng bằng người khác nói nghe thì dễ. Có chút không hài lòng liền muốn rút đao khiêu chiến, thuận tiện đem lão đạo này cũng chặt. Nhưng đối mặt cái khó giải quyết vấn đề, ông lão tựa hồ một điểm không cảm thấy đau đầu. Cái thứ một cái ghế, tự nhiên là phục hổ núi Hùng lão đại đến ngồi. Lão đạo nói xong, vốn dĩ kêu loạn Phong Vũ đình lại đột nhiên yên tĩnh mấy phần, liền giữa đồng trống hô hô tiếng gió hú hoảng hốt cũng yên tĩnh. Qua một lát, Đan Phi lạnh hừ một tiếng nói, mọi người đều biết sự tình, cũng không cần ngươi nói nhảm. Mã Ngũ nói, chúng ta cũng không muốn cùng Hùng lão đại tranh, ngươi nói thẳng tầm thứ hai. Đã hai vị muốn tranh, chúng ta chẳng bằng trước gác lại. Vừa rồi lão đạo đã nhìn qua, nơi này cùng sở hữu 81 tấm cái ghế, chúng ta dứt khoát từ sau hướng phía trước nói lên. Phong Vũ đỉnh trước rối bời một mảnh, đầu người xuyên qua không thôi, kỳ thực gặp bao nhiêu cái ghế dựa nhất thời cũng không dễ dàng đếm rõ, mà đối với ở đây nhiều người hơn mà nói, để bọn hắn từ một đếm tới 10 đều khó khăn. Lại là không ngờ tới lao đạo này chỉ là thô liếc sơ một cái, liền có thể chính xác báo ra số lượng. Hắn từ sau đi về phía trước an bài đám người số ghế, mọi người tại đây vậy mà không hề có khư phục. Có ít người tuy nhiên mặt ngoài nói một câu, ta nơi đó chẳng bằng hắn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lao đạo này lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Hắn đứng ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói, đám người lai lịch, bản sự, đã làm sự tình bị hắn từng cái nói bên trong. Có một số việc vốn dĩ cực ít có người biết, giờ phút này lại bị lao đạo này nói toạc. Đan Phi vuốt vuốt lòng bàn tay dao găm, nhìn chằm chằm lao đạo cái hốt, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Phong Vũ đỉnh rối bời một mảnh, không ai chú ý tới, tại khoảng cách nơi đây tại chỗ rất xa sườn đất trên, ngừng lại một thửa kiệu nhỏ. Dương Long đỉnh chắp tay đứng ở sườn đất trên, ánh mắt nhìn Phong Vũ đỉnh phương hướng. Một đám ô hợp chi chúng, vài cái ghế rửa có gì hay đâu mà tranh giành. Tề Đức Long nói. Dương Long Đình mỉm cười, từ trước đến nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một đám mãng phu tập hợp một chỗ, tự nhiên muốn luận cái cao thấp, ngươi cho là bọn họ tranh là cái ghế, bọn họ tranh là địa vị. Chủ công, có cần hay không ta đi quản một chút, tiếp tục náo loạn, ta sợ là sẽ phải ra loạn ở gì. Quân sư Lý Thiện lời nói. Không cần. Từ bọn họ đi tranh, từ bọn họ đi náo, hôm nay chính là chết đến mấy người, cũng không quan hệ, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng ai là ta hạt địa trộm cướp đầu mục. Dương Long Đình sẽ không ở hôm nay Phong Vũ đỉnh hội lộ diện, thân phận của hắn tuyệt không đến mức luân lạc tới cùng một đám sơn tặc thổ phỉ nâng ly cạn chén, bất quá, đến xem cái náo nhiệt hứng thú, Dương Long Đình lại vẫn phải có. Tuy là Lục Lâm thảo mãng, nhưng cũng có kỳ nhân dị sĩ, đáng tiếc, cuối cùng không có thể làm việc cho ta đây này. Dương Long Đình khoát khoát tay, khe khẽ thở dài. Phong Vũ đỉnh dưới, vẫn như cũ kêu loạn một mảnh, đủ loại thanh âm đều có. Đan Phi sớm đã không đợi được kiên nhẫn, đột nhiên nói, coi bói, ngươi cũng đừng nói nhảm, nói thẳng cái ghế này nên người nào ngồi đi, nói đến không đúng, ra một đao các ngươi. Theo lão đạo nhìn, hai vị cũng không xứng ngồi, có thể tại Vũ Châu Lục Lâm đạo được hai một người khác hoàn toàn. Ai? Mã Ngũ? Cái gì? Chúng tặc lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm ầm ĩ lăn lộn cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, có một con ngựa kéo ván trượt tuyết từ phía bắc tới, trên xe ổ lấy mấy người. Chờ nhanh đến phong vũ đỉnh dưới, lái xe nhân tài đem điểm chặn ngựa. Mã Phu Thăng được tướng mạo thật được, tám thước thân thể, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Từ trên xe đến xuống tới ba người, nhất lưu lấy dâu dê bị ổi lão đầu, khẽ quấn lấy áo bào lớn người trẻ tuổi, một nguyên lai là cao trại chủ. Lần trước đi ngươi phi hổ trại làm khách, ngươi ta tiểu thế nhưng là còn không có uống đầy đủ. Cao trại chủ, ta đang muốn cùng ngươi hùn vốn làm một đơn sinh ý, chẳng hay ngươi có hứng thú hay không? Lúc này đã có người đem Cao Phi Hổ nhận ra, đem Cao Phi Hổ vây quanh, Cao Phi Hổ cũng đội vàng cùng mọi người chào hỏi. Trình Đại Lôi bọc lấy áo bào lớn đi lên phía trước, hôm nay gió lớn, hắn không phải rất lợi hại ưa thích thời tiết như vậy. Ngẩng đầu nhìn thấy trong đình bày biện vài cái ghế dựa, cũng không có người ngồi, liền muốn đi vào tránh tránh gió. Hắn dạo chơi đi vào đình, gặp Mã Ngũ cùng Dương Long đình dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Trình Đại Lôi sờ sờ mặt, chẳng lẽ hôm nay không có rửa mặt bị nhìn đi ra á tính toán, dù sao không nhận ra, không thèm quan tâm hắn. Hắn nhìn xem bên trái cái ghế, đến nhìn xem bên phải cái ghế, sau đó ở bên trái trên ghế bành ngồi. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Đan Phi sững sờ rất lâu không có lấy lại tinh thần, đột nhiên một bước nhảy đến Trình Đại Lôi trước mặt, "Tiểu tử, muốn chết à?" Trình Đại Lôi ngẩng đầu, một mặt vô tội. "Vị trí này là người phối ngồi." Đan Phi dùng ngón tay chọ chỉ Trình Đại Lôi cái mũi, "Lan." Trình Đại Lôi nhìn về phía Từ Thần Cơ, Từ Thần Cơ nhìn về phía Tần Man, Tần Man nhìn về phía Đan Phi. Tần Man xuất thủ, chụp vào Đan Phi thủ đoạn, khí thế hung hùng. Đan Phi lùn người xuống né qua Tần Man, dao găm hướng lên treo chọc đi châm Tần Man dưới bụng. Tần Man rút ra trên lưng đoạn đao đi chạm Đan Phi, keng, trong không khí phát ra trầm đụng, hai người liền hủy đi mấy chiêu, nhanh đến thấy không rõ xuất thủ. Đan Phi tay dài chân dài, thân hình nhanh đến làm cho người giận sôi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một đạo bóng xám lui hướng đỉnh đỉnh. Trong mơ hồ, một cái đại thủ vươn ra bắt lấy cổ chân của hắn, thôi thì một ném, trực tiếp nện trên mặt đất. Đan Phi cổ họng ngọt ngọt, sau đó liều lĩnh xông về phía trước. Hồ đồng dạng thân hình từ đỉnh bên trong lao ra, hai người một truy vừa chạy, Tần Man đuổi sát ra hai dặm mà xa, vừa rồi cầm chủ Đan Phi, trực tiếp đem hắn khiêng trở về. Đông. Tần Man đem Đan Phi hung hăng ngã trên mặt đất, theo sát lấy một đao chặt chân trái của hắn. A. Đan Phi ôm chân, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Xét đánh không kịp bưng hai, có người thậm chí căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, ánh mắt dồn dập hướng trong đỉnh nhìn tới. Trình Đại Lôi lệch qua trên ghế bành, trong tay tay áo vươn ra, chống cằm nhìn lấy đám người. Nơi này hôm nay tốt nhau nhau ở. Chương 132, kỵ gấu nam nhân yên lặng như tờ, chống không tiếng gió hú tuyết động thanh âm. Không, ngược lại cũng không thể nói tuyệt đối yên tĩnh. Trên đất Đan Phi ôm chân, phát ra kêu cha gọi mẹ tê thảm. Trình Đại Lôi khẽ nhíu mày. Tần Man hung đao, đâm vào Đan Phi trong miệng, thấu cốt mà ra, máu từ sau nào chảy ra, thấm màu đỏ đà phiến. Giờ phút này, mới tính được là trên yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Man trên thân, sau đó lại đồng thời chuyển hướng Trình Đại Lôi. Vừa tới cứ giết người, hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Mọi người tại đây mặc dù phần lớn tất cả đều là vô cùng hung ác chi đồ, nhìn thấy Đan Phi tử trạng lại vẫn cảm giác đến một thân hàn ý sử sách mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoang câu. Tiền nhân ruộng đất hậu nhân thu, nói rất long tranh hổ đấu. Lặng ngắt như tờ đang lúc, lão đạo thanh âm lại là đột nhiên vang lên, nhìn lấy Trình Đại Lôi, mặt mỉm cười. Trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến hẳn là trại các mô Trình trại chủ. Trình Đại Lôi ánh mắt chuyển đến lão đạo trên thân, thượng hạ dò xét thứ nhất lượng, đống nhiên nói, quý danh. Họ Quách. Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, đưa cương. Lão đạo một mặt viết kép một bức, tên là phiền nhân. Hào bác đầu tiên sinh. Đến lúc này, trung quanh hỗn loạn thanh âm mới vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lấy Trình Đại Lôi châu đầu ghé thai. Hắn chính là núi Thanh Như Ma đầu kia. Hóa ra hôm nay hắn cũng tới, nghe nói Đố Lao đại chính là bị hắn xử lý. Còn tại trong hắc thạch thành cướp bóc đốt giết, làm thịt người vừa qua khỏi cửa tức phụ. Nhưng bộ dáng của hắn nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ. Cao Phi Hổ lúc này tách ra đám người, đi vào Trình Đại Lôi bên người, nhìn trên mặt đất Đan Phi thi thể, cũng là không còn gì để nói, sao có thể vừa tới cứ giết người đây? Tự nhiên, như Đan Phi dạng này ác tặc, giết cũng chính là giết. Cho dù tại giết người cấp của Lục Lâm đạo, đối với hái hoa tặc cũng là ghét cay ghét đắng. Mọi người thấy Cao Phi Hổ lập sau lưng Trình Đại Lôi, nhất thời có chút hoang mang, lập tức đột nhiên ý thức được một kiện không thể tưởng tượng sự tình, chẳng lẽ núi Thanh Nhu đã không phải là Cao Phi Hổ nói tính toán à, hiện tại chủ nhà là cái tuổi quá trẻ Trình Đại Lôi. Hắn vừa tới liền ngồi thanh thứ nhất ghế xếp, điều này hiển nhiên là lấy Vũ Châu Lục Lâm đạo thủ lĩnh tự cho mình là, cũng rõ ràng là không đem toàn bộ Vũ Châu giang hồ hào kiệt tự cho mình là, còn bao gồm vị nào chưa lộ diện phục hổ núi hùng lão đại. Hừ, hắn cuồng từ hắn cuồng, lại nhìn hắn có thể cuồng đến khi nào. Đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết tại hổ miệng bên trong. Trình Đại Lôi thật là không hề có ý định này, chỗ của hắn giải, cái này thời đại liên quan tới một cái ghế có nhiều như vậy còn con quân quấn. Hắn thuần túy là không muốn ở bên ngoài hóng gió mà thôi. Trước khi đến, Cao Phi Hổ đã hướng hắn giới thiệu qua Vũ Châu Lục Lâm đạo tình huống, đối với cái Đan Phi Trình Đại Lôi cũng biết chút, giết cũng liền giết, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Tâm lý chính suy nghĩ sự tình hôm nay, chợt thấy đến chúng quanh an tĩnh lại. Trình Đại Lôi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy phương hướng tây bắc xa xa tới một đội người. Cái đoàn người bên trong một chiếc xe, trên xe một thân tài mập mạp, diện mục xấu xí nam nhân, dưới thân phụ lên da hổ, sau lưng hai người một trái một phải vì hắn mang theo bữa. Lớn nhất lạ thường chính là, kéo xe không phải mã, mà là một con gấu đen. Gấu chó phủ lấy dây cương, trên thân vết thương chồng chất, lái xe người dùng cây roi một chút quất lấy. Trình Đại Lôi vô ý thức vậy mà muốn đứng lên, cổ họng cổ động chảy nước miếng. Đây là ai nha, không nói còn lại, con gấu đen này cứ quá đẹp trai, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thuần phục một con gấu đen làm thú cưới đây. Cái ra sân phương thức thực sự quá khí phái, chính mình cùng người ta so sánh, căn bản chính là trên trời dưới đất. Còn có cái kia Trương gia hổ, vẫn nhớ sơn trại cũng săn được một con cọp, làm sao không nghĩ đem ra hổ đổi thành đến đây. Không cần phải nói cái gì, tên của người nọ đã xuất tới. Phục Hổ núi đại đương gia Hát Toàn Phong tôn đầu, người giang hổ xưng Hùng lão đại. Hùng lão đại còn chưa xuống xe, cả đám liền lên đón, cái kia Mã gia phụ tử, cái gì chó huynh chuột đệ giờ phút này đều ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Trình Đại Lôi không hề động địa phương. Hùng lão đại, lão đại, ngài gần nhất thế nhưng là gầy, tiểu nhân ta đào được một cây trăm năm sâm núi, tặng cho ngươi bồi bổ. Hùng lão đại, ta là Bôi Đen em bé, ngài còn nhớ ta không? Têu loạn một mảnh, có thể lên trước dẫn câu gần như tất cả đều là trên đường nhân vật có mặt mũi, có chút tự giác thân phận thấp, cũng không dám tiến lên nói chuyện, chỉ là đứng ở phía sau, khoanh tay cúi đầu. Hùng lão đại không có trả lời bất luận người nào bắt chuyện, thẳng tắp đi vào phòng vũ đỉnh, ánh mắt đi một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào Trình Đại Lôi trên thân. Người chung quanh đều nhìn một màn này, trong lòng rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, cái Hùng lão đại cái gì tính khí, há có thể chịu đựng được cái này, hơi động động ngón tay, cũng liền đem Trình Đại Lôi bóp chết. Hừ, để ngươi như thế cuồng vọng, cho tới Hùng lão đại, cũng là tự làm tự chịu. Hùng lão đại một khỏa đầu to lớn sử tại Trình Đại Lôi trước mặt, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Bị người khoảng cách gần như vậy nhìn gần, Trình Đại Lôi có chút xấu hổ, mấu chốt là cái Hùng lão đại lớn lên quá xấu. Than nắm một dạng màu da, vỏ cây một dạng mặt, lông mũi từ trong lỗ mũi lật ra đến, tóc rối tung tại đầu đằng sau. Trình Đại Lôi nhẫn nhịn nửa ngày, chung quy là tay giơ lên, chỉ Hùng lão đại, tâm thần bất định bất an nói, "Ngươi có mắt cứ?" "Đáng người." Hùng lão đại sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên cười ha ha. Trình Đại Lôi xấu hổ đến che lốt hai, tiếng cười so với khóc còn khó nghe đây. "Chết đi." Một vòng đại phủ đối diện bổ tới, bang một tiếng, Tần Man dùng đao đẩy ra, đi về phía trước bước ra một bước, ngăn ở Trình Đại Lôi trước mặt, cùng Hùng lão đại hai mắt nhìn nhau, một dạng hung ác. "Khoan đã." Trình Đại Lôi lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Đám người thầm nói, người này chung quy là sợ Hùng lão đại, nhưng giờ phút này cầu xin tha thứ sợ không phải quá chậm chút. "Tần Man, lấy ta đại phủ đến, cái này giao cho ta đối phó." Trình Đại Lôi nhảy ra đỉnh, xông Hùng lão đại làm đến thủ thế. Đám người sững sờ, hóa ra không phải cầu xin tha thứ, mà là muốn đích thân chiến Hùng lão đại. Trình Đại Lôi thật vất vả gặp được một cái cũng giống như mình dùng bốn người, chỉ không lại đối phương dùng chính là song thủ phủ, chính mình dùng chính là một thanh. Trình Đại Lôi cũng nghĩ cùng đối phương đụng chút, tốt nhất đem hắn ra hổ cùng gấu chó đều đoạt lại. "Đại đương gia, cẩn thận." Tần Man thanh búa giao cho Trình Đại Lôi, thấp giọng dặn dò. "Không cần phải lo lắng." Trình Đại Lôi vừa rồi đã nhìn qua, cái Hùng lão đại cũng là đỉnh cấp sơ tặc, thực lực không kém Tần Man, giờ chẳng qua chỉ là dựa vào bản thân tam bản phủ, trong vòng 3 chiêu đối phương là không làm gì được chính mình, sở dĩ hắn dặn dò, "Tần Man, sau 3 chiêu ngươi cứ xuất thủ." "Minh bạch." Hùng lão đại có chút chấn váng, cái bệnh thần kinh là ai à, lại thực có can đảm cùng ta độc thủ. "Không quản, giết 100, ngược lại chính mình bữa dưới cũng không thiếu cái này kẹo ngày sau quỷ." "Hai vị anh hùng, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã." Đúng vào lúc này, một cẩm bào người mang theo một đội người từ bên ngoài đi tới, cười rặng rỡ, "Tiểu khả chính là Vũ Châu Vương tọa hạ quân sư Lý Thiện Ôn, hai vị anh hùng nghe ta một lời khuyên, lại không động tới tay, khắc thương hai nhà hòa khí." Chương 133, thật nhanh kiếm Lý Thiện Ôn sau khi xuất hiện hoành cách tại trong hai người đang lúc, ở hai bên người hắn, Trình Đại Lôi cùng Hùng lão đại đều mang theo bữa. "Hai vị anh hùng, đừng động thủ, lại đả thương hai nhà hòa khí." "Lý Thiện Ôn." Trình Đại Lôi đem bữa giao cho phía sau Tần Man, liếc xéo lấy Hùng lão đại nói, "Hôm nay nếu không phải nhìn Lý quân sư mặt mũi, ta không phải nhất phủ đổ người không thể." "Và ngươi?" Hùng lão đại ngữ khí mười phần kinh thường. "Thế nào, ta cùng Thần Tiên học nghệ, sẽ ngũ lôi pháp sự tỉnh người chưa nghe nói qua. Nói nhảm nữa, cẩn thận ta một đạo xét đánh chết ngươi." Nhìn Hùng lão đại dáng vẻ khẳng định thuộc về tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản loại nào, Trình Đại Lôi dứt khoát khoa tay lấy thủ thế, phô trương thanh thế hù dọa hắn. "Muốn chết?" Hùng lão đại chân mày vận thành một cái vấn đề. "Hai vị tên anh hùng, Vũ Châu ai chẳng hay, ai không hiểu, cho dù chủ công cũng thường nhắc lên hai vị. Chủ công vốn định hôm nay nhìn một chút hai vị, bất đắc dĩ thân thể nhuộm phong hàn, đành phải ủy thác chủ công cầm hôm nay việc quan trọng. Vũ Châu Vương cũng biết ta." Hùng lão đại chợt có mấy phần kiêu ngạo, nghĩ đến cũng thế, Dương Long Đình là Vũ Châu vạn dân chi chủ, chính mình là quần tặc đứng đầu, hắn biết mình cũng không có gì kỳ quái. "Thường xuyên nói lên đây." Lý Thiện luôn cởi mở cười nói. Hùng lão đại cũng niết miệng, đột nhiên nhìn thấy Trình Đại Lôi dựng thẳng lên hai cái ngón tay, hướng về phía chính mình lắc không ngừng. "Ngươi làm gì?" "Vận công." "Vận công làm gì?" "Mời Lôi." Quá trình bên trong, Trình Đại Lôi so ra tay thế một mực không có buông xuống. "Hỗn đản, ngươi còn muốn hại ta?" Hùng lão đại giận tím mặt. Lục Lâm đạo liếm máu trên lưới đao, tin nhất những thứ này miền bên trong hư bên trong đồ vật. Liên quan tới Trình Đại Lôi sẽ ngũ lôi pháp sự tình hắn cũng đã được nghe nói, chỉ là nghe nói đến đâu có nhiều. Nhưng loại này sự tình, càng là nghe nói đến đâu có nhiều, càng là dễ dàng tin là thật. Lý Thiện luôn ngăn lại Hùng lão đại, xông Trình Đại Lôi phất phất tay, "Trình trại chủ, thu thần thông đi." "Nhìn ta Thiên Lôi a." Trình Đại Lôi quát to một tiếng, xông Hùng lão đại chỉ một ngón tay. Hùng lão đại vô ý thức lùi lại một bước, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, phát hiện không có động tĩnh chút nào. Lúc này Trình Đại Lôi cười ha ha, đã ngồi vào phong vũ đỉnh bên trong. Hùng lão đại nhìn lấy hắn, trong mắt đã muốn phun ra lửa. "Chư vị anh hùng, ta hôm nay phụ mệnh ở đây, vì phải là mời các vị ra sức vì nước. Chỉ muốn mọi người đáp ứng tại chủ công dưới trướng tính dụng, lúc trước đủ loại một mực xóa đi, bảo đảm chư vị có cái rất tốt tiền đồ, tương lai vợ con hưởng đặc quyền cũng chưa chắc không thể. Lý Thiện luôn mở miệng, có một chút hôm nay chủ đề. Hắn nói xong quan sát đến đám người phản ứng, đám người ô hợp này cũng không phải là đứa ngốc, bọn họ tuyệt sẽ không thống khoái đáp ứng chuyện này, nhất định sẽ ý nghĩ cách sách đủ loại yêu cầu. Sau đó ngươi tới ta đi, chính là ngôn ngữ cùng trí lực trên giao phong.
Tốt, tốt.
Hai âm thanh đột nhiên vang lên, giơ cao tay chính là Trình Đại Lôi cùng lão đạo Quách Phiền Nhân. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều có chút sững sờ. Vì nước vì dân, chết không có gì đáng tiếc. Trình Đại Lôi, bảo quốc can định, chúng ta đi đầu. Quách Phiền Nhân hô to.
Ồ.
Hai người ánh mắt đối mặt, rất có chủng anh hùng tương tích cảm giác, cũng có chút gặp được đồng hành ý tứ. Trình Đại Lôi không kịp chờ đợi xông Lý Thiện lời nói, Lý quân sư, ta sớm có đền đáp đế quốc tâm, thở nhỏ đọc sách thánh hiền, nghĩ không phải liền là vì nước vì dân làm chút sự tình à? Nếu như khả năng, ta thật nghĩ đem tâm móc ra, để ngươi nhìn ta tâm là cỡ nào nóng dực. Lý Thiện luôn ngược lại là có chút sững sờ, Chiêu An đối với Sơn Tặc tới nói cuối cùng không phải quá hào quang sự tình, vì chuyện hôm nay, hắn chuẩn bị rất nhiều lời ngữ. Nhưng Trình Đại Lôi ý tứ này, hắn đáp ứng cũng quá sảng khoái đi. Còn lại chúng tặc cũng đúng Trình Đại Lôi cùng Quách Phiền Nhân được vì biểu thị xem thường, cái người này không có cốt khí cũng không nên không có cốt khí đến loại tình trạng này đi. Trình Đại Lôi vẫn liễu lo không ngừng, Lý quân sư, ngươi nếu là không tin, ta thì hãy để ngươi nhìn ta tâm, ta viên này tâm à. Trình trại chủ, không cần kích động, không cần kích động, lại để cho ta nói hết. Lý Thiện luôn háng giọng, nói, lần này Chiêu An, chủ công chuẩn bị đem chư vị anh hùng tạo thành nhất quân, từ chư vị bên trong tuyển ra hai vị tả hữu tướng quân. Cái này thời đại quân hàm cực kỳ phức tạp, thống lĩnh tam quân có thể gọi là tướng quân, quản 10-20 người cũng có thể gọi tướng quân, chậm chậm tướng quân thành đôi quân nhân đối với tôn sưng. Còn Dương Long Đình xuất ra cái tả hữu tướng quân lớn bao nhiêu quyền lực, đoán chừng cũng là họa bánh nướng đối với ý tứ nhiều chút. Không cần phải nói. Trình Đại Lôi vung tay lên, cái tả tướng quân đối với quan chức ta đáp ứng đến, tất không phụ nhờ bà. Lý Thiện luôn sạm mặt lại, ta không có nói là ngươi đi. Hùng Lão Đại lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng xứng à? Hai vị. Lý Thiện lời nói, lại đừng vội lấy tranh chấp. Lần này không chỉ có muốn vì mọi người xóa đi phỉ tịch, binh giáo trang bị cũng đầy đủ mọi thứ, chủ công nhà ta đối với thành ý, mọi người là tuyệt đối có thể yên tâm. Cuối cùng muốn tìm cách nghĩ cách thuyết phục những người này để bản thân sử dụng, lớn như vậy bánh cứ không ngại họa đến tròn một số. Chỉ là nhìn đám người ý tứ, tựa hồ còn có chút do dự, không phải mỗi người cũng giống như Trình Đại Lôi làm như vậy dọn. Này, các người đám này thổ phỉ sơ tặc, cho thể diện mà không cần, thật đúng là đem mình làm người ạ. Giờ phút này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tuổi trẻ nhân đại bước tới Phong Vũ Đình đi tới. Hắn người mặc giáp da, bên hông đeo lấy trường kiếm. Lý Thiện luôn giật mình, làm sao ngươi tới? Cái người này dĩ nhiên chính là Dương Long Đỉnh con nuôi La Thiết, Vũ Châu thành nổi danh người đần. Hắn bộ trên lưng bội kiếm đinh đương rung động, trong miệng cười to. Ta làm sao không thể tới, người nào đến buồn ngủ ở ta, ha ha. Lý Thiện luôn, mau đưa hắn cái trở về, đừng khiến cho hắn ở chỗ này quấy rối. Ai dám đụng ta? La Thiết bang mà rút ra bội kiếm, nói, ta làm sao là tới quấy rối, quân sư, ta là tới giúp ngươi làm việc. Nói, hắn giơ kiếm chỉ qua ở đây lục lâm quân tặc. Các ngươi những này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay chỉ muốn thắng được trong tay của ta cái thanh quái kiếm, đi ở tùy ý. La Thiết kiếm rất nhanh, đây là U Châu thành rõ như ban ngày sự tình. Vốn dĩ Lý Thiện luôn cái hồn thế ma vương tới, trong lòng cứ một lộ bộ, nhưng nghĩ lại, những thứ này lục lâm tập nhân, không coi ai ra gì, để bọn hắn kiến thức một chút lợi hại cũng tốt. Quái kiếm, có bao nhanh? Mã lão ngũ đột nhiên nói, nắm chặt trên lưng đoàn đao. Rất nhanh. La Thiết đột nhiên xuất kiếm, tay trái vung ra ba cái tiền đồng, chỉ nghe bang bang thanh âm, tiền một đồng vừa rơi xuống đất. Mọi người lại nhìn trên đất tiền đồng, ba cái tiền đồng đều là từ giữa đó bị đánh mở, biến thành lục cánh. Các ngươi hôm nay ai có thể chém ra ba cái tiền đồng, chuyện hôm nay ta cứ bất kể rồi. La Thiết vênh váo tự đắc. Đám người chầm chầm trên mặt đất tiền đồng, vô ý thức đều lắc đầu, một kiếm ba chạm, hoàn toàn chính xác thật nhanh. Trình Đại Lôi vô vỗ Tần Man bả vai, đến sông Cao Phi Hổ cùng Từ Thần Cơ đưa cái ánh mắt. Đi thôi, đi thôi. Đại đương gia, không nhìn biết à? Nhìn cái gì, cũng không phải nhìn tạp kỹ, gió gấp kéo hổ. Chương 134, phản sát ba cái tiền đồng rơi trên mặt đất. Biến thành lục cánh, đứt gãy chỉnh tề. La Thiết cắm kiếm con vỏ, kiếm, đao, cao nền đầu, tùy ý đánh giá đám người. Nhìn trên mặt đất tiền đồng, bốn di hò hét ầm ĩ, tại lúc này điên tĩnh mấy phần. Một kiếm ba chạm, có thể đồng thời đem tiền đồng chém ra, nhanh như vậy kiếm pháp, mọi người tại chỗ tự nhận đều không thể làm đến. Lý Thiện luôn vui lòng thấy cảnh này phát sinh, La Thiết đến vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng biến tướng tại Vũ Châu bảy phỉ trước mặt lộ bắt thịt. Lý Thiện luôn có thể cười theo cùng mọi người khách sáo, nhưng hắn cũng có thể tùy thời ngẩng đầu lên, lộ ra một ngụm dữ tợn hàm răng. Tùy ý cúi đầu người, thường thường cũng mang ý nghĩa có thể tùy thời đem đầu ngóc lên. Về phần sơn tặc, trung quy là bất nhập lưu. Trình Đại Lôi bốn người lúc này đã chuẩn bị chuẩn đi. Trình trại chủ, làm sao muốn đi hả? Lý Thiện luôn cười nói. À, sơn trại còn có chút sự tình phải xử lý, Lý quân sư yên tâm, ta cái một trái tim vĩnh viễn là U Châu Vương, nhưng có một tiếng lệnh, trong nước đi, trong lửa đến, hết thảy ta đều nghe phân phó. La Thiết dò xét Trình Đại Lôi một chút, vênh vang đắc ý nói, tính ngươi hiểu chuyện. Bốn người dắt lập tức chuẩn bị rời đi, Trình Đại Lôi phát hiện bên trong tế đức tượng, hắn hưng phấn nhảy qua đi, lớn tiếng nói, tể tướng, gần nhất vẫn khỏe chứ, ta thế nhưng là rất tưởng nhớ ngươi. Tề Đức Cường đối với Trình Đại Lôi loại này mạc danh kỳ diệu nhiệt tình có chút không quá thích ứng, nhưng lần này chuẩn bị mời chào Vũ Châu Bảy Phỉ làm bia đỡ đạn, hắn tự nhiên cũng cần cùng Trình Đại Lôi dối trá khách sáo một phen. Đa tạ Trình trại chủ quan tâm, trong lòng ta cũng một mực phải niệm lấy Trình trại chủ. Ha ha, ta liền biết là như thế này. Trình Đại Lôi dùng lực đấm bóp Tề Đức Cường bả vai. Tề Đức Cường bên người mấy tên Vũ Châu binh tướng đều nhìn một màn này, tâm đạo, lão tề cùng này sơn tặc đều quan hệ tốt như vậy à? Ai, lão tề mấy vị này là ai vậy? Ngươi làm sao không giới thiệu cho ta giới thiệu? Trình Đại Lôi nói. Tề Đức Cường cũng bất quá, đành phải từng cái đem mấy người giới thiệu cho Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi biểu hiện rất là phấn khởi. Ờ, kính đã lâu kính đã lâu, lão tề huynh đệ chính là huynh đệ của ta, ta cùng lão tề không thể chê. Nguyên lai là ngài a, thường xuyên nghe lão tề nói về ngươi nhóm. Đã mọi người mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, dứt khoát kết bái đi. Trình Đại Lôi. Đám người. Tất cả mọi người là ưu châu thượng tướng, có rất tốt tiền đồ, làm sao nguyện ý đi cùng một tên sơn tặc kết bái. Trình trại chủ, ngươi không phải muốn đi à? Tề Đức Cường đành phải nói như vậy. Ờ, liền đi. Liền đi. Trình Đại Lôi trước khi đi dùng lực vỗ vỗ Tề Đức Cường bả vai, lão tề, không dùng đưa ta. Tề Đức Cường thầm nói, chính mình giống như không có biểu đạt muốn đưa ý tứ. Trình Đại Lôi sau khi đi, Tề Đức Cường bên người mấy người đều nhìn hắn. Tề Đức Cường bị nhìn chằm chằm có chút dùng mình, các ngươi nhìn ta làm gì? Tề tướng, chúng ta là quân nhân, cùng sơn tặc như nước với lửa, ngươi nhất thiết nhớ thương chính mình tiền đồ, không nên cùng sơn tặc đi được gần như vậy à? Tề Đức Cường, mã buôn xa chỉ, dần dần rời xa Phong Vũ đỉnh, Trình Đại Lôi bọc lấy đại bảo, hận không được đem đầu chôn gần áo choàng bên trong chắn gió. Cái kia là thiết thế nhưng là đầy đủ cuồng, nhìn hắn ý tứ là căn bản không có đem Vũ Châu Lục Lâm đạo nhìn ở trong mắt. Cao Phi Hổ nhớ tới La Thiết vẫn có chút khí muộn. Đại đương gia không có khiến ta động thủ, không phải vậy ta không phải cho hắn cái lợi hại không thể. Thần Man lạnh hừ một tiếng nói, "Được rồi, hắn cùng từ hắn cuồng, cùng chúng ta có quan hệ gì?" Trình Đại Lôi sớm đã tra xét La Thiết tin tức, người này cũng là đỉnh cấp nhân vật, đúng như quả độc thủ, Thần Man cũng quá sức. Mà chứ La Thiết bên ngoài, Trình Đại Lôi còn chí ít nhìn thấy ba tên đỉnh cấp nhân vật. Vũ Châu Vương chỗ dưới, có thể nói là nhân tài đông đúc. Đại đương gia, chúng ta dạng này đi không có quan hệ à? Vũ Châu Vương muốn phong tướng, chúng ta không tại, vị trí nói không chừng liền sẽ bị Hùng Lao đại cướp đi. Hôm nay đến ở trước mặt mọi người lộ mặt, biểu đạt một chút thành ý của chúng ta là được rồi. Nói đến thành ý hai chữ, Trình Đại Lôi chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Hắn trên không trung khoát qua tay, về phần Hùng Lao đại dành với ta à? Lần này là Vũ Châu Vương cần phải ta, không phải ta xin Vũ Châu Vương. Xem đi, quan vị này hắn sẽ tự mình đưa tới cho ta. Đến được mấy chục dặm, trên đường đi gió càng lúc càng lớn. Tử Thần Cơ nói, lại đừng ra, phía trước có cây đại thụ. Chúng ta dưới tảng cây tránh tránh gió, ăn một chút gì lại đi thôi. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi một chút lại đi. Chống đỡ đến bây giờ, Trình Đại Lôi chính mình cũng coi chút đói, ai có thể nghĩ tới Lý Thiện luôn vậy mà không quản cơm đây. Mấy người dưới tảng cây chịu đựng, đem mang theo người lương khô lấy ra ăn. Một bên ăn vừa nói chuyện, đúng vào lúc này, chợt nghe đến phương xa móng ngựa tật, một đội người hướng bên này chạy tới. Cao Phi Hổ vặn lên mi phòng, đại đưa ra, tựa như là sông chúng ta tới. Trình Đại Lôi cũng chuẩn bị lên tinh thần, nói, chuẩn bị một chút, nếu như thật sự sông chúng ta tới, liền hảo hảo chiêu đãi một chút bọn họ. Tám con khoái mã gấp chạy, chính là sông bên này, còn chưa tới gần, Cao Phi Hổ đã nhận ra đối phương là ai. Kỳ Đao, Phục Hổ núi nhị đương gia. Nguyên lai là Hùng Lao đại người. Hô luật luật mã khiếu, tám con khoái mã đồng thời dừng lại. Kỳ Đao ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, Trình Đại Lôi, chúng ta trại chủ phân phó, hôm nay tiễn ngươi về Tây Thiên. Cao Phi Hổ đằng một tiếng đứng lên, Hùng Lao đại có ý tứ gì, chúng ta cùng Phục Hổ san hướng đến nước giếng không phạm nước sông, các ngươi. Được rồi. Trình Đại Lôi đang nắm chặt búa, còn nói lời vô dụng làm gì, động thủ á. Người ta đã rõ ràng là cầm đao tìm đến hậu sự, ngươi còn lại nhảy đấy rông dài làm gì? Trực tiếp động thủ á. Trình Đại Lôi đã mang theo đũa tiến lên. Kỳ Đao không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp, cảm giác bị giết so giết người còn muốn hung mãnh. Trong điện quang hỏa thạch, song phương đã chiến thành một đoàn. Tần Man đại thương quét ngang, từng cái đem bọn hắn chọn xuống dưới ngựa, tại Tần Man trước mặt, bọn họ căn bản như giấy mỏng. Kỳ Đao căn bản không phải là đối thủ của Tần Man, bị nhất thương xuyên trái tim. Mấy người chết thì chết, trốn thì trốn, còn có một người chưa kịp chạy, bị Trình Đại Lôi tại chỗ bắt lấy. Tha mạng, tha mạng, Trình trại chủ đừng có giết ta. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi nói, không ai muốn giết ngươi, ngươi đem kỳ đao đầu người mang về, giúp ta cho Hùng Lão đại truyền câu nói. Lời gì? Cái người này theo bản năng nói. Nói cho hắn biết. Trình Đại Lôi hơi đòn đến, nói, tính toán, hắn kỳ đao đầu người, cứ minh bạch ta muốn nói gì. Kỳ đao dẫn người theo đuổi giết Trình Đại Lôi, ngược lại bị Trình Đại Lôi phản sát, mấy người binh giáo thất ngựa tự nhiên đều bị Trình Đại Lôi lưu lại. Mấy người quét dọn xong chiến, một lần nữa xuất phát, trở về trên đường phải đi qua thành Lạc Diệp. Trình Đại Lôi chợt nhớ tới, mình đã rất lâu chưa thấy qua Tô Anh, nhân cơ hội này vừa lúc ở thành Lạc Diệp đi loanh quanh. Các ngươi về sơn trại trước, đem binh giáo cùng thất ngựa mang lên, đến lúc đó chính ta trở về. Cái kia đại đương gia ngươi lo lắng, bảo trọng an toàn, chúng ta về trước đi. Từ Thần Cơ, chớ đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Trình Đại Lôi bắt lấy Từ Thần Cơ bả vai. Chương 135, sơn tặc cần hiện chú ý thành Lạc Diệp. Sắc trời dần dần muộn, trên đường phố đã không có bao nhiêu người đi đường. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ đi trên đường, hai người đều không thấy mang binh khí. Trình Đại Lôi bữa đã để Tần Man mang về. Đại đương gia, ngươi vì cái gì nhất định phải mang theo ta? Từ Thần Cơ, ai, còn không phải là bởi vì quân sư đa mưu túc trí, Thần Cơ diệu toán, nói thật ta không có ngươi không thể được. Trình Đại Lôi trắng Tử Thần Cơ một chút, mặt khác, gọi ta công tử, ổn thỏa Âu công tử.
Vậy được rồi, công tử, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình, ta cũng đi bận biểu chuyện của ta. Ngươi có chuyện gì phải bận đột? Đi uống hoa tiểu đây này.
Tử Thần Cơ Lý Trực Khí chẳng nói, ngươi đi tìm ngươi cô nương, ta đi uống hoa của ta tiểu.
Tính toán, ngươi đi đi.
Trình Đại Lôi khoát khoát tay, khắc lầm chính sự, ngày mai chúng ta tại tiểu lâu gặp mặt.
Tử Thần Cơ Ma Lưu nhanh chạy, nhìn tốc độ của hắn, thật là làm cho Thiên Lý Mã cũng xấu hổ.
Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Trình Đại Lôi từ trong ngực móc ra một túi tiền, yên lặng nói, không có tiền ngươi uống gì hoa tiểu.
Cùng Tử Thần Cơ sau khi tách ra, Trình Đại Lôi liền đi tìm Tô Anh, lúc này sắc trời không sai biệt lắm đã tối, Tô Anh đem tại chính nàng trong trạch tử.
Trình Đại Lôi đến thời điểm, còn không có tới gần đại môn, liền nghe bên trong vang lên ríu rít tiếng khóc. Đi tại cửa chính đầy đầy, môn ở bên trong khóa lại, Trình Đại Lôi trực tiếp leo tường đi vào. Trở thành sơn tặc về sau, leo tường phương diện thiên phú tựa hồ đề cao không ít, bây giờ để Trình Đại Lôi đi môn đều có chút không quen.
Cái người nào?
Hai chân vừa xuống đất, Tiểu Điệp liền mang theo một thanh dao bếp đi ra, ánh mắt giờ phút này đỏ rực.
Nguyên lai là ngươi, có môn không đi, ngươi lật cái gì tưởng?
Tiểu Điệp tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
Ngươi khóc cái gì?
Trình Đại Lôi kỳ quái nói, tiểu thư nhà ngươi đâu?
Lao ra chết.
Phụ thân của Tô Anh bệnh lâu nằm trên giường, thân thể càng ngày càng tệ, Tô Anh trong thư cũng đề cập tới chuyện này.
Xem ra hắn cuối cùng không có sống qua mùa đông này.
Tiểu thư nhà ngươi là về nhà ạ?
Tiểu thư bị bọn họ bắt đi.
Bắt?
Trình Đại Lôi sững sờ.
Lao ra là tại 3 ngày trước qua đời, tiểu thư muốn đi tế bái, mấy lần đều bị đuổi ra ngoài.
Bọn họ coi trọng đáy hồ vớt sinh ý, nói trừ phi thanh tiểu lâu trả lại, nếu không cứ không cho tiểu thư cho lão gia tống trung.
Xế chiều hôm nay người Tô gia đem tiểu thư gọi đi nói là thương lượng chuyện này, đến bây giờ tiểu thư cũng chưa trở lại.
Chuyện này theo Trình Đại Lôi ý tứ, không đi đưa cứ không đi thôi, dù sao Tô Tứ Hải lúc còn sống đối với Tô Anh cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu.
Bất quá, cái kia dù sao cũng là phụ thân của Tô Anh, lại thêm thời đại này người ngu chung ngu hiếu.
Sở dĩ chuyện này đối với Tô Anh tới nói, khả năng thật đúng là một đạo khảm qua không được.
Đi thôi, chúng ta đi Tô gia nhìn xem.
Trình Đại Lôi nói,
ngươi đi, nhưng thân phận của ngươi, bị người bắt lại làm sao bây giờ?
Tiểu Điệp,
đi thôi, đi thôi.
Hai người bước nhanh đi vào Tô phủ, Trình Đại Lôi đứng ở trên bậc thang hạ đang đợi, Tiểu Điệp đi gõ cửa.
Liên hô vài tiếng, mới có người chọn đèn lồng mở cửa ra, nôn nháo cái gì mà nôn nháo cái gì, gọi tăng à.
Tô Trung, thử ta tìm tiểu thư.
Tiểu Điệp nhận ra cái cửa này phòng.
Tìm cái gì tiểu thư, nàng trời không có bôi đen liền đi, ta cũng không có nàng.
Không có khả năng.
Ta một mực chờ lấy tiểu thư, nàng căn bản không có trở về.
Vậy ta cũng không biết, nói không chừng nàng sẽ đi tìm cái gì dã nam nhân, dù sao nàng là thổ phỉ nữ nhân, loại sự tình này không có gì lạ.
Tô Trung, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút.
Tiểu Điệp khí đến sắc mặt tái nhợt, chỉ Tô Trung cái mũi nói, ta sẽ không tin, tiểu thư nhất định bị các ngươi giam lại, khiến ta tiến đi tìm một chút.
Lan đi.
Tô Trung một tay lấy Tiểu Điệp đẩy ra, không có quản giáo đồ vật, ngươi coi Tô ra là địa phương nào, là ngươi muốn vào liền có thể tiến sao?
Tô Trung bỗng nhiên tướng môn kéo ra một đạo khe hở, ta coi như mở cửa ra, ngươi hôm nay dám đi vào hả?
Nhìn lấy lô đen đồng dạng trong môn, Tiểu Điệp không dám lên tiếng.
Tô Trung cười lạnh một tiếng, bị một tiếng tướng môn trùng điệp đóng lại.
Tiểu Điệp đi vào Trình Đại Lôi bên người, tiểu thư mất tích.
Ta vừa rồi đã nghe thấy,
tiểu thư nhất định là bị bọn họ giam lại, nhất định còn tại Tô gia.
Tiểu Điệp hét lớn, đúng, Tô gia có một cái hầm ngầm, có đôi khi một số phạm sai lầm hạ nhân sẽ bị quan vào bên trong.
Tiểu thư nhất định cũng bị bọn họ chụp ở bên trong.
Ngươi có thể xác định là Tô gia làm?
Tiểu thư trong thành không hề có cựu nhân, không phải bọn họ làm còn có thể là ai?
Ngươi không phải sẽ leo tường à? Chúng ta leo tường đi vào, tìm ra tiểu thư xem bọn hắn còn có lời gì nói.
Lật cái gì tường, chúng ta đi lại môn.
Nhưng thân phận của ngươi, nếu như kinh động quan phủ làm sao bây giờ?
Trình Đại Lôi dù sao cũng là sơ tặc, quan vị không có đối mặt, nhưng Trình Đại Lôi giờ phút này tựa hồ không hề có cân nhắc điểm này, trực tiếp đem Tiểu Điệp mang tới cửa.
Tô gia bố lấy linh đường, Tô Tứ Hải mấy cái thiếp thất cùng nữ nhi ăn mặc ma y đi, tại đường tiền thủ linh.
Nhưng Tô Tứ Hải chính phòng phu nhân Lý Như cũng không ở chỗ này đang lúc, linh đường đằng sau một cái viện, Lý Như tựa ở giường la hán trên, người mặc đồ tang, mang trên mặt mỏi mệt thần sắc.
Lý Đại Đầu ngồi trên ghế, biểu lộ có chút nghiêm trọng, "Tiểu muội, chúng ta đem Tô Anh giữ lại, chuyện này thật không quan hệ à?"
"Có quan hệ gì? Trước tiên ở trong hầm ngầm chụp nàng mấy năm, đợi phong thanh qua, đem nàng gả cho một cái hạ nhân, nữ nhân à, sinh con cũng liền nhận mệnh. Nhưng dạng này có phải hay không quá ác chút?"
"Không ác."
Lý Như bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, "Ta 18 tuổi liền theo Tô Tứ Hải, nhưng lão hôn đảng kia vừa chết, đem ra sản toàn bộ lưu cho Tô Anh, một phân một hào đều không cho ta, ta trong mắt hắn, vĩnh viễn là cái thiếp, thiếp chính là nô. Nếu như không phải lão hôn đảng kia tuyệt tình như vậy, ta cần gì đuổi tận giết tuyệt."
Cái kia ôn luyện trên mặt hiện hiện tàn khốc, nàng nhìn Lý Đại Đầu một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đại ca, chúng ta tất cả đều là khổ xuất thân, cha mẹ 13 tuổi liền đem ta bán người, ta ăn rồi khổ làm sao có thể đối với ngươi rằng.
Sống đến bây giờ, chúng ta sớm nên minh bạch, thế gian này đồ vật, ngươi không tranh cứ sẽ không có người cho ngươi.
Nhưng Tô Anh dù sao cùng Sơn Tặc có chút liên quan, vạn nhất bọn họ trả thù lên, chúng ta..."
"Lời đồn mà thôi."
Lý Như không quan trọng phất phất tay, "Tô Anh cho dù theo qua Sơn Tặc, sợ đã bị chơi chán.
Không phải vậy, đã sớm đem nàng đoạt về núi trại, chẳng lẽ trên đời còn có giảng ôn lương cung kiệm để Sơn Tặc, ha ha."
"Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, vẫn nhớ mấy ngày nay giúp ta lưu tâm, mời chào mấy cái thân thủ tốt người giang hồ." có một số việc ta một nữ nhân làm lấy dù sao không tiện. Ta đã đang bận chuyện này, đại khái đã có chút manh mối. Lý Đại Đầu nói một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, chợt nghe đến bên ngoài kêu to một tiếng, kêu loạn náo thành một mảnh. Sơn tặc đánh vào đến, sơn tặc đánh vào đến. Thanh âm này truyền a truyền, lúc trước viện truyền đến hậu viện, một mực truyền vào Lý Như cùng Lý Đại Đầu trong thai. Chương 136, mẹ kế hoàng hậu mở cửa. Mở cửa. Tiểu Điệp ra sức gõ cửa, đôi bàn tay trắng như phấn trùng điệp nện trên cửa. Ta đem ngươi cái không ai quản tiểu nương bì, rơi vào ra trong tay, ra đánh cho ngươi cái mông nợ hoa. Trong môn truyền đến Tô Trung Thô lỗ thanh âm, hắn tướng môn kéo ra một đường nhỏ, quắc, muốn chết sao? Trình Đại Lôi nắm lấy một khối đá, trực tiếp buồn bực tại trên đầu của hắn, Tô Trung thân thể té xịu xuống đất. Trình Đại Lôi cùng Tiểu Điệp dẫm lên thân thể của hắn đi vào đại môn. Ba bốn cái người gác cổng đã bị kinh động, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi, máu me đầy mặt Tô Trung, nhất thời giật mình. Trình Đại Lôi cầm lên cửa cây gài cửa, một kế tiếp toàn bộ của ngã. Mang ta đi hầm ngầm. Tiểu Điệp cũng không ngờ tới Trình Đại Lôi sẽ trực tiếp xuống tới, nàng nắm chặt thời gian mang theo Trình Đại Lôi hướng hầm ngầm đi. Quá trình bên trong có hộ viện gia đình xông lại, bị Trình Đại Lôi dứt khoát đánh ngã. Tô gia rất lớn, nếu như không phải Tiểu Điệp mang theo, Trình Đại Lôi rất dễ dàng ở trong đó lạc đường, càng mạc sách tìm người. Làm Tiểu Điệp mang theo Trình Đại Lôi hướng hầm ngầm đi thời điểm, vây quanh người càng ngày càng nhiều. Trình Đại Lôi xuất thủ vững vàng chính xác hung ác, đại đồng dưới đáy chẳng hay đập ngã bao lần người. Cút! Trình Đại Lôi quay đầu lại hướng bốn phía người quát. Ngươi, ngươi là cái người gì? Có người hỏi. Mà lúc này đã có người đem Trình Đại Lôi nhận ra, hắn. Hắn là trại cắp mô sơ tặc. Nghe nói cái người này không chuyện ác nào không làm, lên tới 99, xuống đến 8 tuổi tiểu hải tử, cái người nào đều giết. Đô, thu đến hoảng sợ trị 688 đô, thu đến hoảng sợ trị 255. Trình Đại Lôi rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ bày biện ra vẻ mặt sợ hãi, tuy nhiên có người còn la to, sông nha, giết nha. Nhưng cước bộ của bọn hắn rõ ràng đang lùi lại. Trình Đại Lôi kéo một cái Tiểu Điệp cánh tay, đi, chúng ta đi trước tìm người. Tô ra hầm ngầm ngay tại nhà bếp trong viện, hầm ngầm là trước trong sân đào ra địa động, lại ở bên trong chống đỡ của trụ, qua mùa đông lúc dùng để tồn trữ một số rau xanh cùng thịt tươi. Tô gia rất lớn, người cũng rất nhiều, hầm ngầm cứ đào rất sâu rất lớn. Thời tiết như vậy, hầm ngầm miệng che kín một khối đá phiến, phía trên còn kết lấy xương trắng. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Điệp ghé vào hầm ngầm miệng hô to, Trình Đại Lôi dùng lực đem đá phiến vặn bung ra, cất bước xông đi vào. Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi. Tiểu Điệp theo sát phía sau, xông vào hầm ngầm, trong hầm ngầm tối như mực một mảnh, có thể coi là dựa vào còn sót lại ánh sáng, cũng có thể phân biệt ra được trong hầm ngầm trừ mấy quả bắp cải bên ngoài, còn lại không có cái gì. Tô Anh cũng không trên đất hầm, cái kia nàng sẽ ở nơi nào? Trình trại chủ. Trình Đại Lôi cùng Tiểu Điệp vừa đi ra hầm ngầm, liền thấy trong viện đứng đấy một người mặc đồ tang ôn luyện nữ nhân. Nô gia Tô Lý Thị, gặp qua Trình trại chủ. Người đem tiểu thư giấu ở nơi nào, nhanh lên đem tiểu thư thả. Tiểu Điệp lập tức nói. Trình trại chủ, anh Nhi mất tích chúng ta cũng rất gấp, nhưng anh Nhi xác thực không trong phủ, nàng hoàng hôn liền đi, ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu như Trình trại chủ không tin, cũng có thể trong phủ lục soát. Tô ra bất luận cái gì một cánh cửa đều vì Trình trại chủ rộng mở, bao quát phòng của ta. Ngươi dám đứng trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi à? Muốn Trình trại chủ anh hùng nhân vật, nhất định phải sẽ không làm khó mình ta cô gái yếu đuối. Trình Đại Lôi đánh giá Lý Như, nàng tuy nhiên ăn mặc đồ tàng, lại không giảm phân nửa điểm phong vận, càng nổi bật lên vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều. Quả nhiên, mẹ kế hoàng hậu muốn so công chúa Bạch Tuyết càng có sức hấp dẫn. Tiểu Điệp mang theo Trình Đại Lôi tại Tô gia có thể trô giấu người tìm một lần, kết quả lại là không thu hoạch được gì, sau cùng trở lại Tô gia linh đường trước. Tô gia lớn như vậy, muốn giấu một người rất dễ dàng. Lý Như đến tuột cùng đem Tô Anh giấu đi nơi nào, hoặc là, đúng như Lý Như nói, Tô Anh căn bản không tại Tô gia. Tình huống phức tạp. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Điệp hiện tại cũng không có chủ ý Trình trại chủ, ta đã nói qua anh Nhi không trong phủ, nếu như Trình trại chủ biết anh Nhi tin tức, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết, trong lòng ta rất lợi hại lo lắng nàng. Trình Đại Lôi luôn cảm giác Lý Như ánh mắt lóe lên mỉm cười, cái hoàn toàn là trần trụi trào phúng. Trình Đại Lôi thật có một gậy mở nàng ý tứ, nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy tại quy trên nghiền ép chính mình. Chúng ta đi. Trình Đại Lôi kéo một cái Tiểu Điệp. Nhưng tiểu thư. Trình Đại Lôi nắm lấy Tiểu Điệp đi ra ngoài, trước khi đi, hắn nhìn một chút Lý Như. Lý Như trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt hướng trên linh đường quét mắt một vòng. Trình Đại Lôi bước ra bước chân dừng lại, theo Lý Như ánh mắt nhìn về phía linh đường. Trên linh đường bày biện một cái quan tài, đem quan tài mở ra. Trình Đại Lôi dẫn theo đòn phòng tới linh đường. Không được, vong phu hải cốt chưa lạnh, sao có thể mở quan tài, nhanh ngăn lại hắn. Trình Đại Lôi dùng trong tay đại bổng quét ngang, nhất côn đập vào trên nắp quan tài ứng thanh mà ra. Trong quan tài, Tô Anh tay chân bị trói chặt, miệng rỉ vải trắng. Trình Đại Lôi đem Tô Anh ôm ra, giật ra trên người nàng dây thừng. Tô Anh giờ phút này đã sợ đến toàn thân run rẩy, nắm chắc Trình Đại Lôi không thả. Nhất định là Lý Như biết Trình Đại Lôi vào phủ về sau, khẩn cấp đem Tô Anh chuyển rời đến trong quan tài giấu ở vô pháp tưởng tượng. Tại vừa rồi đi qua trong đoạn thời gian đó, Tô Anh tại màn đêm trong quan tài là làm sao vượt qua? Trình Đại Lôi ôm Tô Anh không thả, ánh mắt rơi xuống Lý Như trên thân, Lý Như dọa đến sắc mặt tái nhợt, vô ý thức về sau lùi lại một bước. Hôm nay sổ sách, ta hôm nào lại tìm ngươi tính toán? Trình Đại Lôi ôm Tô Anh rời đi, không có ở Tô gia dừng lại. Tô Anh hiện tại tình huống không thật là tốt. Một mực chờ trở lại tiểu viện, cho An Tô Anh uống một số cháo loãng, nàng mới dần dần khôi phục chút tinh thần, đột nhiên khóc ra thành tiếng. Có thể khóc lên chính là chuyện tốt, đụng phải loại sự tình này, tinh thần trực tiếp sụp đổ tình huống cũng không phải là không có khả năng.
Tốt, không có việc gì, không có việc gì. Trình Đại Lôi không hỏi Tô Anh chuyện đã xảy ra, đã phát sinh loại sự tình này, cứ không cần thiết để Tô Anh lại nhớ lại một lần thống khổ.
Tô Anh nắm lấy Trình Đại Lôi góc áo, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn nói, ngươi là người tốt.
Ê, thẻ ngươi tốt còn có thể khác tóc rối bời.
Trình Đại Lôi có chút im lặng, tuy nhiên ta là người tốt sự tình, cũng là sự thật a. Bỗng nhiên, Tô Anh ngẩng đầu lên, ngăn chặn Trình Đại Lôi nói chuyện miệng, trong nháy mắt Trình Đại Lôi như mở điện run rẩy, đầu trống rỗng, như lọt vào trong sương mù.
Đô, áp trại phu nhân giai đoạn thứ tư phát động, giúp Tô Anh đoạt lại tài sản.
Trình Đại Lôi khẽ giật mình, lúc này lại có nhiệm vụ mới tới.
Tiểu thư, không tốt rồi, quan binh đem trang viên vây quanh.
Tiểu Điệp lúc này đột nhiên xông vào phòng.
Trình Đại Lôi đi ra khỏi phòng, chỉ gặp cửa sân bị hung hăng phá tan, 50-60 toàn bộ trang bị quan binh xông vào trang viên.
Bọn họ đều mặc lấy toàn bộ khôi giáp, cầm trong tay trường mâu.
Đang đang đằng.
Hồng.
Trên cũng chật ních người, kéo ra cung tiễn nhắm chuẩn Trình Đại Lôi.
Ánh mắt kéo cao, lấy trang viên làm trung tâm mấy con phố trên, đều chật ních quan binh.
Đem đường vây quanh, xe ngựa, điều xe ngựa tới, cái mấy con phố đều muốn vây quanh, không muốn thả một con rồi ra ngoài.
Trình Đại Lôi nhìn lấy một màn này, tâm đạo, bắt ta cần tình cảnh lớn như vậy à, cái mẹ nó chừng hơn 1000 người a ta.
Trình Đại Lôi giơ tay lên, đầu hàng.
Chương 137, Đam Hưu túc trí từ thần cơ Trình Đại Lôi tại Tô ra thời điểm, Lý Như liền đã bí mật phái người đi thông báo trong thành quan binh.
Quan binh tới trễ một chút.
Tự nhiên vô pháp hy vọng xa đợi cái này thời đại quan phủ cao bao nhiêu hiệu suất làm việc, tại Lý đại đầu có phần phí đồng dạng khí lực, đến bảy ra không ít tiền tài về sau, vừa rồi nội thành có quyền điều binh người. Đối phương vừa nghe nói là Trình Đại Lôi, nhất thời như lâm đại địch, vốn là muốn giả vờ không biết, cũng chính là tại biết Trình Đại Lôi chỉ có một người về sau, mới nổi lên chút dục dịch dã tâm.
Nếu như có thể bắt đến cái làm hại Trình Đại Lôi, thế nhưng là không nhỏ công lao.
Nhưng cái Trình Đại Lôi tuyệt đối không thể khinh thị. Người này giết người không chớp mắt, người già trẻ em tất cả đều là hắn búa dưới chi quỷ, đáng sợ hơn chính là trong truyền thuyết người này còn giữ thần tiên pháp thuật, muốn bắt đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Sau đó, vị này tên là Tiểu Giã võ tướng điều động hắn có thể điều động tất cả quân binh, 10 cái tiểu đội, trọn vẹn hơn 1000 người.
Đại quân giết tới Tô gia, Trình Đại Lôi đã đi.
Sau đó Tiểu Giã đến mang người tới Tô Anh ở lại tiểu viện, đem sân nhỏ 3 tầng ngoài 3 tầng trong vây quanh về sau, mới đánh bạo đi vào trang viên.
Phía trước có thuẫn bại binh cản trở, còn có người mang theo một thùng máu chó đen, tùy thời chuẩn bị dội đến Trình Đại Lôi trên thân.
Trình Đại Lôi, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đã.
Ta đầu hàng.
Trình Đại Lôi cao giơ hai tay.
Ồ,
Tiểu Giã có chút kỳ quái, truyền thuyết này bên trong Trình Đại Lôi, giống như không phải rất có cốt khí.
Họ Trình, ngươi không muốn dở trò gian, ngươi dám động một chút, ta người liền có thể đưa ngươi vạn tiễn xuyên tâm.
Ta tuyệt sẽ không loạn động, để ngươi người cũng không cần ném loạn tiễn, mọi người có chuyện thật tốt nói.
Tiểu Giã chăm chú nhìn Trình Đại Lôi, chuyên chú tại bờ vai của hắn cùng đầu gối.
Đi người, đem hắn bắt.
Mấy cái quan binh sợ hãi rụt rè, không dám tới gần.
Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, các ngươi cũng sợ hãi.
Tiểu Giã thực vì thủ hạ bất tranh khí mà nổi nóng.
Lão đại, hắn nhưng là Trình Đại Lôi, nghe nói cái người này bản sự rất lớn.
Hừ.
Tiểu Giã phất tay, để thuẫn bại binh chống đi tới, cho hắn đeo lên quàng tay xiềng chân.
Kết quả so trong tưởng tượng thuận lợi, quá trình lại bị Tiểu Giã làm đến 10 phần phiền phức.
Sau cùng Trình Đại Lôi trên tay trên chân mang lên nặng nề xiềng xích.
Như thế, Tiểu Giã mới thoáng yên tâm, hắn xông Trình Đại Lôi nói, "Tốt, ngươi qua đây đi, không muốn đuổi nghịch hoa dạng gì."
Trình Đại Lôi đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Ngươi vì cái gì không đến, muốn làm cái gì?"
Tiểu Giã nắm chặt chuôi đao.
"Nói nhảm, ta đi được động à?"
Trình Đại Lôi rất lợi hại im lặng, bộ này xiềng xích chừng trên nặng trăm cân, xinh xinh đem Trình Đại Lôi hướng mặt đất rơi.
Tiểu Giã vung tay lên, khiêng đi.
Tiểu Giã ngược lại là không có làm khó Tô Anh cùng Tiểu Điệp hai cái, Tô Anh đứng tại cửa ra vào một mặt lo lắng nhìn lấy Trình Đại Lôi.
Không cần lo lắng.
Trình Đại Lôi bị mấy cái quan binh khiêng ở đầu vai, xong Tô Anh cùng Tiểu Điệp phất tay, ta sẽ còn trở lại.
Từ thần cơ hôm nay cùng Trình Đại Lôi sau khi tách ra, hứng thú bừng bừng đi hướng thanh lâu, hắn ăn mặc tướng mạo tự nhiên không phải thanh lâu sẽ hoan nên cái loại người này. Mới vừa vào cửa bị Tú Bà ngăn lại, dùng một đôi nghề nghiệp đặc biệt kẻ định hót đánh giá từ thần cơ.
Ngươi có ngân lượng à?
Ngươi cái mắt chó coi thường người khác đồ vật, lão tử xuất ra ngân lượng.
Từ thần cơ vỗ bên hông, sắc mặt thoáng chốc biến.
Tú Bà rát rát cười nói, ngươi tới, cho ta đuổi đi ra, ở chỗ này cho ta giả danh lừa bịp, ngươi đến sai chỗ.
Từ thần cơ không có có tâm tưởng sự thành uống xong hoa tiểu, còn bị người chế nhạo một trận, kém chút chịu thanh lâu đại đồng.
Bị gió lạnh thổi, hắn liền nghĩ đến là Trình Đại Lôi làm.
Hôn đàn này, chính mình đi tìm cô đương, lại trộm đi tiền của ta, không cho ta đi uống hoa tiểu.
Lúc nào đại đương gia làm tặc thủ đoạn cũng cao siêu như vậy?
Không được, hắn xấu chuyện tốt của mình, chính mình cũng đi xấu chuyện tốt của hắn.
Từ thần cơ mang theo một cỗ hoang khí, trên đường đi hùng hùng hổ hổ, kêu gọi Trình Đại Lôi 18 đời tổ tông.
Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên muốn từ bản thân giống như không biết Tô Anh ở nơi đó, mà lá dụng thành từ thần cơ kỳ thực cũng không quen, chính mình tựa như là
lạc đường.
Đúng vào lúc này, chợt nghe đến chung quanh có động tĩnh, đại đội quan binh từ trên đường đi qua.
Từ thần cơ nhiều quan binh là có kinh nghiệm, đồng thời cũng có chút kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt, xuất động nhiều như vậy quan binh làm cái gì?
Hắn một mực trốn ở quan binh bên ngoài, tâm lý suy nghĩ đến cùng là đường kia tặc như thế đến, đáng giá thành lạc diệp như thế gióng trống thua chiêng, bất quá, bất kể là ai, đối phương cũng đầy đủ xui xẻo.
Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy mấy cái quan binh mang theo Trình Đại Lôi từ trên đường phố đi qua. Vốn dĩ Tử Thần Cơ còn lo lắng trời tối ánh mắt không tốt, có khả năng biết lỗi. Nhưng Trình Đại Lôi bị người mang theo cũng không thành thật, trong miệng không ngừng hô to lấy: "Ta sẽ còn trở lại." Như thế, cứ sẽ không bao giờ lại biết lỗi. Không tốt, đại đương gia bị quan binh bắt. Tử Thần Cơ giật mình, trong lòng oán khí nhất thời tan thành mây khói. Hắn vội vội vàng vàng đi vào đáy hồ bớt, đêm khuya đập ra tiểu lâu đại môn. Đáy hồ bớt bên trong cơ hồ tất cả đều là trại các mông người, cho dù trước kia không phải, bây giờ cũng bởi vì gần mực thì đen bị con quốc hấp thu. Liêu Giáp cùng Liêu Ất Tử Thần Cơ sau còn có chút hưng phấn: "Quân sư, ngươi đều đừng nói nhảm, đại đương gia bị bắt." "Cái gì?" Ban đêm, trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng. "Đầu bếp, tiểu nhị, tiểu nhị." Giờ phút này đều vũ trang đầy đủ, dao bếp, cái muỗng, chảy cán bột mì đều bị nắm trong ngực. "Quân sư, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đại đương gia đại chúng ta không tệ, tuyệt không thể để hắn rơi vào quan binh trong tay." Từ Thần Cơ trùng điệp đệm một phát cái bàn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần cướp ngục một con đường. "Tốt." Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Chỉ mặc Liêu Giáp cùng Liêu Ất cảm thấy sự tình có chút không đúng, vẹn vẹn bắt Trình Đại Lôi cứ vận dụng hơn 1000 người, tạm giam hắn người còn có thể thiếu ả bằng cái mười mấy người cướp ngục, không phải giúp đối phương gia tăng phòng giam nhân khẩu ả đều nói cái từ quân sư đa mưu túc trí, đại đương gia làm chuyện gì đều muốn mang theo hắn, đại đương gia thường nói là, ta không có người không được. Nhưng chỉ nghe quân sư đầu này kế sách, không giống đa mưu túc trí dáng vẻ a trắng lẻ đây là kế trong kế, quân sư đầu này kế sách chỉ là ngụy trang, đằng sau còn có cao thâm hơn mưu kế. Người quân sư kia phía sau mưu kế là cái gì đây? Liêu Giáp đống nhiên có chút đau đầu. Hắn cảm thấy như chính mình dạng này người bình thường, còn chưa có tư cách bước vào quân sư suy nghĩ lĩnh vực. "Quân sư, chúng ta là không phải nên trước thông báo sân trại, liền xem như cướp ngục, dựa vào chúng ta mấy người này cũng không làm được sự tình a." Từ Thần Cơ hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta ở chỗ này tọa trấn, phái người về sơn trại chuyển tin tức, chúng ta phát động tất cả nhân mã, đánh xuống thành Lạc Diệp, cứu ra đại đương gia." Liêu Giáp cảm thấy đầu lại có chút đau, quân sư kế sách, chính mình thật đúng là nhìn không ra a Liêu Ất tới làm chuyện này. Hắn trong đêm từ tưởng thành lỗ hổng ra khỏi thành, ngựa không dừng vó trở về trại các mô, đem Trình Đại Lôi bị bắt tin tức thông báo tố đám người. Tùy theo, chuyện này tại núi Thanh Nhu nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 138, như thế sống đến 36 sáng sớm, theo tiếng thứ nhất trống vang, thành Lạc Diệp cổng thành từ từ mở ra. Như ngày xưa một dạng, cửa thành gạt ra rất nhiều vào thành người. Có chọn gánh vào thành làm buôn bán nhỏ, có trong nhà đói đi trong thành giàu thân thiết nơi đó vay tiền, có bụng ăn không no muốn trong thành chạy môn nghề nghiệp. Đều chớ đẩy, người nào hướng phía trước chen, bản quân ra cây roi nhưng không nhận người. Thân đồ hét lớn một tiếng, roi trong tay trên không trung phát ra một đạo bạo hưởng. Hôm nay giống như ngày thường, không có gì chỗ thần kỳ. Chờ lấy vào thành người trong, cũng không có cái kia giống có thể gạt ra chất béo. Mà những cái kia chân chính phú hộ, thân đồ cũng không dám áp bách quá hung ác, không thể nói được bọn họ cùng trong thành quý nhân có quan hệ gì. Một đạo giấy nhắn tin đưa tới, chính mình việc cần làm cứ ném. Từ đằng xa tới ba cái làm buôn bán nhỏ, một cái bán giày cỏ, một cái làm bán đậu xanh, một cái bán thịt heo. Đây là ngươi biên giày cỏ. Thân đồ hỏi một tiếng, khi nhìn đến đối phương mặt thời điểm, một cỗ không khỏi bi thương xuống tới, chính mình long đong con đường làm quan, đắp lên quan viên lấn ép năm tháng, giờ phút này đều nhớ tới. Tay nghề không tệ, làm rất tốt. Vốn dĩ thân đồ còn muốn cầm đối phương hai cặp giày cỏ, không biết sao cứ bỏ đi đầu năm nay, còn cổ vũ đối phương hai câu. Ba cái làm buôn bán nhỏ trà trộn vào thành. Không bao lâu, từ phía bắc tới một cái công tử ca, tọa hạ ngựa cao to, lập tức đặt một thanh trường thương, trước ngựa còn có một cái dẫn ngựa nữ nhân. Ghét nhất dạng này con nhà giàu, ỷ có mấy cái kiếm tiền cứ bốn phía ăn chơi đàng điếm, gây sóng gió. Mà loại người này, nhưng cũng là thân đồ nhất không dám đắc tội. Hắn liền đề ra nghi vấn cũng không dám, liền đem đối phương bỏ vào thành. Đến tới một cái gồng gánh bán tuổi trắng hán, đối phương thật sự là sinh được tướng mạo thật được, lập ở trước mặt mình giống như một tòa to như cột điện. "Ngươi làm gì?" Thân đồ còn chưa đề ra nghi vấn, cứ lọt vào đối phương một tiếng giống. Hắn giật mình, sau đó lấy can đảm nói: "Ta hỏi một chút ngươi làm sao, ngươi hung cái gì hung, cái kia các mô đại vương thế nào, còn không phải đêm qua bị bắt?" được rồi, đi vào đi." Sau đó, cửa thành lại tới vào thành bán kỹ năng huynh đệ, thợ săn Tiểu Triệu. Thân đồ trà trà mồ hôi chán, đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút. Hôm nay hết thể như thường, nhưng vì sao luôn cảm giác có chút không đúng? Chiếu đạo lý tới nói, mùa đông không nên có nhiều người như vậy vào thành. Làm buôn bán nhỏ, cưỡi ngựa công tử ca, gánh củi trắng hán, bán kỹ năng huynh đệ, thợ săn Tiểu Triệu. Những người này sau khi vào thành, đi một vòng, sau cùng lục tục no ngoe đều từ cửa sau tiến đáy hồ bớt. "Quân sư." Làm buôn bán nhỏ Lưu Quan Trường, công tử ca Lâm Thiếu Vũ, dẫn ngựa Tiểu Bạch Lang, gánh củi Tân Man, bán kỹ năng Cao Phi Hổ Cao Phi Báo, thợ săn Triệu Tử Long. Từ Thần Cơ khoát khoát tay, sơn trại đến bao lần người? "Bao quát chúng ta ở bên trong, hôm nay cùng sở hữu hơn 50 người trà trộn vào thành." Lưu Bi nói. "Hoàng tổng quản tọa trấn sơn trại 2000 có thể đánh minh đệ đều chuẩn bị kỹ càng, lấy khói lửa làm hiệu, chỉ cần chúng ta quyết định động thủ, đại đội tùy thời có thể lấy đánh tới." "Tốt." Từ Thần Cơ phấn khởi nói, "Tối nay chúng ta cứ động thủ, đập phá đại lao, cứu ra đại đương gia. Đại đương gia chịu cho chúng ta liều chết một lương, chúng ta cứ có thể vì hắn xông pha khói lửa." Hùng Đại Hùng Nhị nói. "Chậm, chậm." Lưu Bi nhìn nhiều Hùng Đại Hùng Nhị một chút, hắn là không nghĩ tới cái nhị huynh đệ còn có thể nói ra xông pha khói lửa dạng này từ, đây chỉ là dự tính xấu nhất, muốn cái kia đại lao nhất định phòng vệ nghiêm. Chúng ta coi như có thể cứu ra đại đương gia, cũng nhất định có rất nhiều huynh đệ mất mạng. Huống hồ cái kia đại lao tình huống như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta không có lô mãng độc thủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Thần Cơ đêm qua một đêm không ngủ, vào xem lấy mài đao, câu nói kia nói thế nào, hắn dao nhỏ sớm đã đói khát khó nhịn. Trên đường tới ta đã nghĩ tới, chúng ta trước muốn phái ra người tìm hiểu đại lao hoàn cảnh xung quanh, còn có cái kia Tô gia tiểu thư, cũng phải phái người bảo vệ. Đương nhiên, ta nghĩ tới những thứ này, quân sư cũng nhất định sớm nghĩ đến. Từ Thần Cơ đón đến, viện sợi dâu nói, cái đó là tự nhiên, ta chính muốn an bài người đi làm. Trọng yếu nhất là, Lưu Bi nói, cũng không thể để đại đương gia tại trong lao thụ ủy của ta. Trại các Mô Sơn tặc bên trong, cũng không thiếu ở qua bền vững người, theo bọn họ nói tới, thành lạc diệp đại lao danh xưng người sống tiến, người chết ra, bên trong 18 hình cụ, mọi thứ đầy đủ, đến bên trong không chết cũng phải lột ra. Không bàn còn lại, bên trong ăn đồ vật liền heo ăn cũng không bằng, có nồi nước thêm đem khang liền xem như cơm tủ, cái gì khác hạt cát, đinh sát, nước mũi đều có thể tại cơm tủ bên trong tìm ra. Nghĩ tới đây, Từ Thần Cơ đột nhiên cảm giác được mũi có chút chua nồng, đại đương ra nơi đó chịu đựng được cái này, chúng ta nhất định phải sớm đem hắn cứu ra. Hôm nay là Tô Tứ Hải đưa tang thời gian, nội thành có rất nhiều người đến vúng, mọi người thấy linh tiền người mặc đồ tang, Lê Hoa Đái Vũ Lý Như, tâm lý đều nghĩ, cái Tô Tứ Hải lúc còn sống tốt diễm phúc ca giờ chẳng qua chỉ là tất cả mọi người có chút kỳ quái, giống Tô Tứ Hải dạng này phú hộ, sau khi chết đặt linh cứu chí ít nên 77-49 ngày, mời hòa thượng đạo sĩ làm tam đường pháp sự, làm sao Tô Tứ Hải đầu thất không có qua, liền bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, ý niệm này mọi người cũng chỉ là dưới đáy lòng nghĩ đến mà thôi, cây đổ bầy khỉ tan, không ai sẽ ở thời điểm này vì Tô Tứ Hải ra mặt. Một phen bận rộn về sau, hôm qua Lý Như về đến trong nhà, vừa trở lại chính mình trong phòng hắn cứ không kịp chờ đợi đem đồ tan thoát. Trên thân chỉ mặc tiếp thân áo lót, cánh tay bắp chân lộ trong không khí. Thời tiết như vậy, là có chút lạnh, nhưng Lý Như lại cảm thấy toàn thân mát rượi. Người sống 36 năm, chưa bao giờ thể nghiệm qua dạng này mát rượi. Thiếu tiểu nghèo hèn, cái kia không thành sự phụ mẫu đối với mình tự nhiên không có bao nhiêu thiên bị. Khác nữ nhi của người ta mặc mới, chính mình mặc cũ, người khác cài hoa, chính mình châm dây thừng, cũng chỉ có đại ca sẽ đem vất vả kiếm được tiền vì chính mình mua một khối đường điểm. Từ nhỏ Lý Như liền biết, phía sau mình không có gì cả, ông trời duy nhất cho mình chính là thân này tướng mạo thật được. 13 tuổi bị bán cho ăn mày, năm đó liền bị phá thân, về sau tại mấy cái phú hộ trong tay lưu truyền. Nhìn nàng xinh đẹp, so tháng ba hoa lê còn có kiều nộn, ai ngờ sau lưng nàng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. 18 tuổi rơi xuống Tô Tứ Hải trong tay, làm thiếp chính là làm nô, chính là hạ nhân đầu bếp cũng dám cho sắc mặt mình nhìn. Chính mình bụng lại bất tranh khí, không cho Tô Tứ Hải lưu lại một nhi tử, không có mẹ tròn con bông. Như thế sống đến 36. Bây giờ, tại toàn bộ người Tô gia người đều muốn xen vào chính mình kêu một tiếng phu nhân, vạn quán gia tài, ngàn mẫu ruộng tốt lại không người có thể cùng mình tranh. Nàng mắt hạnh bên trong nếu có minh nguyện, chưa từng như hôm nay đồng dạng mê hoặc chúng sinh. Có lẽ là bởi vì giờ phút này nàng trong con mắt chứa toàn bộ Tô gia. Chính mình lại không là không có gì cả, chính mình không cần tiếp tục phụ thuộc. Người sống 36, nàng có thể đem đầu nâng lên, hít sâu một cái mát rượi thấu xương không khí. Đây là 36 năm lần thứ nhất. Chương 139, cương đao hay là ngân lượng ngày này buổi chiều, ban mai rất tốt. Lý Như chuyển một cái ghế nằm ở dưới mái hiên, lười biếng phơi nắng, nha hoàn đứng ở một bên, tùy thời đem nàng muốn ăn quả khô, điểm tâm đưa tới trong tay. Tiểu muội, Lý đại đầu chạy tới, người ta đã giúp ngươi tìm ra. Lý Như ngồi thẳng người, như đỉnh tiền trúc xanh thẳng tắp, như thế nào, có bản lĩnh à, mặc lại như lần trước một dạng, tìm cái phế vật lừa gạt ta. Lý Như một mực tại tìm có thể cần dùng đến nhân vật, Tô gia có thể được xưng tụng nhân tài người đâu có nhiều, Trình Đại Lôi xông vào Tô gia, vậy mà không một người có thể cản, càng làm cho nàng cảm giác được chuyện này cấp bách tính. Bày Lý đại đầu tìm mấy lần, nhưng nhân vật đứng đầu khó tìm. Lần này nhìn lấy như cái có bản lĩnh, tính khí thật không tốt. Lý đại đầu, có bản lĩnh mới có tính khí, không có bản sự cũng không có cách nào có tính khí, những cái kia đã có bản lĩnh cũng không người có tính khí, thiên hạ khó tìm. Mời hắn vào cho ta xem một chút. Lý Như, Lý đại đầu đem một người từ ngoài viện mời tiền đến. Từ đối phương đi vào trang viên một khắc này, Lý Như ánh mắt liền không có rời đi đối phương. Thân cao bảy thước có thừa, trên đầu chụp lấy một đỉnh rách da mũ, trên thân bọc lấy một kiện đùi không lưu thu ra áo choàng. Nhìn qua cũng không có gì chỗ thần kỳ, chỉ là một đôi mắt có chút đặc biệt, nhìn làm người sợ. Lý Như đến tinh thần, hơi nghiêng thân thể, tên gọi là gì a? Đối phương không có trả lời, đứng ở giữa sân không nhúc nhích. Lý Như nhíu mày, có chút kỳ quái. Lý đại đầu tiến lên phía trước nói, hắn gọi Công Dương Ai, không quá thích nói chuyện, bản thân là ngoài thành thợ săn, phù mâu chết đói, đến trong thành tìm đường sống. Cao thủ nha đều không thích nói chuyện, Lý Như cũng không có bất mãn. Nàng từ ghế nằm đứng lên, bước xuống thang, đi vào Công Dương Ai đối diện, xoa bóp cánh tay của hắn, ngửa mặt lên nhìn đối phương. Công Dương Ai trong mắt có đạo xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Như tâm lý chợt có một hai được chia ý, ngược lại là dài một phó tốt thân thể, bao lớn. 22 Công Dương Ai lúc này mới mở miệng. Đang tuổi lớn đây. Lý Như ánh mắt hướng xuống nhìn, chú ý tới Công Dương Ai hai chân, cái trời rất lạnh, làm sao còn mang giày cỏ, đạo, đi đem ta mới làm giày lấy ra, nhìn có hợp hay không chân. Công Dương Ai có chút quấn bách, lúng túng quát tay, không cần, không cần, ta. Ai, ngươi về sau liền là người của ta, ta tự nhiên muốn đối với ngươi tốt chút. Tiểu Giã Nguyên một thể đều đang bận rộn, bắt lấy Trình Đại Lôi có thể nói là một cái công lớn, thành chủ đã chuẩn bị hướng lên phía trên tỉnh công. Hôm nay Lôi kéo Tiểu Giã nói cho tới trưa, đơn giản là quốc gia giường cột ta chi hổ tướng các loại. Ban thưởng còn không có xuống tới, đoán chừng cũng ít không. Buổi chiều lại bị mấy cái đồng liêu lôi kéo uống ngừng lại hoa tiểu, tiệc rượu đang lúc nói chút, tiểu đem lần này lập đại công, về sau thăng chức rất nhanh cũng đừng quên huynh đệ các loại. đương nhiên cuối cùng là Tiểu Dã làm chủ, nhưng tiền này tiêu đến hài lòng, tựa hồ lãnh binh nhiều năm như vậy rất lâu không hề có thống khoái như vậy qua. Trăng lên ngọn liễu, Tiểu Dã mới lưu luyến không rời rời đi Thanh Lâu, cưỡi ngựa hoảng du du hướng nhà đi. Nếu như lúc bình thường chính mình ngay tại Thanh Lâu ngủ lại, nhưng mình thứ ba phòng tiểu thiếp vừa thêm con trai, Tiểu Dã coi như trên lòng bàn tay chất bảo, một ngày không thấy trong lòng liền nghĩ đến hoàng. Thang quan phát tài, sinh sôi nảy nở, làm sao cái chuyện tốt đều bị chính mình bắt kịp. Chẳng lẽ chính mình năm trước tại trong chùa thiêu đến hương lại dùng, chờ đầu xuân thời điểm nên lại đi đốt nhang một chút. Phúc tử, tới dẫn ngựa. Vào cửa giống một tiếng, chẳng một ai đáp lại. Tiểu Dã tâm lý mắng một tiếng, đám này hạ nhân càng ngày càng không có quý củ, lúc này đều chạy đi chỗ nào chết. Tiểu Dã vô mặt, cảm thấy trong viện có chút tĩnh, trước kia vận làm quan không thuận, cũng mời không nổi quá nhiều người hầu. Chờ lần này thưởng tóc bạc xuống tới, chính mình nhất định phải lại mua mấy cái tên nha hoàn. Bảo Nhi, cha tâm vấn đề, cha trở về. Say choáng choáng, Tiểu Dã đi vào Tam Di Thái phòng, giang hai tay ra liền muốn ôm con của mình. Vừa đẩy cửa tiến bộ, Tiểu Dã chính choáng thoáng chốc tan thành mấy khói, hắn nhìn thấy người nhà của mình đều bị trói trong phòng, miệng bên trong đút lấy bố, mấy đầu che mặt tráng hắn dùng sáng loáng đao áp lấy bọn hắn. Tiểu Dã vô ý thức đi bắt bên hông mình bội đao, lại bắt cái không, lúc này mới muốn từ bản thân hôm nay đi uống hoa tiểu lúc ăn mặc thường phục đi, không hề có mang binh khí. Là đầu kia bạn của trên đường, muốn ngân lượng cứ mở miệng, khác làm tổn thương ta vợ con già trẻ thánh mạng. Tiểu Dã mở miệng, ánh mắt một bên suy nghĩ trong phòng, nhìn có gì có thể làm vũ khí. Tiểu tướng quân sổ sách, bây giờ còn có thể lấy ra được bao nhiêu bạc? Một cái phỉ nhân nghiêng đầu lại, sắc mặt hắn cũng được miếng vải đen, nhưng không biết sao, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tiểu Dã đã cảm thấy đặc biệt bi thương. Tiểu tướng quân tại thành chủ hư lĩnh bách phu trưởng, vị trí này cũng không có bao nhiêu chất béo, ngày thường tiểu tướng quân vẫn yêu cực hai thành, nhưng cũng là thua nhiều thắng ít, còn hướng trong thành nhà giàu mượn vay nặng lãi. Bây giờ tiểu tướng quân trong tay cầm được ra 10 lượng bạc sao? Tiểu Dã trong lòng giật mình, hắn tại trong thành quan chức hoàn toàn chính xác không cao, như hắn dạng này bách phu trưởng, trong tay thành chủ chẳng hay gặp bao nhiêu cái. Lần này bắt Trình Đại Lôi, cũng là điều rất nhiều không thuộc về mình binh tốt. Đã các ngươi tra được rõ ràng như vậy, cứ phải biết ta không có tiền. Vậy các ngươi là sao còn tới nhà của ta bên trong? Tiểu Dã không có lại tại chính mình trên người vợ con hắn nhìn một chút, nhưng tâm lại chăm chú điều lấy. An ngay nói thật, chúng ta hôm nay tới không phải quản tiểu muốn tiền, mà là cho ngươi đưa tiền. Cầm đầu phỉ nhân vô vô tay, có người đẩy ra một ngụm hàng gỗ, mở ra sau khi bên trong là trắng bóng ngân lượng, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn ngàn lượng. Vô công bất thụ lộc, số tiền kia ta cũng không quá dám cầm. Tiểu Dã trong sổ sách không dễ nhìn, nhìn chằm chằm trong dương ngân lượng nhìn nhiều vài lần. Chúng ta lần này tới, chính là muốn cùng tiểu tướng quân làm một vụ giao dịch. Vì có người nói, đáp ứng chúng ta sự tình, bạch ngân 1000 lượng dâng lên, nếu như tiểu tướng quân không đáp ứng, liền chuẩn bị tuyển hậu đi. Vị nhân bỗng nhiên rút dao ra, trùng điệp chạm trên bàn. Trong nhà mấy cái tiểu hài tử dọa đến oa oa khóc lớn. Tiểu Dã giật mình, vừa muốn mở miệng ngăn cản, cứ thấy đối phương mắt trong lòng ý cười, thẳng tắp nhìn lấy chính mình. Các ngươi là trại cắp mâu người? Tiểu Dã đột nhiên ý thức được cái gì. Tiểu tướng quân quả nhiên anh minh. Ta là không thể nào đem Trình Đại Lôi thả, coi như lại bạc hơn cũng không được, không phải ta không nghĩ, là ta làm không được. Tiểu tướng quân hiểu lầm. Nhà ta trại chủ nhất thời đi kém, hãm tại thành Lạc Diệp, tham gia quân ngũ bắt trộm, chúng ta cũng không có trách tiểu ý của tướng quân. Chỉ là ta nhà trại chủ thể cốt dễ hỏng, ăn không được khổ, còn mời tiểu tướng quân có thể tạo thuận lợi, tại trong lao chăm sóc một hai. Hắn không quy ta chống giữ, ta coi như muốn giúp ngươi nhóm cũng không có cách nào. Yên tâm, này 1200 là cho tiểu tướng quân, nơi này còn có 1000 lượng là cho tiểu đem trên dưới chuẩn bị. Nói, bọn họ đến đẩy sách ra một cái dương. Tiểu Dã hít vào một ngụm khí lạnh, trại cắp mô cứ có tiền như vậy à? Chương 140, dục dịch trộm cướp ngân lượng hay là cương đao, cũng không phải là một đạo rất khó khăn đối đầu nhiều lựa chọn. Huống hồ Tiểu Dã trước mắt hoàn toàn chính xác rất lợi hại thiếu ngân lượng, mà tại trong lao đối với Trình Đại Lôi chăm sóc một hai, cũng không tính chuyện quá khó khăn. Mấy cái phỉ nhân đứng dậy, người cầm đầu nói, "Tiểu tướng, gặp lại, giang hồ lộ xa, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp." Như thế muốn đi, bọn họ thật cũng không thương người nhà mình. Tiểu Dã đột nhiên hỏi, "Các ngươi không sợ các ngươi sau khi đi, ta lật lọng, nuốt ngân lượng không làm việc?" Cái kia phỉ nhân mỉm cười, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không hề có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu như tiểu cầm đến tiền không làm việc, chúng ta lần sau đến nhà liền phải mang theo chút gì. Mang theo cái gì? Cánh tay lỗ hai ánh mắt chân. Còn là mình vừa con trai của xuất sinh đầu. Tiểu Dã bỗng nhiên một thân hàn ý, thân thể kìm lòng không được đánh cái run rẩy. Đi thôi. Mấy tên phỉ nhân nên ngang rời đi, bọn họ vừa đi, Tiểu Dã liền lập tức bổ nhỏ qua, đem nhà trên thân người dây thường giải khai. Các ngươi đều không sao chứ? Bảo Nhi đâu? Bảo Nhi bị thương không hề có. Lao ra, may thay ngươi trở về, nhưng vụ chết chúng ta. Trong phòng khóc sức mướt âm thanh một mảnh. Tiểu Dã kiểm tra đều nhân tình huống, phát hiện bọn họ nghiêm trọng nhất lấy bất quá là chảy ra một chút, đến tại con trai bảo bối của mình càng là bình yên vô sự. Như thế, hắn mới thật dài thở phào. Chuyện ngày hôm nay người nào cũng không cho nói ra, hiểu không? Tiểu Dã mắt hổ từ mỗi cá nhân trên người đảo qua. Nói xong, ánh mắt rơi vào cái kia hai miệng dương trên, trắng bóng ngân lượng làm người hoa mắt. Tiểu Dã đột nhiên cảm giác được, hôm nay kinh lịch cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lưu Bi dẫn người rời đi Tiểu Dã, chuyển qua mấy cái đường đi gặp sau lưng không người theo dõi, vừa rồi trở lại đáy hồ bớt. Lục tục ngao ngoe còn có người trở về, tại trong mấy ngày này còn có trại cắp ngâu người chui vào thành Lạc Diệp, nhân số đại khái tại chừng 100 người. Mọi người làm mấy cỗ tiềm phục tại nội thành, mỗi đến trong đêm các nhà đầu mục tại đáy hồ bất tụ hợp, chia sẻ riêng phần mình tình báo. Hôm nay đã có mấy cái minh đệ cố ý nháo sự, bị quan binh bắt vào đại lao đi chiếu cố đại đương gia. Cao Phi Hổ: cứ như vậy, đại đương gia tại trong lao liền sẽ không chỗ nương tựa. Lưu Bị nói: tiền đã cho Kiều Giã đưa đi, hắn lấy tiền tự nhiên là sẽ làm sự tình, đại đương gia cần phải liền sẽ không chịu khổ. Chư vị xuất ra một phần sơ đồ phát thảo, bên vững hoàn cảnh chung quanh ta xem qua, từ khi đại đương gia bị bắt vào về phía sau, đại lao bên ngoài cứ tăng thêm binh. Muốn cướp ngục không quá hiện thực, trừ phi bọn họ đem đại đương gia áp giải đến địa phương khác lúc, chúng ta trên đường độc thủ. Liên sợ, bọn họ đem đại đương gia cứ xử quyết. Lấy đại đương gia sở tác sở vi, không phải là không có khả năng này a. Từ Thần Cơ thán một tiếng, lại nói, hôm nay đã tìm người mua chuộc cai tù, theo cai tù nói, đại đương gia tại trong lao là đơn độc một cái cơ tù, trước mắt còn chưa lên hình, hắn đã đáp ứng chiếu cố đại đương gia. Muốn phải bảo đảm trình đại lôi an nguy, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một cái tiểu dã, trên thực tế, mấy ngày nay trại các ngâu ngân lượng bó lớn bỏ ra, đại đồng thêm táo ngọc thu mua càng có thể nhiều người. Chúng ta còn có bao nhiêu ngân lượng? Lưu Bí hỏi. Không có thừa bao lần á? Từ Thần Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu tiền là bây giờ hiện thực, cũng không phải nói trại các ngâu nghèo đến nói, đơn thuần chính là không có ngân lượng, không hề có thông dụng thuận tiện tiền tệ. Trại các mô cũng có mấy chục vạn cân thóc gạo, nhưng làm chuyện như vậy, cũng không thể lôi kéo mấy trăm cân thóc gạo khắp nơi đi dạo. Đúng, hôm nay ta gặp cái kia cai tù lúc, từ trong miệng hắn nghe được một tin tức, tựa hồ còn có người ở trên dưới chuẩn bị. Từ Thần Cơ: thượng hạ chuẩn bị người là Lý Như, một phương tại tìm kiếm nghị cách cứu Trình Đại Lôi, mà Lý Như thì là tìm kiếm nghị cách để Trình Đại Lôi chết tại trong lao. Mấy ngày nay, nàng đều tại làm chuyện này, không sai mà quá trình bên trong, nàng mơ hồ phát hiện, chính mình đưa ra tiền, những người kia giống như không phải rất lợi hại gián tiếp. Chuyện gì xảy ra, lúc nào đám này vạm thay đổi như thế thanh liêm? Hôm nay, Lý Như quyết định tự mình gặp một lần Thành Lạc Diệp thành chủ, nhất định phải tại trong lao muốn chết Trình Đại Lôi. Phu nhân, tiểu thư đến. Có người làm tới. Tiểu thư kia. Đại. Tô Anh. Người hầu chợt bừng tỉnh ý thức được, Tô Anh bây giờ đã không phải là Tô gia tiểu thư. Lý Như ánh mắt như có như không tại bộ sắc mặt người đã qua, nhưng cũng đủ làm đối phương như ngồi bàn trông. Trong nội tâm nàng cũng suy nghĩ, Tô Anh giờ phút này tới gặp mình làm cái gì? Để cho nàng tại nhà chính chờ ta. Lý Như suy nghĩ một chút nói. Tô Anh cùng Tiểu Điệp chờ một hồi thật lâu, Lý Như mới từ bên ngoài tiến đến. Anh Nhi, ngươi thế nhưng là khiến ta rất muốn, tìm liền muốn làm người tìm ngươi, hai mẹ con chúng ta trò chuyện. Cha ngươi tuy nhiên không nhận ngươi nữ nhi này, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành con gái ruột. Nhưng ngươi không lên ta cái cửa này, cũng không thể để là mẹ đi cho ngươi chịu tội. Lý Như vừa mới tiến đến chính là liên tiếp. Có ý tứ à? Tô Anh. Lý Như sắc mặt biểu lộ đống nhiên dừng lại, hai người đều mặc lấy đồ tang, ánh mắt gặp gỡ chỉ nháy mắt, cây kim so với cọng râu. Lý Như nâng lên chén trà, hơi cúi đầu. Tới làm gì? Tô ra tài sản ta sẽ không muốn, ta muốn một số ngân lượng. Lúc trước cha ngươi đem ngươi đuổi đi ra, cái nhà này đã không có ngươi phần, ngươi muốn tài sản bắt đầu nói từ đâu? Cha ta trước khi chết đem Tô ra tài sản đều cho ta, trong nhà một tên lão nô đã đem chuyện này nói cho ta biết. Cha ta lúc còn sống lưu lại một phần di chúc, phần này di chúc hiện tại cần phải trong tay ngươi. Ta hôm nay đến, không phải muốn chia gia sản, là đem Tô ra toàn bộ tài sản từ bỏ, chỉ cần một số ngân lượng. Lý Như âm thầm suối quẩy, chuyện như vậy đến tột cùng là tên hôn đảng kia chuyển cho Tô Anh. Nàng đón đến, nói, từ lâu cũng là sản nghiệp của Tô ra. Ta có thể từ bỏ. Ngươi muốn bao nhiêu? 1 vạn lượng. Không hề có. 8 ngàn. Lý Như lắc đầu. 5 ngàn. Lý Như tiếp tục lắc đầu. Tô ra ruộng đất, trong thành sản nghiệp, trên bến tàu người xuôi nam kẻ ngược bắc sinh ý, những thứ này còn không đáng 5 ngàn lượng ngân lượng. Không có. Có cũng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Lý Như mỉm cười, nhiều nhất 3 nghìn. Tô Anh nhìn chằm chằm Lý Như, tốt. Nói miệng không bằng chứng. Viết biên nhận bị theo. Lý Như sai người làm mang tới giấy bút, tại chỗ để Tô Anh viết xuống chứng tử, thanh minh tự nguyện từ bỏ tài sản. Ngân lượng. Ngươi giúp ta lập phần biên lai, 3 ngàn lượng ngân lượng không phải số lượng nhỏ, ngươi cũng cầm không đi, ta để hạ nhân đưa qua cho ngươi. Tô Anh vì Lý Như viết xuống một phần biên lai, đổi lấy Lý Như thủ thư một phần phiếu nợ, nàng cắn hàm răng, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi nếu không đem ngân lượng đưa tới, cẩn thận ông trời thu ngươi. Yên tâm, ông trời còn không thu ngươi cái này thổ phỉ nữ nhân, chứng minh ông trời cũng có mắt mù thời điểm. Lý Như bình tĩnh đạo, yên tâm, ta còn sẽ không khao khát ngươi cái 3 ngàn lượng. Tiểu Điệp, chúng ta đi. Tô Anh đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lý Như nhặt lên trên bàn chứng tử, nhìn kỹ một lần, trên mặt hiện cười đắc ý. Chương 141, tuyệt sử bí quá hóa liều chuẩn bị tiệu. Lý Như trong môi thơm phun ra 2 chữ, đem Tô Anh lưu lại 2 phần chứng tử thu tại trong tay áo. Nàng hôm nay cùng Thành Lạc Diệp thành chủ ước hẹn, thời gian là tuyệt đối không thể chậm trễ. Một thượng tiệu nhỏ đi vào phủ thành chủ trước, thông báo về sau, Lý Như bị phủ thành chủ người hầu dẫn đến đại sảnh. Ước chừng một nén nhang quan cảnh, Thành Lạc Diệp thành chủ Phương Bá Sơn mới từ bên ngoài đi tới. Phương Bá Sơn sinh được bụng vệ, cùng nói là vị thành chủ, ngược lại càng giống một cái thương nhân. Phương đại nhân. Lý Như đứng dậy, thật sâu chúc cầu và phúc. Tô phu nhân, ngồi, mời ngồi. Phương Bá Sơn nói, trong phủ có một số việc liền trì hoãn, làm hại Tô phu nhân đợi lâu. Đúng, Tô Minh vừa mới qua đời, theo Lý phu nhân nên trong nhà chịu tang, Tô phu nhân làm sao đến chỗ của ta? Ai, nếu không phải có khảm qua không được, ta một giới nữ lưu như thế nào đỉnh lấy mọi người lời đồn tới tìm thành chủ đại nhân? Là xảy ra chuyện gì? Phương Bá Sơn hơi nghiêng thân thể hỏi. Cái kia Trình Đại Lôi làm nhiều việc ác, bây giờ bị bắt, cũng là thành chủ anh minh, vì dân trừ hại. nhưng đám kia ác nhân lại đem sự tình quái đến trên đầu ta, nhiều lần trong nhà quấy rối. Hôm nay ném qua đến một cây đao, ngày mai dội trên cửa một thùng máu. Phương Ba Sơn hơi bĩu môi, hắn đến không nốc, ném đao nhỏ dội máu, ngươi đem trại cắp Mô Sơn tặc làm lưu manh à? Sơn tặc cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Tự ta chính là muốn hỏi một tiếng, thành chủ chuẩn bị lúc nào giết cái kia ác tặc, 100, giết cũng liền đoạn bọn họ tưởng niệm. Cái này sao? Phương Ba Sơn không chuẩn bị giết Trình Đại Lôi, bắt đến Trình Đại Lôi là một cái công lớn, báo đến phía trên đi, tự nhiên là còn sống muốn so chết đáng tiền. Mà lại, lưu một người sống, vạn nhất trại cắp Mô Sơn tặc nổi điên, đây cũng là cái áp chế. Lý Như không biết Phương Bá Sơn tâm lý, nàng lấy ra một cái hộp gỗ, nói, trừ cái đó ra, còn có một việc, Vong Phu trước khi chết, đáp ứng đưa cho thành chủ một viên Dạ Minh Châu, đây là Vong Phu lúc còn sống đã phân phó, hôm nay ta cố ý cho thành chủ đưa tới. Dạ Minh Châu, cái gì? Phương Bá Sơn còn có chút hoang mang, chợt thấy cái kia hộp gỗ mở ra, một cái lớn chừng quả đấm bảo châu phát ra nhu hòa tĩnh mịch quang mang. Phương Bá Sơn nhất thời cười đến không ngậm miệng được, là như thế này, là như thế này, Tô Minh làm người thật không thể chê, thiếu đồ của ta trước khi chết lại nhớ rất rõ. Vong Phu như thế là người, tự nhiên là cùng Phương đại nhân nặng như vậy tình nghĩa người kết giao bằng hữu, cái kia Trình Đại Lôi sự tình. Yên tâm, ta sẽ tốt dễ xử lý. Phương Ba Sơn đảm nhiệm nhiều việc. Phương Ba Sơn tay nâng lấy Dạ Minh Châu yêu thích không buông tay, gặp Lý Như vẫn ngồi ở chỗ nào, biểu lộ muốn nói lại thôi. Sau đó hắn hỏi, Tô phu nhân, có phải hay không còn có chuyện khác? Ai, vốn dĩ không nên nói cho thành chủ, một chút việc nhà sự tình, cũng không duyên cớ nhắm chúng thành chủ không vui. Đến tột cùng là chuyện gì? Phương Ba Sơn đã bắt đầu cảm thấy nữ nhân này có chút phiền. Còn không phải ta nữ nhi kia Tô Anh, nàng và Sơn tặc kết giao đã lệnh ta Tô ra hổ thẹn. Vong Phu vừa chết, càng là không ai có thể quản trụ nàng. Hôm nay nàng tìm được ta, phải dùng tài sản đổi 3000 lượng ngân lượng ra ngoài tiêu xài. Nhà kia sinh là Vong Phu từng chút đánh xuống, vốn là chờ lấy nàng lại lớn tuổi mấy tuổi, liền chuyển cho nàng. Nhưng nhìn nàng hiện tại tính tình, ta thực sự không yên lòng đem Tô ra giao cho nàng nha. Lại có chuyện như vậy? Sao lại giả? Lý Như thở dài, ta sợ nàng không nhận nợ, liền để cho nàng biết phần biên lai, đợi chút nữa còn muốn sai người đem ngân lượng cho nàng đưa đi. Làm mẹ còn có thể để hải tử bị đói không thành à, nhưng ta sợ chính là hôm nay 3000 lượng, ngày mai 5000 lượng, hồi hồi tìm ta muốn, ta làm sao nhận tâm không cho. Nhưng Tô gia chống cự không nổi nàng dạng này tiêu xài a. Phương Bá Sơn đem cái kia biên lai nhìn một lần, nhất thời giận tím mặt, bàn tay trùng điệp vỗ bàn một cái. Hồ nháo, hải tử như vậy, liền nên thật tốt quản. Vong Phu sau khi qua đời, mặc dù dám quan tâm nàng à, ta dù sao cũng là cái mẹ kế, nói nặng nói đến nhẹ đều không được. Ta thay ngươi làm chủ, ta sẽ không có thể mắt nhìn thấy nhìn nàng đem Tô Minh ra sản bại sạch, phần này biên lai lưu tại ta chỗ này. Nàng lại tìm ngươi đòi tiền, ngươi thì hãy để nàng tới tìm ta. Tô Anh đợi trái đợi phải, chờ không được Lý Như đưa tới ngân lượng, liền lại tìm đến Tô phủ. Không hề nghi ngờ, đến lọt vào dừng lại chế nhạo, lại một đồng tiền đều nếu không tới. Nàng từ Tô ra rời đi, gió lạnh thổi tới, càng sầu não tâm. Vốn định góp bút tiền, cứu Trình Đại Lôi đi ra, bây giờ lại là trúc lang múc nước công dã tràng. Một cái hình người đơn ảnh chỉ đi trên đường, nhịn không được nước mắt liền rơi xuống. Đúng vào lúc này, có người tại sau lưng vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Tô Anh giật mình, quay đầu, nhìn thấy Tiểu Bạch Lang đứng ở sau lưng mình. Xuyệt, đi theo ta. Tiểu Bạch Lang xông Tô Anh phất phất tay, dẫn Tô Anh đi hướng tiểu lâu. Trên đường Tô Anh liền đem kinh nghiệm của mình nói. Ta mấy ngày nay một mực tối bên trong nhìn lấy ngươi, gặp ngươi đi Tô ra liền muốn cả ngươi, sau cùng quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Giờ chẳng qua chỉ là cũng không có quan hệ gì, chờ qua đi để hôm nay tiết, cùng Tô ra sổ sách có thể chậm chậm tính toán. Tô Anh còn không biết Tiểu Bạch Lang lại một mực tại bảo vệ mình, đợi nàng đi vào đáy hồ vất càng là giật mình. Chỉ gặp trong viện gạt ra rất nhiều người, giờ phút này mài đao, uống rượu, các ngươi lại đến nhiều như vậy người. Tẩu phu nhân chớ trách, chuyện này chúng ta không muốn đem các ngươi quân bảo, sở dĩ cũng không có ở trước mặt ngươi lộ diện. Tần Man, Tô Anh mấy ngày nay thương tâm quá độ, trong lòng nghĩ là như thế nào tận chính mình có khả năng cứu gia Trình Đại Lôi, nhưng cũng không có tới đáy hồ bớt, không biết trại các mâu người đã đến. Đám người nghe được Tô Anh kinh lịch về sau, có phần là có mấy người tức giận đến hoa hoa kêu to, nói do muốn huyết tẩy Tô ra. Sau cùng vẫn là bị Lưu Bi ngăn lại, tìm Lý Như hạ giận có thể, nhưng cũng liền bại lộ đám người tồn tại. Tiếp xuống muốn cứu Trình Đại Lôi, liền càng thêm khó khăn. Vậy các ngươi có biện pháp nào cứu hắn? Tô Anh vấn đề này làm khó đám người, ngân lượng tiêu xài vô số, có thể cứu Trình Đại Lôi biện pháp vẫn là không có. Bằng trại các mô binh lực, nhưng cũng không đánh tan được đại lao. Vốn định chờ lấy áp giải Trình Đại Lôi lúc độc thủ, nhưng Phương Bá Sơn bên kia cũng không có động tĩnh, không biết hắn định xử lý như thế nào Trình Đại Lôi. Bây giờ nhiều một ngày, Trình Đại Lôi cứ nhiều một phần nguy hiểm. Kỳ thực cũng không thể nói không có cách nào. Tô Anh, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người nàng, đám người một mực đem nàng làm được bảo hộ đối tượng, chưa từng người cảm thấy nàng sẽ có ý định gì. Những ngày này ta không có đi ra ngoài, một mực tại nhà muốn làm sao cứu hắn, có chút biện pháp căn bản không làm được, ta cũng vậy đoán mò mà thôi. Tô Anh chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy có cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Cái biện pháp gì? Tiểu Bạch Lang hỏi, nhưng trong lòng vẫn là bồi tiếp Tô Anh nói chuyện một chút, an ủi tâm lý của nàng nhiều chút. Hắn không có rời đi đại lao, nhưng Vương Bá Sơn lại là sẽ ra tới, mỗi tháng 20, hắn vẫn sẽ đi cầu tàu bắt cá, nếu như có thể buộc, cũng có thể dùng Phương Bá Sơn đổi hắn trở về. Chúng người nhãn tình sáng lên, Lưu Bi không kịp chờ đợi hỏi, hôm nay ngày gì? 19. Có người trả lời. 20 chính là ngày mai. Chương 142, kéo căng cung 20 ngày. Hôm nay vốn là rất bình thường một ngày, khí trời đến tình đến lạnh, nhưng bỗng nhiên nổi lên lúc thì trắng mao gió, thoáng chốc dáng hồng dày đặc, nhiều phương bá sơn ra biển hào hứng. Lao ra, hôm nay sợ là muốn tuyết rơi, chúng ta còn muốn ra biển à? Có thủ hạ hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Bản đại nhân cứ điểm ấy yêu thích, chẳng lẽ cũng không thể tận hứng? Thủ hạ thầm mắng một tiếng suối quẩy. Vị thành chủ này hoàn toàn chính xác có bắt cá yêu thích, mỗi tháng đều muốn ra biển một hai lần. Nhưng hắn cái gọi là bắt cá, là từ năm 60 binh sĩ buổi tiếp, ngồi mềm tiệu tiến về cầu tàu, trên thân bọc lấy tốt nhất ra bảo ngồi tại trong khoang thuyền, cũng chính là kéo lưới lúc mới tượng trưng kéo một chút, sau đó nhìn chứa đầy thuyền cá, nói một tiếng, hắc, ta hôm nay đến đánh tốt nhiều cá. Tuyệt đại mấy bộ phân công làm đều từ binh sĩ hoàn thành, thời tiết như vậy trên biển lạnh hơn, đông rơi ngón tay đều không tính là gì. Vốn cho rằng hôm nay khí trời ác liệt, Phương Bá Sơn có thể lấy tiêu ra biển kế hoạch, không nghĩ tới hăng hái của hắn vẫn như cũ rất đậm. Như thế, chỉ có thể để cho thủ hạ dưới đáy lòng âm thầm chửi mẹ. Lao ra, người của Tô gia lại tới. Quản gia tới nói. Lại tới. Phương Bá Sơn nhíu mày, nữ nhân kia cứ không cảm thấy mình rất lợi hại phiền à. Phương Bá Sơn không có tới vô ý giết Trình Đại Lôi, nhưng không chịu nổi Lý Như nhiều lần đến nhà, đương nhiên có lẽ hạ không ít năng lượng. Phương Bá Sơn hôm nay muốn bắt cá, không muốn sự hăng hái của chính mình bị quấy rầy. Được rồi, nói cho bọn hắn, đêm nay cứ xử quyết Trình Đại Lôi, khác để cho bọn họ tới phía ta. Phương Bá Sơn không nhịn được phất phất tay, nhìn thủ hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đều là thành lạc diệp tinh binh, từng cái thân thể cường tráng, anh tuấn uy vũ xuất chúng. Hắn nhất thời hăng hái, vung tay lên nói, xuất phát. Đến, thử một chút giày có hợp hay không chân. Phu nhân, ta. Tô gia, Lý Như trong phòng. Công Dương Ai mở miệng thanh âm có chút mất tự nhiên, hắn nhìn về phía cửa, tựa hồ ngóng nhìn cái người nào có thể đi bảo. Thế nào, ngươi khách khí với ta, hay là lấy ta làm ngoại nhân? Công Dương Ai đỏ mặt, tại Lý Như trước mặt đem giày thoát, thay đổi mới tinh giày vải, đúng là Lý Như một châm hạng nhất nạp. Phu nhân, ta đem giày cũ xuất ra đi ném. Đặt đi, chờ sau đó để hạ nhân xử lý là được. Lý Như nói một tiếng, mấy ngày nay nàng đã ý nghĩ thử qua Công Dương Ai võ nghệ, quả nhiên là hiệu sự người ra báo tử, chớ nhìn cái Công Dương Ai không vui nói chuyện, động thủ hung giống như con chó. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình tay chân luôn cuống Công Dương Ai, Lý Như càng xem càng là vui yêu, nàng nói, đừng cứ gọi ta phu nhân, ta lớn hơn ngươi không mấy tuổi, nếu như ngươi không chê, cứ gọi ta một tiếng tỷ. Phu nhân, thế nào, là ngươi ghét bỏ ta? Ta, không dám. Ai, ta ngu đệ đệ. Lý Như kìm lòng không được, vuốt xoa bóp Công Dương Ai gương mặt, như thế, để Công Dương Ai càng thêm sợ hãi. Đến, đem áo choàng thoát đi. Lý Như nói khẽ. Công Dương Ai giật mình, vô ý thức lại lui về sau một bước. Lý Như cười khanh khách tiếng vang lên, uy, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi đem tỷ làm cái người nào? Nhìn trên người ngươi áo choàng, cánh tay đều mang động, ngươi cởi ra, tỷ cho ngươi bồi bổ. Không cần, ta mình có thể. Ngươi vung tay quá chán, cầm đao vẫn được, cầm châm đó là các ngươi nam người làm sống, chuyến đi làm trò cười cho người khác. Công Dương Ai cũng bất quá, đem bên ngoài bảo bọc áo choàng cởi ra, mà bên trong y phục so phía ngoài áo choàng càng phá. Lý Như lấy ra kim câu, ngồi tại trên giường, một chút bổ lấy. Công Dương Ai lập ở trước mặt nàng, cảm giác tay chân đều không địa phương thả. Ngươi nếu là lạnh, ngay tại trên giường ngồi một lát, thời tiết này là có chút khiếp người. Lý Như một bên bổ lấy y phục một bên có một lời không có một câu nói, kỳ thực tỷ giống như ngươi, tất cả đều là khổ xuất thân, khi còn bé cha mẹ mua không nổi y phục, nhưng không phải liền là ta tự mình động thủ, đem ca ca tỷ tỷ mặc qua quần áo lấy tới may may vá vá. Ta nói với ngươi những thứ này, ngươi sẽ không xem thường tỷ đi. Không, sao lại thế? Ai, giống chúng ta dạng này người nếu là không giúp đỡ lẫn nhau sấn, ai sẽ đem chúng ta nhìn ở trong mắt? Cũng là ta và ngươi hữu duyên, trông thấy ngươi đã cảm thấy tâm lý cùng ngươi hôn. Ngươi đừng thấy lạ, ta là thật đem ngươi trở thành thân đệ đệ nhìn. Nhìn lấy Lý Như chuyên tâm dáng vẻ, Công Dương Ai đấy lòng thán một tiếng, hóa ra phu nhân cũng là một kẻ đáng thương. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được cùng Lý Như thân cận mấy phần, kìm lòng không được hắn lần thứ nhất đem danh sừng kia hô lên âm thanh, tỷ. Lý Như thả ra trong tay phá áo choàng, lấy ra một cỗ dây đỏ, nói, ngươi đứng thẳng, ta cho ngươi đo đạc thân thể, quay đầu làm cho ngươi bộ quần áo mới. Lần này Công Dương Ai không hề có cự tuyệt, thân thể đứng thành hình chữ đại, luôn có chút mất tự nhiên, hắn khẩn trương nhắm mắt lại. Cũng cảm giác Lý Như tay như nền nện trên người mình bò, cảm giác kia đến ngứa vừa nóng, tâm lý còn đến mấy phần không nỡ. Thật là một bộ tốt thân thể. Chạm qua nữ nhân à? Không, không có. Sẽ có, ngươi thân này tấm cũng không bị nữ nhân yêu chết, thì giúp ngươi tìm kiếm một cái. Lý Như là thật lòng hoan hỉ Công Dương Ai, Công Dương Ai ở trước mặt mình tay chân luôn cuốn bộ dáng, càng là khiến Lý Như cảm giác đối phương có mấy phần dễ thương. Sống đến 36 tuổi, hơn phân nửa thời gian đều là trong tay nam nhân đồ chơi, nàng tại lúc còn rất nhỏ liền học được nhìn sắc mặt người, đến người niềm vui. Nàng am hiểu những thứ này, nhưng cùng lúc cũng chán ghét những thứ này, mà tại Công Dương Ai trước mặt, Lý Như cảm giác mình không phải là bị đùa bỡn, mà là mình tại đùa bỡn đối phương. Sau đó nàng vui lòng nhìn Công Dương Ai quấn bách, mất tự nhiên bộ dáng, cái cho nàng mang đến một loại nào đó trả thù khoái cảm. Con mắt kia, trước mắt cố này tuổi trẻ, giá tính thân thể, cũng đích thật là nàng trước mắt chính khát vọng. Phủ thành chủ bên kia đã truyền đến tin tức, tối nay liền sẽ xử quyết rơi Trình Đại Lôi, tin tức này để trong nội tâm nàng đi cùng một chỗ bệnh dữ, sau đó tinh thần càng thêm phấn khởi. Lý Như ngăn cách y phục tại Công Dương Ai trên lưng bóp một thành, cảm thụ cái kia như khối thép bắt thịt, trong lòng đã có mấy phần dục dịch. Mà khi Phương Ba Sơn rời đi phủ thành chủ thời điểm, một người chạy vội chạy về đáy hồ bớt, xông vào hậu viện. Quân sư, thủ hạ điều tra đến, cái kia Phương Ba Sơn đã xuất phủ, chính hướng cầu tàu bước đi. Tốt. Từ thần cơ quát một tiếng, ánh mắt nhìn trong nội viện đám người. 5-60 điều tráng hán chen tại giữa sân, người người một mặt hung tướng, trong tay nắm cương đao, thiết thương, đũa đẳng binh khí. Chúng gia huynh đệ, đại đương gia đãi chúng ta không tệ, chúng ta sao nhận tâm đại đương gia tại trong lao chịu khổ? Cuộc chiến hôm nay là tất thắng chi chiến, cũng hẳn là huyết chiến. Hôm nay về sau, sợ rất nhiều huynh đệ về sau chỉ thấy không đến mặt. Từ Thần Cơ nói bưng lên trước mặt đều bắt rượu, nếu có sợ, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng mọi người, uống rượu trong tay, bước ra cánh cửa này đi, ngày khác chúng ta hay là huynh đệ. Quân sư, ngươi nói gì vậy? Đại đương gia có thể vì chúng ta không màng sống chết, chúng ta liền không thể thay đại đương gia đi chết à? Làm thế nào quân sư phân phó là được? Đám người kêu lên như sấm. Chương 143, xiết cung rừng tiễn chúng ra huynh đệ cùng ta cộng ấm rượu này, uống thôi, chúng ta cùng đi cứu đại đương gia. Từ Thần Cơ đem rượu bát dơ lên cao cao, uống một hơi cạn sạch. Trong nội viện đám người đồng thời cầm trong tay tiểu uống cạn, tới lên một lời sắc ý, sau đó nghe hoa một tiếng, bát rượu trên mặt đất nện đến vỡ nát. Sắc khí đằng đằng. Một làn khói hoa từ trong sân nhấc lên, trực trùng bất tiêu, cái ban ngày pháo hoa sẽ truyền đến núi Thanh Nhu. Sau đó Hoàng Tam Nguyên dẫn người giết tới, chờ tiếp cận thành Lạc Diệp lúc, lại ở ngoài thành thả một làn khói hoa. Lấy đạo này pháo hoa làm hiệu, Từ Thần Cơ sẽ mang người đi cấp Phương Bá Sơn đội ngũ, sớm đã có huynh đệ an bài tại hai bên đường. Trong thành cấp người, ngoài thành công thành, nội ứng ngoại hợp nện mở cửa thành, cướp đi Phương Bá Sơn về sau, lấy Phương Bá Sơn đi đội trình đại lôi. Kế hoạch này là sớm chế định tốt, nếu như Phương Bá Sơn không hề có đề phòng, có niềm tin rất lớn thành công. Bất quá, hiện tại mọi người đều đang đợi ngoài thành pháo hoa tín hiệu, liền một mạch sông giết ra ngoài. Đến lúc đó, nội thành nhất định đại loạn, như Từ Thần Cơ nói, trận chiến này hẳn là huyết chiến, đến lúc đó thành Lạc Diệp máu chảy thành sông, thi thể phố nhỏ cũng không phải khoa trương. Nhưng những người này tất cả đều là trong rừng ma vương, trong núi ác quái, đã đạp vào con đường này, liền đã sớm đem đầu đường ở dây lưng quần bên trên. Tự nhiên chẳng một ai không sợ chết, có thể nghĩ đến sắp đến sát lục, những người này thể nội máu đột nhiên thay đổi nóng bỏng. Phương Bá Sơn đại đội đi trên đường, bên trong một đỉnh mềm tiệu, từ người giơ lên, lão đảo hướng cầu tàu bước đi. Phương Bá Sơn ngồi tại trong nhuyễn tiệu, đã có một chút bối rối, đống nhiên một đạo tiếng vang, đem hắn đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Trong thành có người thả pháo hoa, có muốn hay không ta làm người đi xem một chút? Tiệu bên ngoài quản gia nói. Giữa ban ngày thả cái gì pháo hoa? Phương Bá Sơn suy nghĩ một chút nói, không cần, để bọn hắn tăng tốc cước bộ, chúng ta đi nhanh lên. Vâng. Hai bên đường, có người lén lén lút lút nhìn bên này hướng, những thứ này tự nhiên tất cả đều là trại cắp mâu người. Lấy mềm tiệu cùng đáy hồ vớt hai điểm họa một đường thẳng, có người buôn ba qua lại, tùy thời tùy chỗ đem Phương Bá Sơn vị trí báo cáo nhanh cho Từ Thần Cơ. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng cách Phương Bá Sơn đến cầu tàu đã không có còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng ngoài thành pháo hoa tín hiệu còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là sơn trại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu như chờ Phương Bá Sơn đến cầu tàu, tại cầu tàu động thủ muốn so tại đường đi động thủ khó khăn rất nhiều lần. Nếu như hôm nay vô pháp động thủ, Trình Đại Lôi chưa hẳn có thể sống được đến tháng sau. Từ Thần Cơ lòng nóng như lửa đốt. Quân sư, làm sao bây giờ? Giờ phút này Lưu Bi cũng hoảng tay chân, đem hy vọng ký thác vào đa mưu túc trí Từ Thần Cơ trên thân. Đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu như không còn tín hiệu, chúng ta cứ giết ra ngoài. Kế hoạch ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm, vậy đại khái chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đạo lý. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi trong tích tắc đều tại đây khắc biến đến vô cùng dài dằng dặc. Đáy hồ bất hậu biện, chư tầm mắt của người đều nhìn Từ Thần Cơ, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Không hề có ngoài thành biệt quân, tự nhiên nguy hiểm và phần, nhưng đến giờ phút này, đã là không thể không làm. Hai bên đường, vẫn như cũ có người buôn ba qua lại, tùy thời báo cáo Phương Bá Sơn vị trí. Mềm tiệu lảo đảo, trong tiệu Phương Bá Sơn đến đánh một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hôm nay khí trời không tốt lắm bên ngoài, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Theo thời gian trôi qua, tình thế đang thong thả lại kiên định đẩy về phía trước tiến, như một trường không ngừng bị kéo ra cùng, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng, bắn ra cái kia đạo chí mạng vũ tiễn. Từ quân sư, một khắc đồng hồ qua. Lưu Bị nói. Từ Thần Cơ gật gật đầu, thật không có lại mang xuống liền muốn bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, động thủ. Cái trương cung kia đã kéo đến chậm nhất, chụp dây cung ngón tay đã hơi vặn bùng ra, tên đã trên dây, dục dịch. Trên đường phố, đội ngũ vẫn tại tiến lên, đột nhiên, một thất buôn mã đâm nghiêng bên trong sung ra, lập tức liền người hô to. Ngưng tiệu. Trong tiểu lâu, đại đội nhân mã mang theo đao, từ từ Thần Cơ xuất lĩnh, chuẩn bị giết ra đại môn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lúc này đột nhiên vang lên, ngoài cửa một người cuồng hô, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Là Hoàng Tam Nguyên thanh âm, Từ Thần Cơ giật mình, hắn làm sao tới, khó đạo chúng nhân không có ở đây đoạn này quan cảnh, sơn trại thật xảy ra chuyện. Viện cửa mở ra, Hoàng Tam Nguyên thở hồng hộc tiến đụng vào đến, Từ Thần Cơ còn chưa kịp hỏi, liền nghe Hoàng Tam Nguyên thở không ra hơi nói, đại đương gia, đại đương gia có thể cứu. Tấm kia kéo đến đầy nhất cung, đột nhiên bị lìm ở, dùng dịch tiễn, cuối cùng không hề có bắn ra. Cái thất đột nhiên xông vào trong đội ngũ mã, để mềm tiệu chúng quanh binh sĩ có chút bối rối, bọn họ sở dĩ không hề có trước tiên động thủ, là bởi vì cưỡi ngựa người mặc là quan phục. Trong tiệu đánh thẳng chợp mắt Phương Bá Sơn bị đánh thức, hắn rất lợi hại không nhịn được nói, lại thế nào, có thể hay không để cho ta thật tốt tiến hành nghiệp dư yêu thích? Ta chính là U Châu Tế Đức Cường, có chuyện quan trọng gặp Phương Bá Sơn thành chủ. Phương Bá Sơn nhất thời tỉnh cả ngủ, lập tức từ trong tiệu đi ra, phất tay đem chúng quanh binh sĩ đuổi tán. Nguyên lai là Tề tướng quân đại giá quang lâm, chẳng hay Tề tướng quân có chuyện gì, tới bộ như vậy, khiến ta đều không thời gian chuẩn bị. U Châu Vương chỉ hạt U Châu, nhưng bây giờ hoàng quyền già yếu, có chút thành chỉ là không quá cho U Châu Vương mặt mũi, tỉ như Hàn Hổ cự quản chế thành hắc thạch thời điểm. mà có chút thành trì trực tiếp là vũ châu thành phụ thuộc, tỉ như thành Lạc Diệp. Luận quan chức, Phương Bá Sơn mạnh hơn giải cao, nhưng Tề Đức Cường là Dương Long Đình người trước mặt, như này quan hệ của hai người cũng không có thể lấy quan chức luận. Tề Đức Cường nhanh chân tới, sốt ruột nói, Phương thành chủ, ngươi kém chút xấu chủ công đại sự ngươi biết không? Trong tiểu lâu, Hoàng Tam Nguyên rốt cục thở quân khí, tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn. Ý của ngươi là nói, vũ châu vương phong tứ xuống tới? Từ Thần Cơ hỏi. Hoàng Tam Nguyên gật gật đầu, phong du kỵ tả tướng quân, thưởng bạch ngân trăm lượng, khôi giáp một bộ, cẩm bào một kiện, bội đao một thanh. Đế quốc quân hàm chế độ 10 phân loạn, thô sơ giản lược phân đại khái là thập trưởng, bách phu trưởng, đội trưởng, giáo úy, tướng quân, nguyên soái. Đến tướng quân để hôm nay cấp cứ đặc biệt loạn, các nơi tình huống không giống nhau, nha tướng, phó tướng, tham tướng, du kích tướng quân. Lính 10 vạn người cũng có thể gọi tướng quân, lính 100 người cũng có thể gọi tướng quân. Mà trình đại lôi người tướng quân này đây, quan vị không thấp, quyền lực không hề có, tương đương với chức xuông. Đối với chúng ta các vị cũng có phong thưởng, bách phu trưởng, giáo úy cái gì, những thứ này vũ châu vương không có phòng, giữ lại cho đại đường già chính mình quyết định. Hoàng Tam Nguyên đến uống một ngụm nước, Tề Đức Cường tự mình đến truyền lệnh, ta một nhận được tin tức, cứ lập tức chạy đến, hiện tại Tề Đức Cường đã đi Phương Bá Sơn bên kia. Có cái này tả tướng quân quan bị, đại đương gia cứ có thể cứu, chúng ta cũng không cần động thủ. Từ Thân Cơ, đây là tự nhiên, vũ châu vương tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời lầm lâu dài kế hoạch. Lưu Bi nói một tiếng, đông nhiên nhìn lấy Từ Thân Cơ, nhìn quân sư ý tứ giống như có chút tiếc nuối, cũng chưa nói tới tiếc nuối á. Từ Thần Cơ đem lúc này còn nắm đao thu lại, chính là vừa rồi uống nhiều rượu, có chút phía trên. Chương 144, tả tướng quân trình phụ thành chủ. Phương Bá Sơn lui khoảng trường, cùng Tề Đức Cường ngồi đối diện nhau. Tề tướng muốn ta thả Trình Đại Lôi. Tề Đức Cường nhấp hấp trà, không phải ta, là chủ công, hiện tại Trình Đại Lôi là chủ công người, sao có thể để ngươi giết? Nhưng bắt lấy cái Trình Đại Lôi thế nhưng là cực kỳ không dính, hắn làm hại núi Thanh Nưu đã thật lâu, bây giờ đã là núi Thanh Nưu đầu số một sơn tặc, ta lần này bắt hắn lại cũng là có phần phí đồng dạng khí lực. Lần này cần là thả, lần sau còn muốn bắt cứ không dính. Tề Đức Cường hơi chần chờ, tấn công thành Hắc Thạch vẫn là trong kế hoạch sự tình, để Trình Đại Lôi làm pháo hôi sự tình thuộc về bí mật, cũng không thể tiết lộ cho Phương Bá Sơn. Như thế, chính mình cũng chỉ đành làm chẳng hí. Bắt, vì sao muốn bắt? Cái kia Trình Đại Lôi sớm có hướng chủ công quy hàng chi ý, trung tâm nhưng chiều, chủ công yêu quý hắn là một nhân tài, không phải vậy như thế nào phong hắn du kỵ tướng quân, hắn giờ sẽ có chủ công người ngươi cũng phải bắt. Phương Bá Sơn giật mình, Vũ Châu Vương lại coi trọng như thế Trình Đại Lôi tên sơn tặc này. Đây là tự nhiên, còn có không muốn gọi sơn tặc, muốn xưng hô Trình tướng quân. Tề Đức Cường đến nâng chung trà lên, tại trong lao, ngươi không đối hắn dùng hình đi. Phương Bá Sơn giật mình, mồ hôi lạnh cứ chảy ra. Hắn vốn không ý giết Trình Đại Lôi, vốn là còn ý đem Trình Đại Lôi nộp lên cho Vũ Châu Vương, lấy một phần ban thưởng. Bởi vì Lý Như tới qua mấy lần, sở dĩ Phương Bá Sơn chuyên môn dặn dò bọn thủ hạ chiếu cố một chút trong lao Trình Đại Lôi. Đương nhiên Phương Bá Sơn trong miệng chiếu cố, cũng không phải là mặt chữ ý tứ trên chiếu cố. Lấy dưới tay mình người tính nết, Trình Đại Lôi hiện tại coi như không chết, sợ cũng đến thời lúc già, đứt tay đứt chân đều tính toán là dưới tay mình người thích đức. Xem xét Phương Bá Sơn trên mặt biểu lộ, Tề Đức Cường cứ minh bạch, trong đại lao tình hình gì, hắn sao có thể không biết? Còn không mau mang ta đi. Trình Đại Lôi có chết hay không kỳ thực đối với U Châu Vương cũng không trọng yếu, nhưng Trình Đại Lôi còn sống đối với U Châu Vương rất trọng yếu. Tấn công thành Hắc Thạch, núi Thanh Nưu là phải qua đường, thật muốn Trình Đại Lôi xuất hiện cái sơ suất, núi Thanh Nưu sơn tặc nổi điên, còn có thể giải quyết trước không bản, dù sao phiền phức không phải. Trình trại chủ, khi bọn ngươi sinh mệnh lực gương ngạnh chút, ngàn bạn phải sống, chí ít đạt được có thể cứu giúp cấp độ A. Tề Đức Cường cước bộ như bay, trên đường đi đều lo lắng, hắn chưa bao giờ giống hôm nay lo lắng Trình Đại Lôi tình trạng cơ thể. Đi đến đại lao trước cửa, Tề Đức Cường hít sâu một hơi, lại có mấy phần không dám bước vào đại lao. Phương đại nhân, ngươi xác định hắn còn sống à? Cái này, hẳn là sẽ còn sống đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Tề Đức Cường vững vàng tâm thần, nhanh chân bước vào cơm tủ. Tề tướng, ngươi khác quá lo lắng, ta thủ hạ người ta là biết đến, trên tay cần phải. Đại khái, có nặng nhẹ đi. Phương Bá Sơn theo sau lưng Tề Đức Cường, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực lượng. Cái kia Đỗ Lao đại tính được cái gì? Hắn như thế nào là ta kẻ địch nổi, muốn thật lợi hại, hay là cái kia Nhung tộc người lợi hại, là có thể tại ta dưới ngựa đi 3 năm cái hiệp. Vừa đi vào phòng giam, chỉ nghe thấy một cái trung khí 10 phần thanh âm tại trong lào quanh quẩn. Trình trại chủ, Trình trại chủ, lại nói cho chúng ta một chút ngũ lôi pháp sự tình đi, nghe nói ngài là trong mộng bị thần tiên truyền nghề. Ha ha, cái này à, thần tiên sự tình nói với các ngươi hiểu không? Cái kia ngũ lôi pháp uy lực quá lớn, ta tùy tiện là sẽ không dùng, sát nghiệt quá nặng. Đúng rồi, hôm nay ăn cái gì? Bẩm chính ra, mình ăn nấu giò cùng thịt kho tàu tầm ngư. Đến ăn cá a mình liền không thể ăn chút thanh đạm, giờ chẳng qua chỉ là nói đến cá đâu, ta tất cả đều là biết một loại xạ xì mì phương pháp ăn, phối hợp gia vị thơm ăn. Nhưng cũng là có một phong vị khác. Làm Phương Ba Sơn cùng Tề Đức Cường đi đến cửa phòng giam miễn lúc, cứ thấy cảnh này, nhất thời trên mặt biểu lộ đều sửng sốt. Trình Đại Lôi nhìn thấy Tề Đức Cường lúc, thật sâu rút một chút cái mũi, lao tề, ngươi nhưng đến, những ngày này, ta thế nhưng là chịu khổ. Tề Đức Cường, ngươi chịu khổ cái chối ba rồi, ngươi mỗi ngày ăn đến thức ăn so ta còn tốt. Tề Đức Cường rõ ràng nhìn thấy, Trình Đại Lôi so vài ngày trước gặp mặt lúc đều béo điểm. Nhìn một cái phòng giam bài trí, dọn dẹp đến sạch sẽ, dựa vào tường bày biện một cái giường gỗ, những phạm nhân khác ngủ râm rạng, ngươi trên giường lại có chăn đông. Trong chén còn có không có gặm sạch sẽ xương gà, đầu giường còn bày biện vài cuốn sách. Sách, thật không nghĩ tới, nổi tiếng Trình trại chủ hay là cái người đọc sách nha. Tề Đức Cường hít sâu một hơi, chỉ hy vọng cùng ngươi biểu diễn ta ngươi không muốn làm như không thấy. Trình trại chủ, ngươi thụ ủy khuất á. Phương Bá Sơn cũng bị một màn này trấn trụ, hắn lặng lẽ đem cai tù, thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Cai tù cũng không nghĩ tới Phương Bá Sơn lại đột nhiên đổi tới, hắn sững sờ, không là đại nhân, để cho chúng ta chiếu cố thật tốt hắn à?
Chiếu cố, ta nói chiếu cố là ý tứ này à?
Các ngươi chiếu cố, cũng mẹ hắn quá tốt. Phương Bá Sơn chuyển cái suy nghĩ, cũng đã biết thủ hạ cầm Trình Đại Lôi tiền. Thật mất mặt ta, giờ chẳng qua chỉ là lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Nhìn Trình Đại Lôi cùng Tề Đức Cường tình hình bây giờ, đã nhanh đến ngăn cách cửa nhà lao ôm nhau mà khóc cấp độ. Hóa ra Trình Đại Lôi không chỉ có là U Châu Vương xem trọng, cùng Tề Đức Cường giao tình còn không cạn. Xem ra, cũng là mình biểu diễn thời điểm, liều diễn ghi chính mình cũng là thực lực phái có được hay không. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy Trình Đại Lôi, vung lên trường bảo xài bước đi tới. Trình Hiền đệ tại nơi nào? Ta Trình Hiền đệ tại nơi nào? Trình Hiền đệ, nhất thời sơ sẩy à, để Trình Hiền đệ thụ ủy khuất. Trình Đại Lôi sững sờ, vị này là? Tề Đức Cường nói, vị này chính là bản địa thành chủ Phương Bá Sơn. Chúng ta trước kia gặp qua à? Trình Đại Lôi, dù chưa gặp mặt, mộ danh thật lâu, ta cùng Trình Hiền đệ là thần giao đây này. Phương Bá Sơn hít sâu một hơi, xông thai tu quát, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau vững trái cửa mở ra. Tề Đức Cường đem Trình Đại Lôi tiếp ra phòng giam. Trình trại chủ, U Châu Vương đã đem ngươi phong làm du kỵ tả tướng quân, quan phục cùng quân ấn đều tại phủ thành chủ, còn muốn Trình trại chủ cùng ta đi một chuyến. Huống hồ Trình trại chủ từ loại địa phương này đi ra, cũng nên tẩy một chút trên người suối quẩy. Quả nhiên cùng Trình Đại Lôi đoán không kém, U Châu Vương cuối cùng vẫn từ bỏ Hùng Lão Đại, lựa chọn chính mình. Đến cái tả tướng quân, chính mình liền có thể tại U Châu một chỗ đi ngang. Đương nhiên, chờ U Châu Vương không cần đến chính mình lúc, cái tả tướng quân chính là cái rắm. Làm Trình Đại Lôi tại phủ thành chủ trại lúc rửa, Phương Bá Sơn đem dưới tay người đều triệu tập đến cùng một chỗ, mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn. Đều nói một chút đi, bắt người ta bao nhiêu bạc, ta khó được hồ đồ, các ngươi cũng đừng cho là ta thật hồ đồ. An không phun ra, rất nhiều chuyện chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, mọi người giờ phút này đều nhớ tới, chính mình vị thành chủ này bình thường nhìn qua giống như không quá thông minh, nhưng ở ngân lượng sự tình trên, hắn so bất luận kẻ nào đều không khéo.